Chương 226, điên cuồng kiến tạo truyền tống trận. Canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Cái kia liền bắt đầu đi. Diệp Thiên gật gật đầu, đạo. Cao truyền tống trận bản thiết kế, hắn đã sớm nhìn rồi, nếu là một người bố trí mà nói, phiền phức, cho nên dính đến lít nha lít nhít trận văn, chỉ có bao nhiêu vị trận pháp sư cùng đi bố trí, mới có thể tại trong thời gian ngắn bố trí xong. Diệp Thiên nhiệm vụ liền là lợi dụng không gian chi lực xây dựng không gian trận văn, đem hắn trận văn liên thông lên, hình thành hoàn chỉnh không gian truyền tống đại trận. Nếu là không có cao cấp truyền tống trận bản thiết kế, Diệp Thiên cũng không biết có cái nào không gian trận văn, nhưng nhìn thấy cao cấp không gian trận văn một khắc này, hắn liền học xong những cái kia không gian trận văn. Mà mấy ngày nay, hắn đã trải qua triệt để hiểu rõ những cái kia không gian trận văn, có thể nhẹ nhõm minh khắc đi ra. Vâng ba. Từng vị trận pháp sư bắt đầu khắc họa trận văn, lại đem từng kiện quý giá tài liệu xây dựng thành một tòa bàng đại trận pháp đàn. Mỗi một trận pháp sư đều hết sức nghiêm túc, không dám có chút buông lỏng. Mấy cái giờ đã qua. Một tòa bàng lớn truyền tống trận vò đã trải qua tọa lạc tại truyền tống đại điện đệ nhị tầng, lại cùng mặt đất hoàn mỹ khảm nạm 420 đi lên. Diệp Thiên đại nhân, xin ngài ra tay đi. Một vị trận pháp sư cung kính đạo. Tốt. Diệp Thiên điều động hư không bên trong không gian chi lực khắc họa nguyên một đám không gian trận văn. Còi 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 bốn. Nguyên một đám không gian trận khắc sâu tại truyền tống trận vò bên trên, cùng với những cái khác trận văn kết nối ở cùng một chỗ, cấu kiến một cái bảng lớn truyền tống trận pháp không gian. Cái này trận pháp không gian có vô số ra vào miệng, có thể liên tiếp đến không biết vị trí cái khác truyền tống trận. Thời gian từng giờ trôi qua, truyền tống trận bên trên hào quang tỏa sáng, từng sợi không gian chi lực đẩy ra, cái khác trận pháp sư nhao nhao thối lui, miễn cho bị không gian chi lực ảnh hưởng đến. Trọn vẹn bố trí một giờ, Diệp Thiên mới cuối cùng hoàn thành cao cấp truyền tống trận kiến tạo. Hoàn thành. Diệp Thiên lỏng một cái khí đạo. Tiếp theo, Diệp Thiên lại bắt đầu kiến tạo trung cấp truyền tống trận. Kiến tạo trung cấp truyền tống trận liền đơn giản rất nhiều, vẹn vẹn một giờ thời gian, liền xây tạo thành một tòa trung cấp truyền tống trận. Tiếp xuống chính là thí nghiệm quá trình. Mỗi một truyền tống trận đều có một cái độc hữu tiêu ký cùng tọa độ, lại trận pháp truyền tống không gian có thể ghi chép cái khác truyền tống trận tọa độ, đưa vào tọa độ liền có thể truyền tống đến chỉ định truyền tống trận bên trong. Hiện tại, bọn hắn liền muốn kiểm tra hai cái truyền tống trận trong lúc đó phải chăng có thể truyền tống. Một tên vương cấp có chút khẩn trương đến đứng ở trung cấp truyền tống trận bên trong, dùng một khỏa nguyên khí thạch xem như năng lượng nhét vào truyền tống trận khảm nạm trong rãnh, mở ra truyền tống trận. Truyền tống. Hoa một chút, vương cấp cường giả biến mất không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tên này vương cấp cường giả xuất hiện ở đệ nhị tầng cao cấp truyền tống trận bên trên, lại không chút tổn hao. Truyền tống thành công. Tiếp tục kiến tạo cái khác trung cấp truyền tống trận. Liên tiếp mấy ngày, Trung Hải siêu cấp căn cứ đều tại chế tạo truyền tống trận, trọn vẹn thành lập 12 trung cấp truyền tống trận. Sau đó, Diệp Thiên liền đi theo cái khác trận pháp sư tiến vào Trung Hải siêu cấp căn cứ phụ cận nguyên một đám đại căn cứ bên trong, trợ giúp những cái này đại căn cứ kiến tạo trung cấp truyền tống trận. Đương nhiên, cái này cũng không phải là miễn phí, mà là cần phải bỏ ra nhất định tài nguyên cùng nguyên khí thạch, nếu không Trung Hải siêu cấp căn cứ chẳng phải là bị thua thiệt. Không ít đại căn cứ tài nguyên cũng không ít, ngược lại cũng không cao những tư nguyên này cùng nguyên khí thạch, nhau nhau đồng ý kiến tạo truyền tống trận, dù sao có thể cùng siêu cấp căn cứ kiến tạo truyền tống trận, tùy thời tiến vào siêu cấp căn cứ, bọn hắn vui lòng đến cực điểm A. Một ngày này, chuẩn bị mới nhất bản gốc, nhiều. Diệp Thiên mang theo một nhóm trận pháp sư đi tới Ma Hải đại căn cứ. Vâng 4. Diệp Thiên giáng lâm, một sợi khí thế bao phủ Ma Hải đại căn cứ, tất cả vương cấp đều cảm ứng được, nguyên một đám bay đi ra. Vân Mộng Ly gặp được Diệp Thiên, bật người cung kính đạo, gặp qua Diệp Thiên đại nhân. Chật! Hắn thấy được Diệp Thiên sau lưng rất nhiều người, trong đó không thiếu vương cấp, thậm chí thánh cấp tồn tại. Bọn họ là trận pháp sư. Mỗi một đều là cao cấp trở lên trận pháp sư. Diệp Thiên giới thiệu đạo. Trận pháp sư 3. Vân Mộng Ly thần sắc biến đổi. Cái này có chừng trên 100 tên trận pháp sư đi, hơn nữa đều là cao cấp trở lên trận pháp sư. Dạng này đội hình quá hào hoa a, hắn rất kỳ quái. Diệp Thiên tại sao mang đến nhiều như vậy trận pháp sư? Chẳng lẽ là muốn vì Ma Hải đại căn cứ một lần nữa kiến tạo phòng ngự hệ thống sao? Vân Mộng Ly. Hiện tại từng cái đại căn cứ đều kiến tạo trung cấp truyền tống trận. trung cấp truyền tống trận có thể tại 100 vạn cây số bên trong tự do truyền tống, bởi vì mà một khi kiến tạo trung cấp truyền tống trận, các đại căn cứ trong lúc đó đều có thể tự do lui tới, cũng có thể truyền tống đến siêu cấp căn cứ bên trong, 10 phần thuận tiện. Đương nhiên, đại căn cứ võ giả muốn tới siêu cấp căn cứ cũng là bị hạn chế, không phải là cái gì võ giả đều có thể đến. Diệp Thiên nói ra. Truyền tống trận 4. Vân Mộng Ly lần đầu tiên nghe nói loại này trận pháp, cẩn thận nghĩ nghĩ, tức khắc liền kích động. Nếu là kiến tạo truyền tống trận, Ma Hải đại căn cứ võ giả muốn đi vào siêu cấp căn cứ thì ung dung nhiều, hơn nữa một khi Ma Hải siêu cấp căn cứ gặp phải nguy hiểm, tùy thời có thể mời Trung Hải siêu cấp căn cứ các cường giả đến giúp đỡ. Hơn nữa các đại căn cứ trong lúc đó liên hệ đi lại, tiến hành mậu dịch giao dịch, đại căn cứ tuyệt đối có thể nhanh chóng phát triển. Kiến tạo truyền tống trận, đối Ma Hải đại căn cứ trăm lợi mà không có một hại. Đa tạ Diệp Thiên đại nhân vì Ma Hải đại căn cứ kiến tạo truyền tống trận. Vân Mộng Ly cảm kích đạo. Trước không muốn cảm kích, từ Trung Hải siêu cấp căn cứ vì lấy được truyền tống trận bản thiết kế bỏ ra giá thật lớn, cho nên mỗi một đại căn cứ nhất định phải đánh đổi khá nhiều, chúng ta mới có thể kiến tạo truyền tống trận. Diệp Thiên nói ra. Có lẽ, không biết cần phải bỏ ra bao nhiêu. Vân Mộng Ly hỏi đạo. 10 vạn nguyên khí thạch. Diệp Thiên báo ra một cái giá cả. 10 vạn 4. Vân Mộng Ly phía sau không ít vương cấp ngược lại hít một hơi khí. Nhiều như vậy nguyên khí thạch, đơn độc một cái đại thế lực là căn bản cầm không ra, thậm chí ngay cả Vân gia nếu là xuất ra nhiều như vậy nguyên khí thạch, cũng phải thương cân động cốt. Vân Mộng Ly một chút cũng không do dự, bật người đạo, Diệp Thiên đại nhân, 10 vạn, ta đại biểu Ma Hải đại căn cứ đáp ứng, nhưng cần một ngày thời gian mới có thể gom góp. Tốt, cho các ngươi một ngày thời gian. Diệp Thiên nói ra. Tiếp đó, Vân Mộng Ly tại Ma Hải đại căn cứ mở một hội nghị, mỗi một đại thế lực nhất định phải bỏ ra nhất định nguyên khí thạch, nếu là không nghĩ bỏ ra nguyên khí thạch mà nói, cái kia liền rời đi Ma Hải đại căn cứ, không cho phép ở tại Ma Hải đại căn cứ. Ma Hải đại căn cứ sắp thành lập truyền tống trận, cùng Trung Hải siêu cấp căn cứ thành lập liên hệ mật thiết, bọn hắn những cái này vương cấp tùy thời có thể tiến vào Trung Hải siêu cấp căn cứ. Ai nguyện ý cái này thời điểm ly khai Ma Hải đại căn cứ A? Cho nên nguyên một đám đại thế lực đều đáp ứng, mặc dù bỏ ra giá rất lớn, nhưng vẫn là có thể lừa trở về. Ma Hải đại căn cứ nguyên một đám đại thế lực góp một chút nguyên khí thạch, rất nhanh liền gọp đủ 10 vạn nguyên khí thạch. Làm những cái này nguyên khí thạch giao cho Diệp Thiên, Diệp Thiên bật người liền bắt đầu kiến tạo truyền tống trận. Vẹn vẹn một giờ, truyền tống trận kiến tạo thành công. Ma Hải đại căn cứ cự ly Trung Hải siêu cấp căn cứ hơi nhỏ bé hơi xa một chút, trung cấp truyền tống trận rất khó thoáng cái truyền tống đến Trung Hải siêu cấp căn cứ, nhưng có thể tại cái khác đại căn cứ trung chuyển một chút, xem như dùng nhiều vài giây đồng hồ mà thôi. Đối với đám võ giả mà nói, dùng nhiều vài giây đồng hồ không tính là gì. Ma Hải đại căn cứ, truyền tống đại điện bên trong. Diệp Thiên cùng một nhóm trận pháp sư đứng tại trung ương, Vân Mộng Ly cũng đứng ở phía trên. Hai bốn hắn muốn thể nghiệm một chút truyền tống cảm giác. Khảm nạm tốt nguyên khí thạch sau đó, Diệp Thiên thúc giục truyền tống trận. Truyền tống. Nát một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thiên đi tới một tòa khác đại căn cứ, Long Dương đại căn cứ. Tiếp lấy. Diệp Thiên lại bắt đầu truyền tống, từ Long Dương đại căn cứ truyền tống về Trung Hải siêu cấp căn cứ. Đã trở về. Không ít trận pháp sư cười. Vân Mộng Ly đi ra truyền tống đại điện. Thấy được quen thuộc Trung Hải siêu cấp căn cứ, tức khắc sợ ngây người. Dĩ vãng, hắn muốn tới đến Trung Hải siêu cấp căn cứ, cần vượt qua cực kỳ nguy hiểm trường hà, mỗi một lần đều kinh hồn táng đảm. Mà bây giờ, mới 10 giây đồng hồ thời gian không đến, hắn liền từ Ma Hải đại căn cứ đi tới Trung Hải siêu cấp căn cứ. Cái này thật sự là quá dễ dàng. Tuy nói mỗi một lần truyền tống đều cần hao phí một số nguyên khí thạch, nhưng lại tiết kiệm cho phép nhiều thời gian cùng nguy hiểm, quả thực vô cùng thuận tiện a. Hồi đi. Vân Mộng Ly mang theo Tiếu Dung cưới truyền tống trận truyền tống rời đi. Chương 227, đế cấp phía trên, thần cấp. Canh 3, cầu toàn đặt trước. Nửa tháng sau, các đại căn cứ cơ bản đều kiến tạo trung cấp truyền tống trận, đồng thời lẫn nhau lẫn tiếp xúc, bắt đầu căn cứ trong lúc đó mậu dịch, mà Trung Hải siêu cấp căn cứ bên trong cũng nhiều một chút khuôn mặt mới. Những khuôn mặt mới này đều là tới từ đối các đại căn cứ vương cấp cùng một số ít tông sư, những người này đều là chiếm được cho phép, có thể tự do tiến vào Trung Hải siêu cấp căn cứ, chỉ bất quá không có Trung Hải siêu cấp căn cứ cư dân thân phận thôi. Mà Trung Hải siêu cấp căn cứ cũng lấy được Thiên Phủ siêu cấp căn cứ truyền tống trận tọa độ, đồng thời có đế cấp đi đến Thiên Phủ siêu cấp căn cứ, sơ bộ cùng Thiên Phủ siêu cấp căn cứ lấy được một số giao dịch. Một ngày này, Diệp Thiên chuẩn bị mang theo Nguyệt Đế đi Thiên Phủ siêu cấp căn cứ đi xem một chút, tìm hiểu một chút Thiên Phủ siêu cấp căn cứ. Nếu là một mực ngốc tại Trung Hải siêu cấp căn cứ, thật đúng là dễ dàng trở thành ếch ngồi đáy giếng. Truyền tống đại điện, đệ nhị tầng cao cấp trong truyền tống trận. Diệp Thiên bỏ ra 100 khối nguyên khí thạch, mở ra truyền tống trận. Hoa! Quang mang lóe lên, Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế tiến nhập một chỗ truyền tống thông đạo bên trong, rất nhanh liền đã tới một chỗ khác truyền tống trận. Đây là một tòa vô cùng to lớn cung điện. Dưới chân truyền tống trận cũng so Trung Hải siêu cấp căn cứ cao cấp truyền tống đại trận lớn không chỉ gấp 10 lần. Đỉnh cấp truyền tống đại trận. Diệp Thiên một cái liền nhận ra. Đáng tiếc Thiên Phủ siêu cấp căn cứ căn bản không bán ra đỉnh cấp truyền tống trận bản thiết kế, coi như bán ra mà nói, hán đại giới cũng tuyệt đối rất rất lớn, Trung Hải siêu cấp căn cứ cũng sẽ không đi mua sắm. Tại truyền tống đại điện, Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế ghi danh một chút, thu được lâm thời bằng chứng. Có thể tại Thiên Phủ siêu cấp căn cứ ngốc mấy ngày, nhưng không thể ngốc quá lâu, nếu không cần phải bỏ ra nhất định phí tổn. Diệp Thiên, trước đó có đế cấp tới qua Thiên Phủ siêu cấp căn cứ, nghe nói Thiên Phủ siêu cấp căn cứ cũng có một tòa cùng loại với chiến thần tháp kiến trúc Vinh Diệu Tháp, không bằng chúng ta đi xem một chút đi. Nguyệt Đế đề nghị đạo. Tốt. Diệp Thiên gật gật đầu, dù sao hắn cũng không biết đi nơi nào, Vinh Diệu Tháp cũng là một cái không sai chỗ. Thiên Phủ siêu cấp căn cứ không cho phép phi hành, trừ phi là một ít đặc thù thời điểm. Hơn nữa tại Thiên Phủ siêu cấp căn cứ, tại trên đường cái tốc độ không thể vượt qua vận tốc âm thanh, một khi vượt qua vận tốc âm thanh cũng sẽ bị đội chấp pháp săn bắt. Có thể Thiên Phủ siêu cấp căn cứ giao thông lại sẽ không xảy ra vấn đề, đám người từ sẽ không bị cự ly mà trì hoãn thời gian, bởi vì Thiên Phủ siêu cấp căn cứ mỗi một cái khu đều có không ít sơ cấp truyền tống trận, có thể tự do truyền tống đi qua. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế sử dụng một tòa sơ cấp truyền tống trận trực tiếp truyền đến Vinh Diệu Tháp ở tại Vinh Diệu Khu. Trong ngay mắt, Vinh Diệu Khu đến. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế liền đi tới Vinh Diệu Tháp nơi này. Nguyệt Đế dung mạo có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, không ít người đều bị Nguyệt Đế hấp dẫn, nhưng Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế dắt tay mà đi, lại trên người phát ra đế cấp khí tức, người bình thường cũng không dám tới gần. Tại Thiên Phủ siêu cấp căn cứ. Đế cấp cũng là tôn quý vô cùng tồn tại, đồng dạng người ai dám trêu chọc. Vinh Diệu Tháp cùng Chiến Thần Tháp một dạng, cũng chia là ba cái bảng danh sách. Vương Giả Bảng, Thánh Bảng, Đế Bảng. Tam đại trên bảng danh sách mỗi một danh tự đều tuyệt đối thuộc về chói mắt nhất minh tinh. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế không có để ý Vương Giả Bảng cùng Thánh Bảng bên trên nhân vật, mà là nhìn về phía Đế Bảng. Đế Bảng đệ nhất, Âu Dương Thiên, sở thuộc thế lực, Cửu Thiên Cung. Thất tinh đế cấp chiến lược. Thất tinh đế cấp. Diệp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy đẳng cấp này phân chia, cùng Trung Hải siêu cấp căn cứ vương giả trên bảng bài danh có chút cùng loại. Tại Trung Hải siêu cấp căn cứ, vương cấp cũng chia là nhất tinh vương cấp, nhị tinh vương cấp, một thẳng đến thất tinh vương cấp, bát tinh vương cấp các loại. Có thể đế cấp nhưng không có phân chia như vậy, không được là không nghĩ phân chia, mà là Trung Hải siêu cấp căn cứ liền một cái đế cấp cực hạn cường giả đều không có. Như thế nào phân chia nhất tinh đế cấp trở lên cảnh giới? Không tư cách phân chia A. Thiên Phủ siêu cấp căn cứ dĩ nhiên ra đời thất tinh đế cấp chiến kẻ lực mạnh, quả nhiên so Trung Hải siêu cấp căn cứ cường đại rất nhiều rất nhiều. Diệp Thiên không khỏi cảm thán đạo. Thiên Phủ siêu cấp căn cứ đế bảng hết thể có 100 tên đế cấp, một tên sau cùng thì là tam tinh đế cấp, hắn thực lực cũng phi thường cường đại. Về phần cái gọi là tinh cấp đế cấp như thế nào phân chia, Diệp Thiên lại không biết được. Diệp Thiên tuy nhiên không rõ ràng, nhưng Thiên Phủ siêu cấp căn cứ đế cấp nhóm tất nhiên là rõ ràng. Vừa vặn, một tên đế cấp từ Vinh Diệu Tháp đi ra, Diệp Thiên liền đi tới. Vị này bằng hữu hữu hảo. Diệp Thiên chào hỏi đạo. Trầm Dương Đại Đế có chút buồn bực, một cái lạ lâm đế cấp tại sao đột nhiên chào hỏi hắn, nhưng hơi thở đối phương cường đại, rõ ràng so bản thân lợi hại, cho nên cũng không dễ không nhìn đối phương. Các hạ có chút lạ lẫm. Không biết như thế nào xưng hô. Trầm Dương Đại Đế hỏi đạo. Ta gọi Diệp Thiên, đến từ Trung Hải siêu cấp căn cứ. Diệp Thiên tự giới thiệu. Nguyên lai là Trung Hải siêu cấp căn cứ bằng hữu A. Trầm Dương Đại Đế nhiệt tình một chút giảm bớt rất nhiều, nếu Diệp Thiên là thiên phủ siêu cấp căn cứ một vị nào đó đại đế, còn sẽ tôn kính một hai, có thể đến từ cái khác siêu cấp căn cứ đại đế, hắn nhiệt tình liền mười phần bình thản. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cố ý cho sắc mặt nhìn, dù sao đối phương cũng là bởi vì cường đại đại đế. Ta muốn biết một chút đế cấp chiến lực phân chia, không biết các hạ có thể giới thiệu một chút. Diệp Thiên hỏi đạo. Gặp Diệp Thiên hỏi vấn đề này, Trầm Dương Đại Đế khoe khoang, đạo, các ngươi phổ thông siêu cấp căn cứ không hiểu rõ thiên phủ siêu cấp căn cứ đế cấp chiến lực phân chia rất bình thường. Ta tới cùng ngươi hảo hảo giới thiệu một chút ta, chúng ta thiên phủ siêu cấp căn cứ đối đế cấp phân chia là tới từ cổ văn minh tông môn thời đại phân chia. Cổ văn minh tông môn thời đại, đế cấp chia làm phổ thông đế cấp, nhất tinh đế cấp, nhị tinh đế cấp, tam tinh đế cấp, một thẳng đến cửu tinh đế cấp, mà ở tinh đế cấp phía trên còn có đế hoàng, đế tôn hai cái cảnh giới. Đế hoàng, đế tôn. Diệp Thiên thần sắc khẽ động, hiếu kỳ hỏi đạo, thiên phủ siêu cấp căn cứ có đế hoàng sao? Tự nhiên là không có. Trầm Dương Đại Đế con ngươi trợn to, nói ra, nếu là ta thiên phủ siêu cấp căn cứ có đế hoàng, thì còn đến đâu? Đế hoàng là khái niệm gì? Tại cổ văn minh tông môn thời đại, đó cũng là thuộc về thiên kiêu bên trong thiên kiêu nhân loại, tin đồn một số tông môn ngang dọc rất nhiều cái hành tinh thế giới, cũng khó có thể sinh ra một vị đế hoàng. Đế hoàng địa vị so không ít thần cấp tồn tại còn muốn tôn quý. Thần cấp. Diệp Thiên cảm giác được tự mình biết mặt lại thiếu thốn. Nhưng rất nhanh, hắn liền từ Trầm Dương Đại Đế trong miệng biết được cái gì là thần cấp. Đế cấp phía trên chính là thần cấp, tại một cái tinh cầu bên trên đủ để xưng là thần một cái cảnh giới. Đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn sau đó đế cấp, có thể trùng kích thần cấp, nếu là không có đánh vỡ lần trước thân thể cực hạn, cái kia cả một đời đều không có cách nào trùng kích thần cấp. Thần cấp cùng đế cấp khác biệt rất lớn, một khi bước vào thần cấp, thân thể lực lượng sẽ tăng vọt 100 lần, nhưng thân thể lực lượng cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại ở cái này cấp độ, rốt cuộc không có cách nào tiếp tục tăng lên. Thần cấp tăng lên không còn là thân thể lực lượng, mà là thần lực. Thần lực là lại nguyên lực vào hóa thành, theo lấy tu luyện, thần cấp cường giả thần lực sẽ càng ngày càng cường đại, tăng phúc hiệu quả tự nhiên càng ngày càng cao, nhưng thân thể lực lượng lại giống như bị đông lại một dạng, không có cách nào lại để thăng một chút. Cho nên, đế cấp tồn tại đều mơ tưởng nhiều đánh vỡ một số thân thể cực hạn, nếu vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất thân thể cực hạn, vậy được liền đế cấp cũng không phải là rất mạnh, trừ phi có cái khác thiên phú đặc thù. Có thể có năng lực trùng kích thần cấp thiên kiêu nhân vật, ai nguyện ý chỉ cầu đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn đây? Tỷ như Diệp Thiên, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ cầu đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn, tất nhiên muốn theo đuổi đánh vỡ nhiều lần hơn thân thể cực hạn. Chương 228, Vinh Diệu Giả Lập Thế Giới. Canh 4, Cầu Toàn Đặt Trước. Trầm Dương Đại Đế, thiên phủ siêu cấp căn cứ không có đế hoàng, đế tôn, cái kia có thần cấp sao? Diệp Thiên có chút hiếu kỳ hỏi đạo. Làm sao có thể có thần cấp? Trầm Dương Đại Đế trừng lớn hai mắt, đạo, thần cấp là bực nào cảnh giới a? Huy Nguyệt cấp thiên phú tu luyện là đừng nghĩ trở thành thần cấp, chỉ có Hy Nhật cấp thiên phú tu luyện thiên tài mới có thể tiến vào thần cấp, nhưng Hy Nhật cấp thiên phú tu luyện thiên tài hạng gì rất ít. Theo ta được biết, thiên phủ siêu cấp căn cứ bây giờ mới 6 vị Hy Nhật cấp thiên phú tu luyện thiên tài, thế nhưng 6 vị thiên tài đều là thế hệ tuổi trẻ. Nghĩ muốn đạt đến trùng kích thần cấp độ chỉ sợ còn cần. Thời gian phải rất lâu. Hơn nữa Hy Nhật cấp thiên phú tu luyện các thiên tài sẽ cam tâm chỉ đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn liền trùng kích thần cấp. Đây chính là quan hệ thần cấp cơ sở A, nói không chừng bọn hắn trăm năm đều không nhất định đi trùng kích thần cấp. Diệp Thiên âm thầm gật đầu, ngược lại cũng tán thành Trầm Dương Đại Đế thuyết pháp. Trầm Dương Đại Đế, chúng ta từ bên ngoài đến đế cấp có thể xông Vinh Diệu Tháp sao? Diệp Thiên thuận miệng hỏi một chút. Hắn lúc đầu không báo kỳ vọng gì, nhưng Trầm Dương Đại Đế trả lời lại làm cho Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Bây giờ là không thể, nhưng rất nhanh cũng có thể. Nghe nói, Vinh Diệu Tháp giả lập thế giới sắp bao trùm toàn bộ China, hình như là thiên phủ siêu cấp căn cứ đã trải qua tìm được Vinh Diệu Tháp còn sót lại bộ phận, có thể để bù đắp Vinh Diệu Tháp thiếu hụt, đến thời điểm Vinh Diệu Tháp công năng liền bổ toàn. Một ngày giả lập thế giới bao trùm toàn bộ Hoa Hạ khu vực. Cái khác siêu cấp căn cứ đế cấp tự nhiên cũng liền có thể xông Vinh Diệu Tháp, thậm chí có thể cùng Vinh Diệu Tháp đế cấp nhóm giao thủ luận bàn. Trầm Dương Đại Đế nói ra, giả lập thế giới bao trùm toàn bộ Hoa Hạ khu vực. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Chiến thần tháp mặc dù có giả lập thế giới, nhưng lại không đối ngoại mở ra, chỉ dùng để khiêu chiến cửa ải, cùng chiến thần giới sử dụng. Nắm giữ chiến thần giới đám võ giả có thể mượn chiến thần giới tiến vào giả lập thế giới tiến hành rèn luyện chiến đấu kỹ xảo cái gì, nhưng chỉ hạn đối tự sử dụng, không có cách nào cùng với những cái khác người luận bàn. Hơn nữa giả lập thế giới phạm vi bao trùm cũng không lớn. Mà Vinh Diệu Tháp dĩ nhiên có thể bao trùm toàn bộ Hoa Hạ khu vực, liền như bức nhiều. Đương nhiên, chiến thần tháp không trọn vẹn tương đối lợi hại, mà Vinh Diệu Tháp lại bổ đầy đủ hết. Đỉnh phong thời điểm chiến thần tháp cùng Vinh Diệu Tháp cái nào lợi hại hơn, thì không được dễ nói. Diệp Thiên không có lại hỏi thăm vấn đề khác, mà Trầm Dương Đại Đế nhưng ngay cả bận bịu đi, nếu không thật sợ Diệp Thiên một mực hỏi tiếp, mà hắn lại không tốt từ chối. Tiếp xuống thời gian, Diệp Thiên mang theo Nguyệt Đế đi dạo một vòng thiên phủ siêu cấp căn cứ. Không thể không nói, thiên phủ siêu cấp căn cứ so Trung Hải siêu cấp căn cứ phồn hoa không ít, liền huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện thiên tài cũng phải nhiều không ít. Nhưng Diệp Thiên càng thêm hiếu kỳ là, thiên phủ siêu cấp căn cứ có hay không kỳ vật. Nhưng vấn đề này, đoán chừng chỉ có thiên phủ siêu cấp căn cứ đỉnh tiêm các đại đế mới hiểu, thậm chí chỉ có số rất ít đại đế mới biết được. Anh một siêu cấp căn cứ sở dĩ người người đều biết rõ kỳ vật anh hoa thần thụ, là bởi vì anh hoa thần thụ quá lớn, hơn nữa bộ rễ kéo dài toàn bộ căn cứ, muốn đem anh hoa thần thụ che giấu đều làm không được. Nhưng cũng không phải là tất cả kỳ vật đều không có cách nào ẩn tàng, tỉ như ngộ đạo thiên bi, Diệp Thiên chỉ cần không cho những người khác lĩnh hội, muốn che giấu vẫn là có thể làm được dễ dàng. Nhưng nếu là cho thiên các thành viên lĩnh hội, cái kia cũng không có biện pháp ẩn giấu đi. Vẹn vẹn tại nửa ngày, Diệp Thiên liền cùng Nguyệt Đế về tới Trung Hải siêu cấp căn cứ. Đón lấy ngày sau từ bên trong, liên quan tới thiên phủ siêu cấp căn cứ tư liệu bị cái khác đế cấp cùng thánh cấp một khu vực trở về, mà Trung Hải siêu cấp căn cứ đối với thiên phủ siêu cấp căn cứ cũng càng ngày càng hiểu rõ. Nhưng nếu là hiểu rõ, càng là khiếp sợ. Thiên phủ siêu cấp căn cứ quả thực là quá cường đại, đều là siêu cấp căn cứ, nhưng lại có thể tùy tiện diệt đi cái khác siêu cấp căn cứ. Một ngày này, thiên phủ siêu cấp căn cứ tuyên bố Vinh Diệu Tháp giả lập thế giới đã trải qua thành công bao trùm toàn bộ Hoa Hạ khu vực, tất cả vương cấp trở lên thành viên đều có thể đăng ký giả lập thế giới tài khoản, nhưng tiến vào giả lập thế giới Vinh Diệu giới chỉ lại cần mua sắm. Một mai Vinh Diệu giới chỉ cần 1.000 nguyên khí thạch, đối với thánh cấp trở lên cường giả tới nói, dạng này một mai Vinh Diệu giới chỉ không đắt lắm. Có thể cẩn thận tính toán. Bao nhiêu thánh cấp trở lên cường giả sẽ mua sắm Vinh Diệu giới chỉ, như vậy thiên phủ siêu cấp căn cứ liền có thể lừa bao nhiêu tiền. Cái kia tuyệt đối là một món khổng lồ. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế không có đi thiên phủ siêu cấp căn cứ mua sắm Vinh Diệu giới chỉ, Nguyệt Thần Tông một tên đế cấp trực tiếp mua một đống Vinh Diệu giới chỉ đã trở về, Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế trước tiên liền lấy được Vinh Diệu giới chỉ. Vinh Diệu giới chỉ không có gì hiệu quả đặc biệt, nó đưa đến vẻn vẹn chỉ là một cái môi giới mà thôi. Có thể đem người linh hồn ý thức vùi đầu vào giả lập thế giới bên trong. Đương nhiên, một người thiên phú cũng có thể hiện lên hiện tại giả lập thế giới bên trong. Luyện hóa Vinh Diệu giới chỉ bên trong, Diệp Thiên linh hồn ý thức tiến nhập một cái hư huyễn không gian tối tăm. Rất nhanh. Một cái giả lập khoanh tròn xuất hiện, cũng đúng rất giống hơn 100 năm trước trong tiểu thuyết game giả lập một dạng. Diệp Thiên chú sách một chút, rất mau đem tin tức đăng ký hoàn tất. Hắn cho mình tại Vinh Diệu giả lập thế giới tên là Vạn Pháp Thiên Đế. Hắn thiên phú rất nhiều, dùng vạn pháp cảm giác tương đối thích hợp, cho nên dùng Vạn Pháp Thiên Đế, nhưng những người khác khẳng định nhìn không ra trong đó hàm nghĩa. Đăng ký sau đó, Diệp Thiên thấy rõ ràng Vinh Diệu giả lập thế giới chỗ dùng. Vinh Diệu giả lập thế giới có giả lập khiêu chiến, cùng võ giả đối chiến. Giả lập khiêu chiến là tiến vào đế bảng đường tắt duy nhất một trong. Mà võ giả đối chiến là võ giả ở giữa lẫn nhau luận bàn, nhưng luận bàn cần phải có tiền đặt cược, mà tiền đặt cược chính là tích phân. Mà thiên phủ siêu cấp căn cứ đã trải qua triệt để trông coi Vinh Diệu Tháp, cho nên tích phân đã trải qua trở thành một loại tiền tệ, có thể lợi dụng bảo vật đi hối đoái tích phân, cũng có thể dùng tích phân đi tích phân thương thành mua sắm bảo vật. Tích phân thương thành bảo vật từ Vinh Diệu Thần Điện cung cấp. Vinh Diệu Thần Điện 10 phần thần bí. Chỉ có đế cấp mới có thể chân chính gia nhập, thánh cấp chỉ có thể trở thành dự bị thành viên. Tại thiên phủ siêu cấp căn cứ, Vinh Diệu Thần Điện không thể nghi ngờ là đệ nhất thế lực, mà lần này tìm tới Vinh Diệu Tháp không trọn vẹn bộ vị, cùng đem giả lập thế giới mở rộng ra, thành lập truyền tống trận đều là Vinh Diệu Thần Điện tiến hành. Ngay từ đầu, cái khác thế lực không đồng ý, chỉ nguyện ý bảo thủ, không nguyện ý cùng với những cái khác siêu cấp căn cứ chia sẻ truyền tống trận cùng giả lập thế giới, nhưng Vinh Diệu Thần Điện cưỡng ép cải biến cái khác đại thế lực ý nghĩ, dốc hết sức thúc đẩy chuyện này. Nếu không phải cái khác đại thế lực kiên trì thu lấy nhất định phí tổn, nếu không Vinh Diệu Thần Điện thậm chí nguyện ý miễn phí. Đối với cái này, rất nhiều người nghi hoặc. Sao, Diệp Thiên cũng mười phần nghi hoặc, hắn luôn cảm thấy Vinh Diệu Thần Điện hành vi rất kỳ quái. Nhưng không thể không nói, Thiên Phủ siêu cấp căn cứ có thể chân chính phát triển đến bây giờ trình độ, Vinh Diệu Thần Điện công lao chiếm cứ hơn chín thành. Đi trước sông sáo Vinh Diệu tháp cửa ải, nhìn xem thực lực mình đại khái ở vào mấy sao đế cấp. Diệp Thiên có chút hiếu kỳ. Vinh Diệu tháp tầng thứ nhất. Diệp Thiên nhẹ nhõm miểu sát đối thủ, xông qua tầng thứ nhất. Đệ nhị tầng, đệ tam tầng, tầng thứ tư. Tầng thứ 10 đều không có gì khó. Nhưng từ thứ 11 tầng bắt đầu, phổ thông đế cấp liền khó có thể xông qua, đồng dạng nhỏ yếu đế cấp sẽ bị thứ 11 tầng thủ quan giả miểu sát. Thứ 12 tầng, thủ quan giả thực lực sánh ngang yếu kém 36 đế. Thứ 13 tầng, thủ quan giả thực lực gần với chiến phủ đại đế. Mà Diệp Thiên thông qua vừa rồi xông qua thứ 13 tầng thời điểm, hắn phát hiện bản thân tài liệu cá nhân phía trên biểu hiện ra một. Diệp Thiên, nhất tinh đế cấp chiến lực. Chương 229, truyền kỳ cấp đao kỹ, phá không, 5 vạn tích phân. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Vinh Diệu tháp thứ 13 tầng tương đương với nhất tinh đế cấp, dựa theo phân chia thực lực, chiến phủ đại đế thuộc về nhất tinh đế cấp. Diệp Thiên bây giờ cuối cùng đối đế cấp bên trong tinh cấp chiến lực phân chia có một cái sơ bộ biết. Đẳng cấp này phân chia thế nhưng là căn cứ thời đại cổ văn minh phân chia, có lẽ liền là vũ trụ bên trong thông dụng phân chia. Tầng 14. Diệp Thiên cùng thủ quan giả giao thủ, nhẹ nhõm chém giết đối phương, xông qua cửa này, mà hắn tư liệu biểu hiện cũng từ nhất tinh đế cấp biến thành nhị tinh đế cấp chiến lược. Nhị tinh đế cấp so chiến phủ đại đế lớn mạnh một chút, chiến phủ đại đế thiên phú xác thực rất mạnh, nhưng hắn tu vi xác thực yếu đi rất nhiều. Nếu là hắn có thể đủ đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn, vậy chiến đấu lực không biết so hiện tại mạnh mẽ bao nhiêu lần. Diệp Thiên có thể đơn giản đã điều tra một chút đế trên bảng cường giả, trong đó đại bộ phận đều thuộc về đánh vỡ 10 lần cực hạn cảnh giới. Lúc đó, hắn có thể vạn phần khiếp sợ, đánh vỡ thân thể cực hạn khó khăn như thế, thiên phủ siêu cấp căn cứ làm sao sẽ có nhiều như vậy đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn cường giả. Về sau hắn biết, Thiên phủ siêu cấp căn cứ có một loại đan dược, tên là phá cảnh đan, chính là chuyên môn đánh vỡ thân thể cực hạn, nhưng có rất lớn di chứng, liền là ngày sau khó có thể đánh vỡ đế cấp cùng thần cấp bình cảnh. Có thể những cái kia huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện đế cấp bản thân liền không có hy vọng bước vào thần cấp, tự nhiên không quan tâm điểm này di chứng, cho nên rất nhiều đế cấp phục dụng phá cảnh đan, tu vi tăng lên rất nhanh. Nhưng bây giờ, phá cảnh đan cũng biến trở thành một loại hiếm thấy bảo 420 vật, rất khó giao dịch đến. Mà phá cảnh đan cũng bắt đầu cũng là từ Vinh Diệu Thần Điện lưu lộ đi ra, nhưng bây giờ cũng rất ít có phá cảnh đan lưu lộ đi ra, mà luyện chế phá cảnh đan vật liệu hiếm thấy, khó có thể thu thập, chỉ có từ di tích cổ văn minh bên trong mới ngẫu nhiên có thể thu hoạch được. Nếu không phải không có phá cảnh đan mà nói, thiên phủ siêu cấp căn cứ bây giờ thực lực được hạ thấp mấy cái cấp bậc. Nhưng trên thực tế, phá cảnh đan là tiêu hao tiềm lực bảo vật, lấy tự thân tiềm lực làm đại giá cưỡng ép đánh vỡ thân thể cực hạn, cái này cũng không phải là thiên tài con đường, chân chính thiên tài là sẽ không lựa chọn con đường này. Đừng nhìn những cái kia đế trên bảng cường giả hưởng thụ lấy vô số người ca ngợi cùng hâm mộ, nhưng lại làm sao không phải người đáng thương, cả một đời khó có thể tiếp tục tăng thực lực lên, biết bao đáng buồn. Đương nhiên, cùng bình thường võ giả so sánh, bọn hắn cũng mười phần may mắn. Chiến phủ đại đế không có đến nhị tinh đế cấp, nhưng Nguyệt đế lại không giống. Nguyệt Nhi bây giờ nắm giữ hoàng kim cấp kiếm kỹ, tăng thêm nàng những thiên phú khác, cùng đánh vỡ 4 lần thân thể cực hạn cảnh giới, miễn cương tính là một vị nhị tinh đế cấp. Diệp Thiên âm thầm đánh giá. Tầng 15. Diệp Thiên đồng dạng là nhẹ nhõm xông qua, quả thực là hắn thiên phú quá nghịch thiên, nếu là xông không qua mới không bình thường. Mà xông qua tầng 15, Diệp Thiên thu được tam tinh đế cấp chiến lực, nhưng lại vẫn là không có tiến vào Vinh Diệu đế bảng, bởi vì như thế Vinh Diệu đế trên bảng một tên sau cùng đã trải qua biến thành tứ tinh đế cấp chiến lực. Rõ ràng, cái khác siêu cấp căn cứ bên trong có tứ tinh đế cấp cường giả, chú sách Vinh Diệu giả lập thế giới, đem hắn đế cấp dồn xuống đế bảng, từ đó nhường đế bảng hàm kim lượng biến cao. Ngay sau, theo lấy thời gian tốc độ chạy trôi qua, tỉ như chiến phủ đại đế dạng này đế cấp trưởng thành, vinh diệu đế bảng hàm kim lượng sẽ cao hơn, đến thời điểm thậm chí ngay cả ngũ tinh đế cấp đều không nhất định có thể leo lên bảng danh sách. Tầng 16. Tầng này thủ quan giả cũng không cho Diệp Thiên mang đến nhiều đại phiền toái, nhưng cũng bức ra Diệp Thiên một bộ phận thực lực, nhường Diệp Thiên toàn lực xuất thủ mới miểu sát đối phương. Xông qua tầng này, Diệp Thiên thu được tứ tinh đế cấp chiến lực đánh giá. Bởi vì là vừa rồi xông qua tầng 16, Vinh Diệu Tháp cũng không có cho Diệp Thiên sắp xếp vào đế bảng, Diệp Thiên tiếp tục khiêu chiến tầng 17. Lúc này, Diệp Thiên chân chính gặp một chút áp lực, tầng này thủ quan giả 10 phần cường hãn, Diệp Thiên ngoại trừ thời gian thiên phú, không gian thiên phú cùng thần cấp thiên phú bên ngoài, những thiên phú khác đều sử dụng, lúc này mới đánh bại đối phương, xông qua tầng 17. Xông qua tầng 17, Diệp Thiên tư liệu phát sinh biến hóa. Diệp Thiên, ngũ tinh đế cấp chiến lực. Ngũ tinh đế cấp tự nhiên là tiến nhập đế bảng, hơn nữa bài danh tương đối không thấp. Đế bảng xếp hạng 56, Diệp Thiên, sở thuộc thế lực, thiên các, ngũ tinh đế cấp chiến lực. Đế trên bảng danh tự bình thường đều là lấy thật tên là chủ, nhưng đối chiến thời điểm xếp tới đối thủ thời điểm, biểu hiện lại là bản thân giả lập thế giới biệt danh. Làm đế bảng đổi mới, đang lại nhìn bảng danh sách này tất cả mọi người sợ ngây người. Thiên phủ siêu cấp căn cứ. Đại lượng đế cấp mộng bức nhìn qua đế bảng xếp hạng 56 Diệp Thiên, nguyên một đám hỏi thăm bằng hữu, giờ, nghĩ phải biết cái này Diệp Thiên là ai. Rõ ràng, Diệp Thiên không phải thiên phủ siêu cấp căn cứ đế cấp. Thiên phủ siêu cấp căn cứ sở dĩ cầm giữ có nhiều như vậy cường đại đế cấp, hoàn toàn là bởi vì chiếm cứ China rất cường đại mấy cái cổ văn minh truyền thừa, hơn nữa nắm giữ phá cảnh đan, mà cái khác siêu cấp căn cứ cũng không có những vật này. Rất khó sinh ra cường đại đế cấp. Có thể bây giờ, Diệp Thiên một chút xông đánh tới thứ 56 tên, bọn hắn không được khiếp sợ mới là lạ. Nhưng mà, đế bảng xếp hạng 56 lại cũng không phải là Diệp Thiên cực hạn. Diệp Thiên cảm giác được mình nếu là tiếp tục khiêu chiến mà nói, lợi dụng không gian thiên phú cùng thời gian thiên phú, cùng cái khác thần cấp thiên phú, xông qua tầng 18 không khó, đủ để nắm giữ lục tinh đế cấp chiến lược, nhưng xông qua tầng 19 hy vọng không lớn. Bởi vì mỗi tăng lên một tầng, thủ quan giả thực lực sai biệt sẽ rất rất lớn. Được rồi, không đi xông tầng 18, điệu thấp một chút tương đối tốt, để tránh đưa tới một ít đế cấp chú ý lấy thực lực của ta, bây giờ còn không phải những cái kia thất tinh đế cấp đối thủ. Diệp Thiên nghĩ đạo, thất tinh đế cấp không có chỗ nào mà không phải là đánh vỡ 10 lần trở lên thân thể cực hạn đế cấp, bọn hắn đều trải qua thân thể lớn thuế biến. Cường độ thân thể xa không phải đồng dạng đế cấp có thể so sánh, nếu là nắm giữ áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú cùng vũ khí loại thiên phú, hắn thực lực tự nhiên kinh khủng đến cực điểm. Diệp Thiên tạm thời muốn siêu vượt bọn họ, vẫn là một chút độ khó, trừ phi hắn đem truyền kỳ cấp đao kỹ linh hội đến đại thành cảnh giới, đồng thời lại đánh vỡ một lần thân thể cực hạn, có lẽ mới có hy vọng. Hắn cẩn thận tính toán một cái, xông qua vinh diệu tháp tầng thứ nhất thu được một tích phân. Đệ nhị tầng thu được 2 tích phân, đệ tam tầng thu được 4 tích phân, mỗi tăng thêm 1 tầng, tích phân gia tăng 1 vị, mà xông qua tầng 17 thì thu được 65.536 tích phân, mà tổng tích phân thì là 1.317.2 tích phân. 4. Nhiều như vậy tích phân cũng coi là 10 phần nhiều, đầy đủ mua sắm cho phép nhiều bảo vật. Thoáng cái tặng không nhiều như vậy tích phân, Vinh Diệu Thần Điện nhìn như thua thiệt thẳng rồi. Nhưng trên thực tế lại cũng không phải là như thế, một khi tích phân tiền tệ mở ra, rất nhiều người đều sẽ cầm bản thân không cần bảo vật đi đổi tích phân. Kể từ đó, Vinh Diệu Thần Điện liền nắm giữ tiền tệ, liền xem như lừa chênh lệch giá, đó cũng là một cái không thể tính lượng con số A. Cho nên, Vinh Diệu Thần Điện căn bản sẽ không lỗ vốn. Mà khiêu chiến Vinh Diệu Tháp lấy được ban thưởng hoàn toàn là tương đương với phúc lợi hoặc là đầu tư. Hậu kỳ sẽ từ từ đám võ giả trong tay lừa trở về, dù sao dựa vào khiêu chiến thu hoạch được tích phân không có khả năng dùng thật lâu. Thì như Diệp Thiên liền coi trọng tích phân thương thành bên trong một kiện bảo vật, nhưng cái này bảo vật tích phân cũng làm cho Diệp Thiên nghẹn họng nhìn chân chối. Truyền kỳ cấp đao kỹ phá không. Hối đoái tích phân, 5 vạn tích phân. Một môn truyền kỳ cấp đao kỹ, hắn giá trị liền cần 5 vạn tích phân, mà Diệp Thiên mới mấy chục vạn tích phân. Thật muốn không được bao lâu sẽ hao hết. Đến thời điểm, hắn nếu là muốn mua sắm tích phân trên thương thành bảo vật, vậy thì nhất định phải dùng bản thân bảo vật hối đoái tích phân. Truyền kỳ cấp đao kỹ, ta tuyệt đối chê ít, tích phân không cần liền là con số, mua. Diệp Thiên bật người điểm kích dưới đơn, mua sắm truyền kỳ cấp đao kỹ phá không. Chương 230, giả lập thế giới trận chiến đầu tiên. Canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Thiên phủ siêu cấp căn cứ. Trầm Dương Đại Đế chuẩn bị tiến vào vinh diệu giả lập thế giới, cùng người luận bàn hai thanh, nhưng hắn thói quen nhìn thoáng qua đế bảng. Đế bảng đại biến dạng. Trầm Dương Đại Đế khiếp sợ. Nguyên bản một số tam tinh đế cấp vẫn còn đế bảng cuối cùng, có thể bây giờ những cái này tam tinh đế cấp bị người chen xuống. Là bị cái khác siêu cấp căn cứ đế cấp chen xuống, nhìn đến những cái kia siêu cấp căn cứ cũng có một chút cường giả. Trầm Dương Đại Đế trong lòng như thế đạo. Đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại tại đế bảng năm thập lục tên từng cái Diệp Thiên. Diệp Thiên, rất quen thuộc danh tự. Trầm Dương Đại Đế cẩn thận nhớ lại một chút, rất nhanh liền nhớ tới đến chính mình ở nơi nào gặp qua Diệp Thiên. Diệp Thiên không phải liền là lên một lần hỏi ta một đống vấn đề vị kia đế cấp nha. Trầm Dương Đại Đế thần sắc đại biến. Mặc dù hiểu trên cái thế giới này cùng một danh tự không ít người, nhưng để cho làm Diệp Thiên, lại là đế cấp người, là hai người khả năng không lớn. Nói cách khác, một vị ngũ tinh đế cấp cường giả dĩ nhiên hỏi hắn vấn đề, đây là cỡ nào mặt dài sự tình a? Đáng chết, lúc trước dĩ nhiên không có hảo hảo lôi kéo làm quen. Trầm Dương Đại Đế hối hận. Thiên phủ siêu cấp căn cứ đế cấp rất nhiều, mà đế trên bảng đế cấp căn bản không phải hắn cái này nhỏ yếu đế cấp có thể tiếp xúc, tức chính là tiếp xúc đến, nhân gia cũng sẽ không quản lý tài sản hắn. Bởi vì hắn dạng này đế cấp cùng đế trên bảng đế cấp giống như hai cái thế giới đồng dạng, thực lực sai biệt quá lớn quá lớn. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cùng Thiên Các tấp nập xuất hiện ở Thiên phủ siêu cấp căn cứ cùng cái khác siêu cấp căn cứ các phương đại lao trong tay trên tư liệu. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên tên vang vọng China, thậm chí ngay cả nhỏ yếu Thiên Các đều so chiến phủ dòng binh quán dạng này thế lực đều nổi danh nhiều. Tối thiểu, Thiên Các tên đi ra Trung Hải siêu cấp căn cứ, mà chiến phủ dòng binh quán thanh danh lại còn không có đi ra ngoài. Chiến phủ dòng binh quán. Chiến phủ đại đế cũng tại khiêu chiến vinh diệu tháp, mới đánh bại tầng 13 thủ quang giả, thu hoạch được nhất tinh đế cấp đánh giá sau đó, rất nhanh lại khiêu chiến tầng 14 thất bại, không có thể thu được nhị tinh đế cấp chiến lược đánh giá. Thiên phủ siêu cấp căn cứ những cái kia đế cấp quá biến thái đi, lại có nhiều như vậy 4 ngũ tinh thậm chí 6 thất tinh đế cấp chiến kẻ lực mạnh. Chiến phủ đại đế thất lạc đạo. Nguyên bản, hắn thế nhưng là Trung Hải siêu cấp căn cứ đệ nhất cường giả, cơ hồ vô địch thủ. Mặc dù sau đó mặt có Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế tiên cơ siêu việt hắn, nhưng hắn cũng là Trung Hải siêu cấp căn cứ trước mấy tên cường giả, mà chiến phủ dòng binh quán vẫn là Trung Hải siêu cấp căn cứ đệ nhất thế lực. Nhưng bây giờ China các đại siêu cấp căn cứ một liên thông, lại xuất hiện một cái vinh diệu giả lập thế giới cùng vinh diệu đế bảng, nguyên một đám cực kỳ kinh khủng đế cấp xuất hiện, hắn thoáng cái phảng phất ngã vào tầng dưới chót, liền tiến vào đế bảng tư cách đều không có. Đế bảng, quá khó khăn, Trung Hải siêu cấp căn cứ đoán chừng không ai có thể đi vào đi. Chiến phủ đại đế nghĩ như vậy đạo. Nhưng hắn mở ra đế bảng, nhìn lướt qua, tức khắc con ngươi đột nhiên rụt lại, hoàn toàn không dám tin. Đế bảng xếp hạng 56, Diệp Thiên, sở thuộc thế lực, Thiên Các, ngũ tinh đế cấp chiến lược. Diệp Thiên là ngũ tinh đế cấp chiến lược, còn trở thành đế bảng xếp hạng 563. Chiến phủ đại đế giật mình. Cho tới nay, hắn còn coi là Diệp Thiên chỉ so với hắn lớn mạnh một chút mà thôi đây, không nghĩ đến Diệp Thiên thực lực vô thanh vô tức siêu việt hắn nhiều như vậy. Ngũ tinh đế cấp là khái niệm gì a? So nhất tinh đế cấp cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm miểu sát hắn rất nhiều lần, cả hai hoàn toàn không cùng đẳng cấp cấp bậc a. Giờ khắc này, hắn không còn có đuổi theo Diệp Thiên tâm tư. Vinh diệu giả lập thế giới. Diệp Thiên liền một hồi tích phân thương thành, tạm thời không định tiếp tục mua đồ, liền chuẩn bị lo gấp. Liên. Lúc này, một đầu tin tức thông chí đến. Ngân thương thần đế ước chiến ngươi, đánh cược tích phân 1000, có tiếp nhận hay không? Kim long thần ước chiến ngươi, đánh cược tích phân 1000, có tiếp nhận hay không? Hoa hoa công tử ước chiến ngươi, đánh cược tích phân 1000, có tiếp nhận hay không? Liên tiếp ước chiến tin tức truyền đến, nhường Diệp Thiên có chút giật mình. Đối với ước chiến, hắn tự nhiên là biết rõ. Tại vinh diệu giả lập thế giới phân vì vương cấp khu vực, thánh cấp khu vực cùng đế cấp khu vực, đám võ giả chỉ có thể ở một cái khu vực tiến hành luận bàn, tỉ như đế cấp chỉ có thể cùng đế cấp luận bàn, mà thánh cấp muốn cùng đế cấp luận bàn thì vô cùng khó khăn, cần thỏa mãn rất hơn kiện. Trên cơ bản, đế cấp cùng đế cấp luận bàn là tùy cơ hội, thắng có thể thu hoạch được một cái tích phân, thua phải bỏ ra một cái tích phân, một cái này tích phân liền là hai bên luận bàn tiền đặt cược. Một ngày chỉ có thể luận bàn 10 trận, để tránh một vị nào đó thực lực vô địch đế cấp vì soát tích phân điên cuồng luận bàn, cái kia là không cho phép. Còn có một loại khác luận bàn phương thức, kia chính là ước chiến, chỉ định người nào đó tiến hành ước chiến. Có thể ước chiến cũng là có hạn chế, tỉ như thực lực cường đại võ giả không cho phép ước chiến thực lực quá thấp võ giả, giống đánh giá ngũ tinh đế cấp cường giả liền không cách nào đi ước chiến nhất tinh đế cấp võ giả, vậy căn bản không công bằng. Nhưng nhất tinh đế cấp võ giả lại có thể đi ước chiến ngũ tinh đế cấp, thậm chí có thể hẹn chiến lục tinh đế cấp, đây là bị cho phép. Dù sao ai muốn tìm đường chết, còn có thể đi ngăn cản không được thành. Diệp Thiên là ngũ tinh đế cấp cường giả, đến ước chiến hắn đế cấp thực lực khẳng định không thấp, tối thiểu nhất cũng là ngũ tinh đế cấp, có lẽ có lục tinh đế cấp, bởi vì lục tinh đế cấp có thể đi ước chiến ngũ tinh đế cấp. Tại thực lực tương khắc tình huống dưới, cường đại ngũ tinh đế cấp không phải không khả năng thắng nổi yếu kém lục tinh đế cấp. Ta mới vừa tiến vào đế bảng, cứ như vậy đám người đến ước chiến ta, nhìn đến gặp ta thu được rất nhiều tích phân, muốn đến sò xét một chút thực lực của ta à. Diệp Thiên nghĩ đạo. Cầu hoa tươi. Về phần đánh cược 1.000 tích phân, cái kia chỉ là nhỏ tặng thưởng thôi. Xem như tân nhân, người khác lần thứ nhất ước chiến hắn, là không cho phép đánh cược quá nhiều tích phân. Dù sao vinh diệu giả lập thế giới chủ yếu mục đích không phải là vì cược, cực nhiều liền không thích hợp. Chọn cái nào đây? Diệp Thiên nhìn qua cái này từng người đế cấp biệt danh, có chút do dự. Chật, hắn mở ra bọn hắn biệt danh, liên quan tới bọn hắn một số đơn giản tin tức cho thấy đi ra. Ngân thương thần đế, ngũ tinh đế cấp chiến lực, giả lập thế giới chiến tích, 890 thắng, 32 bại. Phía trên không có biểu hiện tên thật. Diệp Thiên cũng không biết người này là ai, nhưng đế trên bảng ngũ tinh đế cấp chiến kẻ lực mạnh thì nhiều như vậy, thật muốn điều tra mà nói, cũng không phải không có cách nào điều tra ra. Diệp Thiên biết rõ bản thân khẳng định là bị điều tra ra, bởi vì tân tấn ngũ tinh đế cấp liền một mình hắn, mà vạn pháp thiên đế cái này biệt danh cũng là lần thứ nhất xuất hiện ở giả lập thế giới. Không. Hắn vừa rồi còn đi tích phân thương thành mua truyền kỳ cấp đao kỹ, vinh diệu thần điện trưởng quản vinh diệu tháp. Khẳng định biết do hắn thân phận, thiên phủ siêu cấp căn cứ cái khác đế cấp nghị phải biết hắn cũng không khó. Liên tuyển cái này ngân thương thần đế à, coi như hắn che giấu thực lực, nhưng thất bại 32 trận, hẳn không phải là lục tinh đế cấp chiến lược, không phải ta đối thủ. Cùng hắn đánh nhau, ta không cần bại lộ toàn bộ thực lực, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Diệp Thiên nghĩ như vậy đạo. Điểm kích tiếp nhận. Hắc. Diệp Thiên bị truyền đến một cái cự đại không gian ảo. Cùng lúc đó, một tên khác đế cấp cũng rất nhanh giáng lâm đến phiến này không gian ảo. Vạn pháp thiên đế, người dĩ nhiên lên cái tên này, thiên đế tại cổ đại trong truyền thuyết là trí cao vô thượng tồn tại, ngươi là gan rất lớn a. Ngân thương thần đế mở miệng đạo. Diệp Thiên nhàn nhạt cười lạnh đạo, ngươi là gan cũng không nhỏ a, dĩ nhiên đặt tên ngân thương thần đế, chẳng lẽ là muốn làm thần cấp bên trong thần đế hay sao? Danh tự so với ta càng phách lối a. Ngân thương thần đế sắc mặt một trận xấu hổ, hắn bất quá cố ý trêu chọc Diệp Thiên thôi, nhưng chưa từng nghĩ bản thân biệt danh cũng rất phách lối. Đối lý một thanh, liền không còn đề cập việc này. Chúng ta bắt đầu đi. Ngân thương thần đế trong tay xuất hiện một thanh thương, cái này là một thanh thần tinh cấp thương khí. Một bên khác, Diệp Thiên cũng lấy ra một thanh thần tinh cấp đao khí, cái này tự nhiên không phải thật sự đao khí, mà là giả lập thế giới cho. Đế cấp tại hẹn chiến bên trong tối đa cũng chỉ có thể sử dụng thần tinh cấp vũ khí, đây là giả lập thế giới quy tắc một trong. Hoa. Quang mang lóe lên, hai người dò xét tính công kích một chút, đao thương va chạm, chợt lóe lên mà lùi. Mà giao thủ nháy mắt, Diệp Thiên khiếp sợ phát hiện bản thân dĩ nhiên thấy được đối phương thiên phú tình huống. Tại giả lập thế giới có thể nhìn thấy thiên phú tình huống. Diệp Thiên kinh hãi. Chương 231, bại lộ bộ phận thực lực. Canh 3, cầu toàn đặt trước. Tại Diệp Thiên mới vừa rồi ý thức khởi động phục chế thiên phú thời điểm, liên quan tới ngân thương thần đế thiên phú tình huống hiện lên hiện tại hắn trong tầm mắt. Nhân loại, vương hạc. Thiên phú tu luyện, huy nguyệt. Lực lượng thiên phú, nguy áo nghĩa, bảy thành. Phòng ngự thiên phú, áo nghĩa. Tốc độ thiên phú, ngụy áo nghĩa, 7 thành. Thương pháp thiên phú, đỉnh cấp. Phong đao thiên phú, cao đẳng. Vương Hạc, là hắn. Diệp Thiên thấy được Vương Hạc danh tự, bật người biết Ngân Thương Thần Đế thân phận. Đế bảng thứ 53 tên, Vương Hạc, sở thuộc thế lực, Thập Phương Tông, ngũ tinh cấp chiến lược. Mà bây giờ, Diệp Thiên chú ý không phải Vương Hạc thân phận, mà là phục chế thiên phú có thể nhìn thấy giả lập thế giới những nhân loại khác thiên phú tình huống. Điều này đại biểu phục chế thiên phú cũng có thể phục chế bọn hắn thiên phú. Cứ như vậy, đối với Diệp Thiên tới nói, giả lập thế giới giá trị lại không giống vậy. Nếu là ta không ngừng luận bàn, tùy cơ hội xứng đôi cái khác đế cấp mà nói, một khi gặp 10 phần không được 4 linh sai thiên phú, hoàn toàn có thể phục chế đối thủ thiên phú. Hơn nữa vinh diệu giả lập thế giới còn có một cái công cộng khu vực từng cái vinh diệu thành. Đám võ giả có thể tại vinh diệu thành dùng tích phân tiến hành giao dịch, thậm chí nói chuyện phiếm cái gì. Ta nếu là tiến vào vinh diệu thành, phục chế thiên phú vừa mở ra, liền có thể nhìn thấy rất nhiều thiên phú, đến thời điểm cũng rất dễ dàng phục chế đến bản thân cần thiên phú. Diệp Thiên nghĩ như vậy đạo. Không sai, vinh diệu giả lập thế giới hoàn toàn là ta phục chế thiên phú một cái tuyệt hảo chi địa. Diệp Thiên mừng thầm không ngớt. Hừ, cùng ta chiến đấu còn phân tâm. Ngân Thương Thần Đế lạnh rên một tiếng, đồng nhiên một thương xuyên qua mà đến. Cái này một thương chính là hắn thành danh thương kỹ 4, hoàng kim cấp thương kỹ lưu tinh ngân thương. Đâm ra một thương, như ngân sắc lưu tinh sẽ qua. Đối với cái khác ngũ tinh đế cấp tới nói, cái này một thương cường đại, tốc độ vô cùng nhanh. Có thể đối với Diệp Thiên tới nói, cầm giữ có thần cấp cực tốc thiên phú hắn hoàn toàn có thể tránh né cái này một thương, nhưng hắn không tất yếu tránh ra. Tinh thần trảm. Truyền kỳ cấp đao kỹ chém ra. Ngân Thương Thần Đế thương kỹ giống như lưu tình, mà Diệp Thiên tinh thần hiên phảng phất liền tinh thần đều có thể chém vỡ. Từ nhất định trên ý nghĩa nói, Diệp Thiên tinh thần hiên khắc chế lưu tình ngân thương. Mặt khác, Diệp Thiên tinh thần hiên chính là truyền kỳ cấp đao kỹ, mà lưu tình ngân thương chỉ là hoàng kim cấp thương kỹ thôi. Chỉ bất quá Ngân Thương Thần Đế tu vi cao, chính là phá vỡ 10 lần thân thể cực hạn cường giả, mà Diệp Thiên chỉ là phá vỡ 7 lần thân thể cực hạn. Nhưng áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú cùng truyền kỳ cấp đao kỹ đủ để di bổ tu vi chênh lệch. Một tiếng ầm vang, đao thương va chạm, một cỗ năng lượng triều tịch chấn động hư không. Truyền kỳ cấp đao kỹ, Ngân Thương Thần Đế chân kinh. Hắn kiến thức không nhỏ, tự nhiên nhận ra Diệp Thiên đao kỹ cấp bậc. Có thể luyện thành truyền kỳ cấp đao kỹ, cái này chứng minh Diệp Thiên đao pháp thiên phú đạt đến thần tinh cấp đao pháp thiên phú cấp độ. Thần tinh cấp đao pháp thiên phú à? Thật sao thần tinh cấp thiên phú tu luyện, cả hai không phải một cái khái niệm. Có thể có được thần tinh cấp đao pháp thiên phú võ giả, cái kia tuyệt đối là dùng đao tuyệt thế thiên tài nhân vật. Đúng lúc này, Diệp Thiên lại thi triển một môn tương đối hiếm thấy thiên phú. Ảnh phân thân thiên phú. Từng đạo ảnh phân thân xuất hiện. Những cái này ảnh phân thân phảng phất như là như thực thể, lại nắm giữ bản thể tố chất thân thể, chỉ là không cách nào mang theo những thiên phú khác thôi. Có thể nhiều như vậy ảnh phân thân vừa xuất hiện, thoáng cái mê hoặc Ngân Thương Thần Đế. Còi 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 bốn. Diệp Thiên từng đạo ảnh phân thân công kích tới, bản thể xen lẫn ở trong đó. Lúc này, Ngân Thương Thần Đế tay run một cái, vô số thương ảnh xuyên qua hư không, rõ ràng là một môn phạm vi lớn bao trùm thức công kích quần công loại thương kích. Điệp 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 ba. Từng đạo ảnh phân thân bị Ngân Thương Thần Đế xuyên qua vỡ nát. Đột nhiên. Một bóng người nhanh chóng tới gần, tốc độ nhanh chóng liền Ngân Thương Thần Đế đều có điểm không kịp phản ứng. Không được. Ngân Thương Thần Đế kinh hãi. Cái nào? Thần tinh cấp thương khí nhất chuyển, hóa thành một mảnh kiểm màn, làm phong ngự. Trảm kích. Diệp Thiên phát động cái môn này đến từ hung thú thế giới thiên phú. Trước kia trảm kích chỉ là đỉnh cấp thiên phú, nhưng Diệp Thiên chuyên môn tìm hiểu một chút trảm kích áo nghĩa, đã trải qua sơ bộ ngộ ra được một chút. Thành công đem trảm kích thiên phú tăng lên tới ngụy áo nghĩa cấp. Ngụy áo nghĩa cấp trảm kích thiên phú 10 phần đáng sợ, liền thần tinh cấp vũ khí đều có thể nhẹ nhõm vỡ nát. Bình một tiếng bốn. Một cỗ trảm kích lực lượng làm dùng ở đối phương thương bên trên. Lực lượng nhỏ như vậy. Ngân Thương Thần Đế hơi khác nhau. Cái này phảng phất không phải ngũ tinh đế cấp lực công kích A, quá yếu A. Bởi vì Diệp Thiên vô dụng tinh thần trảm, lực công kích tự nhiên là hay sao? Nhưng trảm kích thiên phú trọng tại phá hư vũ khí, mà không phải giết địch. Vị vị. 4. Vỡ vụn thanh âm truyền đến, Ngân Thương Thần Đế phát hiện bản thân thần tinh cấp thương khí hóa thành vô số mảnh vỡ. Hắn vũ khí nát. Làm sao sẽ bốn? Ngân Thương Thần Đế trợn tròn mắt. Nhưng mà liền là như thế chấn động tâm thần phảng phất, Diệp Thiên lần thứ hai lấy cực nhanh tốc độ đánh chém ra tinh thần. Uy bốn. Một mảnh đao quang chém về phía hắn cổ. Vô ý thức, hắn nghĩ muốn thương đến, nhưng vừa rồi nâng lên tay mới nhớ tới bản thân thương nát. Diệp Thiên đao quang, hắn không có thể ngăn ở. Thiên phủ siêu cấp căn cứ, nơi nào đó. Ngân Thương Thần Đế Vương Hạc linh hồn ý thức từ giả lập thế giới bị ép đi ra, lảo đảo đầu, thì thao đạo, ta dĩ nhiên thua được cái này sao nhanh. Không đúng, Vạn Pháp Thiên Đế Diệp Thiên thực lực cùng ta không sai biệt lắm, nhưng ta khinh thường hắn. Cái kia một đạo công kích căn bản không phải trọng tại công kích, mà là vỡ nát ta thương khí. Đây hẳn là một loại thiên phú, có thể vỡ nát vũ khí thiên phú, không nghĩ đến bậc này hiếm thấy thiên phú, hắn đều có. Nếu là ta nhỏ cẩn thận chút mà nói, cho dù bị vỡ vụn thương khí, lấy ta phản ứng tốc độ cùng phòng ngự, không đến mức bị nhất đao chẳng giết. Vương Hạc tổng kết đạo. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Diệp Thiên xác thực cường đại, thiên phú rất cao. Luận tu vi, Diệp Thiên mới đánh vỡ 7 lần thân thể cực hạn, mà hắn phá vỡ 10 lần thân thể cực hạn, hoàn thành lớn thuế biến, lại bại bởi Diệp Thiên. Nếu là Diệp Thiên cũng phá vỡ 10 lần thân thể cực hạn, hoàn thành lớn thuế biến, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm miểu sát hắn. Diệp Thiên thiên phu thực lực không sai biệt lắm biết rõ ràng, hàng thật giá thật ngũ tinh đế cấp chiến lực, nắm giữ áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú cùng ngụy áo nghĩa cấp có thể vỡ nát vũ khí thiên phú, về phần phòng ngự thiên phú cũng hẳn là áo nghĩa cấp. Trọng yếu nhất là, hắn có một môn truyền kỳ cấp đao kỹ, cái này tuyệt đối là cái khác đế cấp không có ưu thế. Hắn có vấn đỉnh thất tinh đế cấp tiềm lực, cái này tuyệt đối là đệ nhất tình báo. Tức chính là Vinh Diệu Điện cũng không có cách nào xem xét Vinh Diệu Tháp bên trong cái khác đế cấp cụ thể tư liệu, ta hẳn là thiên phủ siêu cấp căn cứ cái thứ nhất biết được Diệp Thiên thiên phú tình huống đế cấp A. Vương Hạc liền tranh thủ Diệp Thiên tư liệu hơi khẽ chỉnh lý, giao cho thập phương tông tông chủ thập phương đại đế. Rất nhanh. Thiên phủ siêu cấp căn cứ chiếm được liên quan tới Diệp Thiên thiên phú tình huống cùng chiến lực tình huống. Mà Diệp Thiên không gian thiên phú cũng đã sớm bại lộ, thiên phủ siêu cấp căn cứ các cao tầng tự nhiên là biết rõ, nhưng coi là Diệp Thiên chỉ là cao đẳng không gian thiên phú, cũng không biết Diệp Thiên nắm giữ đỉnh cấp không gian thiên phú. Nhưng mà, bọn hắn căn bản không biết Diệp Thiên thực lực chân chính, nếu không tất nhiên sẽ sợ hãi không thôi. Lúc này, Diệp Thiên căn bản không thèm để ý bản thân thần tinh cấp đao pháp thiên phú bại lộ, hắn mua sắm truyền kỳ cấp đao kỹ, môn này thiên phú tất nhiên bại lộ. Chỉ cần phục chế thiên phú, vô thượng cấp thiên phú tu luyện cùng thời gian thiên phú không bại lộ, hắn đều không biết lo lắng. Nếu là có người vẹn vẹn cho là hắn mới ngũ tinh đế cấp chiến lực, từ mà đối phó hắn, vậy đối phương tất nhiên sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Ngày thứ hai, thiên phủ siêu cấp căn cứ một tên đế cấp thông qua truyền tống trận đi tới Trung Hải siêu cấp căn cứ. Diệp Thiên truyền kỳ cấp đao kỹ bí tịch đến. Chương 232, ẩn chứa không gian lực lượng đao kỹ. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Thiên các. Diệp Thiên gặp được thiên phủ siêu cấp căn cứ Vinh Diệu Thần Điện một tên đế cấp. Diệp Thiên, đây là ngươi tại Tích Phân Thương Thành mua sắm truyền kỳ cấp đao kỹ phá không. Tên này đế cấp đem một hạt châu giao cho Diệp Thiên. Không phải sách vốn bí tịch. Diệp Thiên hơi kinh ngạc hỏi đạo. Không phải. Tên này đế cấp giải thích đạo. Cổ văn minh không ít cường đại tông môn đối tương đối trọng yếu tri thức đều là lợi dụng tài liệu đặc biệt chế tạo truyền thừa cầu đến ghi chép hạ xuống. Truyền kỳ cấp đao kỹ phá không liền ghi chép ở nơi này khỏa truyền thừa cầu bên trong tồn tại liên quan tới truyền kỳ cấp đao kỹ càng ngộ, tuyệt đối không phải giả tạo. Thốt, ta tin tưởng Vinh Diệu Thần Điện tín dự. Diệp Thiên tiếp nhận truyền thừa châu, chợt ký kết hiệp nghị. Cái gọi là hiệp nghị. Chính là không cho phép bán ra cùng truyền thụ những người khác cái môn này đào kỹ. Hiệp nghị sau khi ký kết, Vinh Diệu Thần Điện tên này đế cấp bật người trở về. Đợi Vinh Diệu Thần Điện đế cấp rời đi sau đó, Diệp Thiên không kịp chờ đợi cầm lên ghi lại truyền kỳ cấp đao kỹ phá không truyền thừa châu, ý thức chút vào trong đó. Vành 4. Từng đạo hình ảnh hiện lên hiện tại Diệp Thiên trong đầu. Hình ảnh bên trên. Một tên thấy không rõ diện mạo nam tử đang tại hư không bên trong biểu thị truyền kỳ cấp vệ kỹ phá không. Chỉ thấy hắn tự tay cầm lên một cây đao, khe khe chém một cái, đao phảng phất phá vỡ qua không gian, nháy mắt ngàn 21 vạn bên trong bên ngoài một ngọn núi chém thành hai đoạn. Tiếp theo, liên quan tới truyền kỳ cấp đao kỹ phá không trong khi tu luyện cho phép từng cái hiện lên hiện tại Diệp Thiên trước mặt. Sau một hồi lâu, Diệp Thiên dĩ nhiên sơ bộ hiểu rõ cái môn này truyền kỳ cấp đao kỹ. Không thể không nói, cái môn này đao kỹ 10 phần đáng sợ, rõ ràng là một môn siêu viễn trình truyền kỳ cấp đao kỹ, nhưng cũng có thể lấy xem như cận chiến sử dụng, cực kỳ hiếm thấy, nhưng nó cũng cực kỳ khó có thể tu luyện. Bởi vì nó sơ bộ dính đến một chút không gian. Lấy đao kỹ dẫn động nhất điểm không gian lực lượng, tạo thành cùng loại với phá không không gian hiệu quả. Đối với không có không gian thiên phú đám võ giả tới nói, cái môn này chuyển kỳ cấp đao kỹ so cái khác đao kỹ khó tu luyện gấp mấy lần, mà đối với cầm giữ có không gian thiên phú lại có thần tinh cấp đao pháp thiên phú võ giả tới nói, cái môn này 20 cấp liền dễ dàng tu luyện nhiều. Có thể đã có không gian thiên phú, lại có thần tinh cấp đao pháp thiên phú võ giả, trên cái thế giới này lại có mấy cái. Người bình thường chiếm được cái môn này đao kỹ, coi như nắm giữ thần tinh cấp đao pháp thiên phú, cũng rất khó đem hắn tu luyện tới tiểu thành, chớ nói chi là viên mãn cảnh giới. Cái môn này đao kỹ phi thường thích hợp ta, hơn nữa ta xác thực thiếu một môn siêu viễn cự ly thủ đoạn công kích, phá không cái môn này đao kỹ phi thường thích hợp. Diệp Thiên 10 phần hài lòng đạo. Chật, hắn bắt đầu lĩnh hội phá không cái môn này đao kỹ. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, truyền kỳ cấp đao kỹ phá không nhập môn. 10 ngày thời gian, truyền kỳ cấp đao kỹ phá không bước vào tiểu thành cảnh giới. Dựa theo Diệp Thiên dự đoán, một cái tháng thời gian mà nói, hắn có thể đem truyền kỳ cấp đao kỹ tu luyện tới đại thành cảnh giới, căn bản không cần hai thành trở lên đao đạo cảnh giới, bởi vì không gian thiên phú đền bù đao đạo cảnh giới. Nhưng Diệp Thiên nếu là muốn đem truyền kỳ cấp đao kỹ tu luyện tới viên mãn cảnh giới, đao đạo cảnh giới nếu là không tiến bộ mà nói, cái kia hoàn toàn không hy vọng gì. Đao đạo cảnh giới tiến bộ tốc độ quá chậm, đao pháp thiên phú vẹn vẹn mới thần tinh cấp, nếu là có thể tăng lên tới huy nguyệt cấp liền tốt. Diệp Thiên cảm thán đạo. Có thể Trung Hải siêu cấp căn cứ, hắn đã trải qua xác nhận qua, căn bản không có huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú. Hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở cái khác căn cứ, đồng thời đã trải qua phái vương cấp thiên các đệ tử tiến vào cái khác siêu cấp căn cứ, nguyên một đám tìm hiểu tin tức đi, đây cũng là thiên các phát bố trí một cái nhiệm vụ. Một ngày này, một tên thiên các đệ tử đã trở về, đệ trình nhiệm vụ. Trước tiên, Diệp Thiên biết được nhiệm vụ tình huống. Thiên phủ siêu cấp căn cứ, Vinh Diệu Thần Điện phá lô đao đế, sẽ một môn truyền kỳ cấp đao kỹ, thiên phú vì thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Diệp Thiên nhìn thấy cái này một tình báo, tức khắc đại hỉ. Chật, hắn trong đầu hồi tưởng lại phá lô đao đế tin tức. Phá lô đao đế không thể nghi ngờ cũng là một gã đế trên bảng cường giả. Hơn nữa đứng hàng đế bảng thứ 23 vị, lục tinh đế cấp chiến lực. Trước đó, Diệp Thiên cũng chỉ biết rõ phá lỗ đao đế là lục tinh đế cấp chiến lực, lại cũng không biết được phá lỗ đao đế sẽ chuyển kỳ cấp đao kỹ. Phá lỗ đao đế là Vinh Diệu Thần Điện đế cấp, cái này cũng có chút phiền thoái, nghe nói Vinh Diệu Thần Điện đế cấp rất thần bí, hơn nữa không ít Vinh Diệu Thần Đế đế cấp đều tại hung thú thế giới bên kia sông sáo. Diệp Thiên nhíu mày. Hắn nếu là đi tìm kiếm phá lỗ đao đế lại phục chế hắn thần tinh cấp đao pháp thiên phú, đó không thể nghi ngờ vô cùng khó khăn, lại lãng phí thời gian. Trước cho hắn phát một cái ước chiến mời A. Diệp Thiên tiến nhập Vinh Diệu giả lập thế giới, phát ra một cái ước chiến mời. Ngũ tinh đế cấp khiêu chiến lục tinh đế cấp rất bình thường, cái này ước chiến mời không hề có một chút vấn đề. Huống hồ, Diệp Thiên lại không phải thật sự chỉ có ngũ tinh đế cấp chiến lực. Tiếp xuống trong mấy ngày, Diệp Thiên ngẫu nhiên tiến vào giả lập thế giới, tiến hành đế cấp luận bàn, bất quá lại là tùy cơ hội. Hiện bây giờ, tiến vào giả lập thế giới đế cấp rất nhiều, cho nên Diệp Thiên đụng phải đế cấp cơ bản đều không phải là cường đại, vẫn luôn là thắng liên tiếp trạng thái. Vạn pháp thiên đế, ngũ tinh đế cấp chiến lực, sở thuộc thế lực, thiên các, giả lập thế giới chiến tích, 52 tháng không bại. Dạng này chiến tích không thể nghi ngờ 10 phần huy hoàng. Mà Diệp Thiên gặp được không ít đế cấp sau đó, trong đó có chút đế cấp thiên phú thật không tệ. Diệp Thiên liền phục chế một cái đế cấp thiên phú. Cái này mấy thiên phú gọi là, thiện ác cảm ứng thiên phú. Cái môn này thiên phú không có cái gì lực công kích, cũng không có cái gì lực phòng ngự, thậm chí không có bất kỳ cái gì chiến đấu cùng phụ trợ hiệu quả. Nó duy nhất tác dụng chính là cảm ứng thiện ý cùng ác ý. Xem như đế cấp, bản thân liền có thể sơ bộ cảm ứng được một người thiện ý cùng ác ý, nhưng nếu là có ít người tận lực ẩn tàng mà nói, cái kia sẽ rất khó cảm ứng được. Nhưng thiện ác cảm ứng thiên phú lại có thể cảm ứng được người khác nội tâm chỗ sâu thiện ý cùng ác ý, là rất khó che giấu. Tên kia đế cấp thiện ác cảm ứng thiên phú đẳng cấp không cao, chỉ là sơ đẳng thiện ác cảm ứng thiên phú. Có thể phục chế sau đó, Diệp Thiên bật người liền lợi dụng thiên phú thần dịch đem thiện ác cảm ứng thiên phú tăng lên tới đỉnh cấp thiên phú cấp độ. Cái môn này thiên phú nhìn như không có gì tác dụng, nhưng về sau tối thiểu nhất không dễ dàng bị người khác gầm. Người nào nếu là đối với hắn có ác ý mà nói, hắn có thể trước tiên cảm ứng được. Một ngày này, Vinh Diệu giả lập thế giới 420, Vinh Diệu Thành. Diệp Thiên đến nơi này liên tục, thuận tiện nhìn xem có hay không không sai thiên phú, sau đó phục chế một chút. Vinh Diệu Thành rất lớn, có chừng trong vòng nghìn dặm lớn nhỏ, nơi này chỉ cần là vương cấp đều có thể tiến vào, cho nên Vinh Diệu trong thành võ giả rất nhiều, lít nha lít nhít một mảnh. Vinh Diệu trong thành, đám người có thể giao dịch, nhưng chỉ là lưu lại phương thức liên lạc, tự mình tại hiện thực thế giới giao dịch, nếu là xảy ra vấn đề gì, Vinh Diệu thần điện cùng Vinh Diệu tháp là sẽ không phụ trách. Mà Vinh Diệu tháp còn có một cái chỗ tốt, cái kia chính là cách rất xa nhau hai người có thể tại Vinh Diệu thành gặp mặt, như thế 10 phần thuận tiện. Diệp Thiên đi tới Vinh Diệu tháp mục đích chỉ có một cái, kia chính là phục chế thiên phú. A, khi nhật cấp thiên phú tu luyện. Diệp Thiên ánh mắt đột nhiên dừng lại tại một thiếu niên trên người, đối phương thiên phú tu luyện lại là hy nhật cấp. Nhân loại, tà bằng. Thiên phú tu luyện, hy nhật. Lực lượng thiên phú, đỉnh cấp. Tốc độ thiên phú, đỉnh cấp. Phòng ngự thiên phú, đỉnh cấp. Thương pháp thiên phú, trung đẳng. Tà bằng, hình như là thiên phủ siêu cấp căn cứ lục đại hy nhật cấp thiên phú thiên tài, bất quá còn chưa trưởng thành, năm nay mới 17 tuổi mà thôi. Đáng tiếc ta đã là vô thượng cấp thiên phú tu luyện, phục chế hắn hy nhật cấp thiên phú tu luyện đối ta một chút tác dụng đều không có. Diệp Thiên rời đi ánh mắt tiếp tục tìm kiếm những thiên phú khác. Dòng dã nửa ngày thời gian, Diệp Thiên đều tại Vinh Diệu Thành tìm kiếm lấy. Rốt cục, hắn phát hiện một môn nhường hắn 10 phần mừng rỡ thiên phú. Chương 233, nộ tính thiên phú, hiệu quả kinh người. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Vũ nhân, Hoắc Đỉnh. Thiên phú tu luyện, thần tinh. Lực lượng thiên phú, nguy áo nghĩa, 10 thành. Phòng ngự thiên phú, nguy áo nghĩa, 6 thành. Tốc độ thiên phú, nguy áo nghĩa, 6 thành. Hỏa diễm thiên phú, nguy áo nghĩa, 5 thành. Hỏa mâu thiên phú, nguy áo nghĩa, 6 thành. Ngộ tính thiên phú, sơ đẳng. Lại là ngộ tính thiên phú, trên cái thế giới này vẫn còn có ngộ tính thiên phú 4. Diệp Thiên hết sức kích động. Không nói hai lời bật người phục chế đối phương ngộ tính thiên phú, sợ một giây sau cái này tên gọi Hoắc Đỉnh Vu Nhân hạ tuyến rời đi, vậy hắn muốn khóc cũng không kịp. Nắm giữ đồng dạng thiên phú tu luyện người ngộ tính cơ bản không sai biệt lắm, chỉ bất quá tu vi càng cao, ngộ tính sẽ tăng lên, nhưng cùng với cảnh giới tình huống dưới, một người ngộ tính khác biệt không lớn, trừ phi là một người thiên phú tu luyện rất cao, một người khác thiên phú tu luyện rất thấp, như thế mới có thể tạo thành ngộ tính khác biệt. Tỷ như cùng một cảnh giới vương cấp, đều là siêu phàm cấp thiên phú tu luyện, nắm giữ đồng dạng đỉnh cấp đao pháp thiên phú, nếu là đi lĩnh hội một môn đạo kỹ, đồng thời học được cùng tu luyện tới viên mãn cảnh giới chênh lệch thời gian không nhiều, sẽ không kém cách rất lớn. Nhưng nếu là có ngộ tính thiên phú, đó cũng không giống nhau. Ngộ tính thiên phú năng lực tăng lên ngộ tính, cái kia lĩnh hội đao kỹ, lĩnh hội đao ý, đao đạo cảnh giới thậm chí lĩnh hội áo nghĩa tốc độ đều sẽ trên phạm vi lớn dâng lên. Người nào không thích bản thân thiên phú biến cao hơn. Nhưng trước mắt mà nói, nhường ngộ tính nhanh chóng tăng lên chỉ có ngộ đạo thiên bi, chiến thần bia loại này bảo vật, nhưng là vẹn vẹn chỉ là lâm thời tăng lên, không phải vĩnh cửu tăng lên. Có thể nắm giữ ngộ tính thiên phú, đó cũng không giống nhau, chẳng khác gì là vĩnh cửu tăng lên bản thân ngộ tính, lại tăng thêm ngộ đạo thiên bi mà nói, cái kia ngộ tính được tăng lên tới một cái kinh khủng bực nào cảnh giới A. Quái không được người này vẻn vẹn chỉ là vương cấp, lại có thể đem nhiều như vậy thiên phú lĩnh hội đến ngụy áo nghĩa cấp, nộ tính thiên phú tuyệt đối chiếm cứ công lao rất lớn. Diệp Thiên suy đoán. Phục chế ngộ thiên phú sau đó, Diệp Thiên tiểu lò gặp đây. Tu luyện thất bên trong. Diệp Thiên bắt đầu dung hợp cái môn này ngộ tính thiên phú, rất nhanh liền thành công dung hợp. Ý thức câu thông ngộ tính thiên phú ấn ký, liên quan tới ngộ tính thiên phú tình huống biết rõ trong lòng. Sơ đẳng ngộ tính thiên phú có thể tăng lên gấp 3 ngộ tính. Diệp Thiên Minh ngộ đạo. Gấp 3 lần ngộ tính nhìn như không phải quá cao, nhưng nếu là có ngộ đạo thiên bi dạng này bảo vật phụ trợ tu luyện, cái kia lĩnh hội áo nghĩa hiệu quả liền nghịch thiên. Những người khác có lẽ đang lĩnh hội áo nghĩa thời điểm có bình cảnh, rất khó đánh vỡ, nhưng gấp 3 lần ngộ tính phía dưới cũng rất dễ dàng đánh vỡ áo nghĩa bình cảnh. Trên thực tế, gấp 3 lần ngộ tính dưới tu luyện hiệu quả tuyệt đối không chỉ gấp 3 lần. Sơ đẳng ngộ tính thiên phú chỉ có thể tăng lên gấp 3 ngộ tính, nhưng ta có thiên phú thần dịch a. Diệp Thiên kích động. Đây cũng là hắn tại sao nhìn thấy ngộ tính thiên phú vạn phần kích động nguyên nhân. Hắn có thể đem sơ đẳng ngộ tính thiên phú tăng lên tới trung đẳng, cao đẳng thậm chí đỉnh cấp thiên phú tu luyện. Nhưng ngộ tính thiên phú có lẽ 10 phần nghịch thiên, cần thiên phú thần dịch hẳn rất nhiều. Ngộ tính thiên phú quá trọng yếu, cho dù hao phí đại lượng thiên phú thần dịch, cũng nhất định phải đem hắn tăng lên đi lên. Diệp Thiên thầm hạ quyết tâm. Lấy ra thiên phú thần dịch, Diệp Thiên uống một hớp trọn vẹn một cân thiên phú thần dịch, hoàn toàn không lo lắng sẽ lãng phí. Vành 4. Ngộ tính thiên phú ấn ký hấp thu thiên phú thần dịch năng lượng, thiên phú bắt đầu chậm rãi tăng lên. Làm một cân thiên phú thần dịch triệt để hao hết sau đó, ngộ tính thiên phú cuối cùng từ sơ đẳng thiên phú tăng lên tới trung đẳng thiên phú. Một cân thiên phú thần dịch dĩ nhiên mới đưa ngộ tính thiên phú tăng lên tới trung đẳng, cái này hao phí thiên phú thần dịch quả nhiên nhiều. Diệp Thiên cảm thán, nhưng hắn không có đau lòng thiên phú thần dịch tổn thất, tiếp tục phục dụng thiên phú thần dịch. Mấy cái canh giờ đã qua, Diệp Thiên sử dụng 15 cân thiên phú thần dịch, rốt cục mới miễn cưỡng đem trung đẳng ngộ tính thiên phú tăng lên tới cao đẳng ngộ tính thiên phú. Hy vọng đừng như thời gian thiên phú một dạng chỉ có thể tăng lên tới cao đẳng. Diệp Thiên âm thầm chờ đợi đạo. Uống một ngụm thiên phú thần dịch, cao đẳng ngộ tính thiên phú hơi nhỏ bé tăng lên từng kia, cho dù chỉ có từng kia, cũng đại biểu cao đẳng ngộ tính thiên phú có thể tiếp tục tăng lên, cái này là đủ rồi. Mà trước đó cao đẳng thời gian thiên phú là từng tia đều tăng lên không được, hoàn toàn không có cách nào dùng thiên phú thần dịch tăng lên. Uống. Tiếp tục uống. Diệp Thiên đem thiên phú thần dịch xem như nước đến uống, luyện hóa xong, tiếp tục uống. Một thẳng đến ngày thứ hai. Diệp Thiên tổng cộng uống ước chừng có 500 cân thiên phú dịch, một thẳng đến thiên phú thần dịch kém một chút vô dụng thời điểm, nộ tính thiên phú rắn thay đổi. Nộ tính thiên phú, đỉnh cấp. Hô rốt cục đem ngộ tính thiên phú tăng lên tới đỉnh cấp. Diệp Thiên lỏng một cái khí, đạo. Hắn kiểm tra một chút, phát hiện ngộ tính thiên phú đến đỉnh cấp sau đó, ngộ tính có thể tăng phúc 20 lần. Thoáng cái tăng phúc 20 lần thiên phú, Diệp Vân cảm giác được bản thân vô địch. Đi tới ngộ đạo thiên bi phụ cận một tòa tu luyện thất, Diệp Thiên bắt đầu ở ngộ đạo thiên bi tăng phúc dưới bắt đầu lĩnh hội đao đạo cảnh giới, đồng thời mở ra đỉnh cấp ngộ tính thiên phú và cao đẳng thời gian thiên phú. Vành 4. Diệp Thiên phảng phất bản thân giống như thần linh đồng dạng, động tất tất cả, liên quan tới lực đạo đủ loại huyền diệu, nhẹ nhõm từng cái linh ngộ, đao đạo tiến bộ tốc độ không thể tưởng tượng, đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Nguyên bản hắn đao đạo cảnh giới đã trải qua lĩnh hội đến 1/7, có thể bây giờ hắn phảng phất cảm giác mình tùy thời đều có thể bước vào đến 1/8 cảnh giới. Ngày thứ 2, Diệp Thiên đao đạo cảnh giới bước vào đến 1/8 cảnh giới. Thứ 7 ngày, Diệp Thiên đao đạo cảnh giới bước vào đến 1/9 cảnh giới. Nửa tháng sau, Diệp Thiên đao đạo cảnh giới rốt cục đạt đến 2/10 cảnh giới. Mà tu luyện đao kỹ liền nhanh hơn, vẹn vẹn một ngày thời gian, Diệp Thiên liền thành công đem tinh thần trạng tăng lên tới đại thành cảnh giới. Đại thành cảnh giới tinh thần trạng có thể tăng phúc 80 lần công kích. Lại tốn gần nửa ngày, Diệp Thiên liền đem truyền kỳ cấp đao kỹ phá không tu luyện đến đại thành cảnh giới. Lại tốn 10 ngày rốt cục nhất cử đem truyền kỳ cấp đao kỹ phá không tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Đây cũng là Diệp Thiên duy nhất một môn viên mãn cấp bậc truyền kỳ cấp đao kỹ. Cái môn này truyền kỳ cấp đao kỹ tăng phúc hiệu quả hơi nhỏ bé hơi yếu một chút, chỉ có thể tăng phúc 90 lần lực công kích, không bằng cái khác truyền kỳ cấp đao kỹ, nhưng nó lại là viễn siêu công kích loại truyền kỳ cấp đao kỹ. Lấy Diệp Thiên bây giờ tu vi, cách lấy mấy chục vạn bên trong đều có thể cách không một đao đem địch nhân chém giết. Dạng này đao kỹ đáng sợ đến bực nào. Diệp Thiên thậm chí cảm thấy được chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn thậm chí có thể sáng tạo ra đại lượng hoàng kim cấp đao kỹ, cùng truyền kỳ cấp đao kỹ. Bất quá, hắn hiện tại đao kỹ đã trải qua đủ, không tất yếu lãng phí thời gian đi sáng tạo. Trước đem tu vi tăng lên A. Diệp Thiên quyết định đạo. Cái này một đoạn thời gian, hắn đã không có hảo hảo tu luyện, nếu bằng không mà nói, hắn đã sớm đánh vỡ 8 lần thân thể cực hạn. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị kỹ càng tốt tu luyện thời khắc, Vinh Diệu Giả Lập Thế Giới truyền đến một đạo tin tức, hắn ước chiến mời bị tiếp. Phá Lô Đao Đế tiếp nhận ước chiến. Diệp Thiên trước tiên đi tới Giả Lập Thế Giới. Một tòa không gian ảo. Sao, Diệp Thiên cùng Phá Lô Đao Đế gần như đồng thời giáng lâm. Diệp Thiên, ngũ tinh đế cấp chiến lực ngươi liền dám ước chiến, mà lại còn đánh cược 5.000 tích phân, sợ ta không ứng chiến sao? Phá Lô Đao Đế mang theo kinh ngạc nói ra. Phải biết 5.000 tích phân thật sao số lượng nhỏ, rất nhiều đế cấp hoa tích phân tốc độ cũng mau, thậm chí đều không nhất định có 5.000 tích phân, mà Diệp Thiên cũng là lo lắng Phá Lô Đao Đế dạng này lục tinh đế cấp nhìn không dậy nổi ngũ tinh đế cấp ước chiến, lúc này mới đánh cược 5.000 tích phân. Hắn là người mới, nhưng ước chiến lao nhân vô hạn chế độ đánh cược tích phân, nhưng 5.000 tích phân cũng đủ rồi, hắn không biết qua phách lối đi đánh cược mấy vạn tích phân. Thật muốn thắng, cũng sẽ triệt để đắc tội đối phương. Hắn tin tưởng nhìn thấy 5.000 tích phân đánh cược, tăng thêm bản thân dương xuất hiện đi ra ngũ tinh đế cấp thực lực, đối phương nhất định sẽ nên chiến. Quả nhiên, Phá Lô Đao Đế tiếp nhận cái này một phần ước chiến. Đều là đao khách, ta nghĩ lãnh giáo một chút Phá Lô Đao Đế đao kỹ. Diệp Thiên lấy ra một thanh thần tinh cấp đao khí, một cỗ mãnh liệt lực đạo khí tức bạo phát đi ra, tràn ngập cả phiến hư không. Chương 234, Thế Hỏa Không Phân Thắng Bại kết thúc công việc. Diệp Thiên muốn kết quả. Canh thứ hai, cầu toàn đặt trước. Quả nhiên là đao đạo cảnh giới. Phá Lô Đao Đế một chút không có ngoài ý muốn. Liên quan tới Diệp Thiên một số tư liệu, Thiên Phủ siêu cấp căn cứ cao tầng đã sớm chiếm được, mà Diệp Thiên sẽ chuyển kỳ cấp đao kỹ. Cái này cũng không phải là bí mật gì. Phàm là lĩnh ngộ ra truyền kỳ cấp đao kỹ võ giả, tất nhiên nắm giữ thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Thần tinh cấp đao pháp thiên phú võ giả quá hiếm hoi, ta xem như tiền bối liền chỉ giáo một chút ngươi đi. Phá Lỗ Đao Đế cũng bạo phát ra bản thân đao đạo cảnh giới, cùng Diệp Thiên đao đạo cảnh giới tranh phong. Một thành bốn đao đạo cảnh giới. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng. Rất hiển nhiên. Tức chính là Phá Lỗ Đao Đế cũng không có cách nào đem đao đạo cảnh giới lĩnh hội đến cao hơn cảnh giới, mà Diệp Thiên là nắm giữ ngộ đạo thiên bi, thời gian thiên phú cùng ngộ tính thiên phú, mới có thể đem đao đạo cảnh giới lĩnh hội đến hai thành cảnh giới. Nếu là không có thời gian thiên phú, ngộ tính thiên phú mà nói, tức chính là nắm giữ ngộ đạo thiên phú, không có thời gian hạn chế lĩnh hội, hắn không biết phải tốn bao lâu mới có thể đem ngộ đạo thiên phú lĩnh hội đến hai thành cảnh giới. Đoán chừng cũng cùng Phá Lô Đao Đế một dạng, tu luyện mấy chục năm mới đưa đao đạo cảnh giới lĩnh hội đến một thành bốn năm bộ dáng. Giờ phút này, Diệp Thiên phóng thích đao đạo cảnh giới cũng liền nửa thành tả hữu, cho nên bị phá bắt đao đao cảnh giới áp chế. Diệp Thiên mỉm cười, trên người đao đạo khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Một thành cảnh giới. Một thành một cảnh giới. Một thành hai cảnh giới. Trong nháy mắt, Diệp Thiên đao đạo cảnh giới siêu việt một thành năm. Triệt để nghiền ép Phá Lô Đao Đế. Đông 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 bốn. Phá Lô Đao Đế lui về sau 420 mấy bước, cảm thấy Diệp Thiên đao đạo khí thế càng ngày càng cường đại, bản thân hoàn toàn ở hạ phong. Tức khắc, trên mặt hắn một trận xấu hổ. Nói xong chỉ giáo Diệp Thiên đao đạo, kết quả mình ở đao đạo trên cảnh giới bị Diệp Thiên áp chế, cái mặt này bị đánh đau nhức. Đương nhiên, hắn thực lực chân chính không phải đao đạo cảnh giới, mà là tu vi. Hắn tu vi có thể mạnh mẽ hơn Diệp Thiên rất nhiều, đã trải qua phá vỡ 10 lần thân thể cực hạn. Mà Diệp Thiên cảnh giới, hắn có thể rất lớn gây nên cảm giác được. Diệp Thiên rõ ràng không có đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn, hẳn là 7 lần thân thể cực hạn trình độ. Dạng này đại đế, thiên phú lại cường đại, còn có thể siêu việt hắn hay sao? Diệp Thiên, tới đón ta một đao. Phá Lô Đao Đế hét lớn một tiếng. Phá Thiên Đao. Kim sắc một đao xé rách mà đến. Phảng phất thương khung muốn bị một đao xé rách một dạng. Dạng này một đao đủ để cho Diệp Thiên vì đó động dung, ngay cả 12 thú bá chủ đều muốn loáng thoáng có chút không bằng. Rất hiển nhiên, Phá Lỗ Đao Đế chính là hàng thật giá thật hung thú bá chủ cấp chiến lực. Diệp Thiên 10 phân rõ ràng, hắn nếu là không bại lộ ra một số át chủ bài mà nói, là không có cách nào cùng Phá Lỗ Đao Đế chống lại. Vậy liền bại lộ đỉnh cấp không gian thiên phú A. Diệp Thiên quyết định đạo. Giờ, đỉnh tiêm không gian thiên phú cũng không phải là độc nhất vô nhị, thiên phủ siêu cấp căn cứ liền có đỉnh cấp không gian thiên phú người, mà hung thú bên trong cũng có đỉnh cấp không gian thiên phú người. Chỉ cần hắn không bại lộ bản thân ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú là có thể, áo nghĩa cấp không gian thiên phú quá cường đại, một khi bại lộ tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều phiền phức. Có thể tức chính là đỉnh cấp không gian thiên phú, Diệp Thiên cũng đủ để bảo đảm bản thân ở vào thế bất bại. Coi! Diệp Thiên thuấn di rời đi, tránh né phá lô đao đế một đao kia. Thuấn di! Phá lô đao đế lúc này mới nhớ tới Diệp Thiên còn có không gian thiên phú. Đột nhiên! Hư không đông lại, chính là Diệp Thiên thi triển không gian giam cầm, cầm giữ không gian. Giam cầm hư không, ngươi là đỉnh cấp không gian thiên phú người, không được là cao đẳng không gian thiên phú người bốn. Phá lô đao đế vô cùng khiếp sợ. Cao đẳng thiên phú không gian người cùng đỉnh cấp không gian thiên phú người hoàn toàn là thuộc về hai cấp độ A, cả hai không gian năng lực chênh lệch quá lớn quá lớn. Không gian giam cầm phía dưới, hắn tốc độ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Mà Diệp Thiên lại có thể không ngừng thuấn di, cho dù thực lực của hắn cường đại, cũng rất khó đánh vỡ Diệp Thiên thuấn di, trừ phi thực lực của hắn viễn siêu Diệp Thiên. Không gian thiên phú, thật sự là thiên địa sủng nhi A. Phá lô đao đế hâm mộ. Coi. Diệp Thiên lần thứ hai thuấn di, đi tới phá lô đao đế phía sau, nhất đao chạm giết mà đến. Lúc này, phá lô đao đế trên người hiện lên một tầng phòng ngự quang tráo. Đây là áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú bên ngoài lộ ra. Mà ở phòng ngự quang tráo bên ngoài còn có một tầng đao mạ, tầng này đao mộ chính là một môn phòng ngự đao kỹ biến thành. Bình một tiếng. Diệp Thiên một đao chém vào đao mạc bên trên, cự đại lực lượng chấn động đến hai người nhao nhao lui lại. Lui ra phía sau một khắc này, Diệp Thiên âm thầm cười một tiếng. Bởi vì ngay ở vừa rồi hắn cha thấy được phá lỗ đao đế thiên phú tình huống. Nhân loại, Hồng Yêu. Thiên phú tu luyện, huy nguyệt. Lực lượng thiên phú, áo nghĩa. Phòng ngự thiên phú, áo nghĩa. Tốc độ thiên phú, nguy áo nghĩa, bảy thành. Đao pháp thiên phú, thần tinh. Phá lô đao đế thiên phú số lượng không nhiều, nhưng có áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú cùng thần tinh cấp đao pháp thiên phú hắn hoàn toàn không phải bình thường đại đế có thể so sánh, tức chính là lục tinh đế cấp bên trong, hắn cũng tuyệt đối thuộc về rất cường đại một nhóm. Phục chế. Diệp Thiên lặng yên không một tiếng động phục chế đi phá lỗ đao đế thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Thần tinh cấp đao pháp thiên phú một phục chế tới tay, Diệp Thiên mục đích liền hoàn thành, nhưng chiến đấu còn tại kéo dài. Diệp Thiên biết rõ phá lỗ đao đế lực công kích cường đại, thậm chí một số thất tinh đế cấp cường giả tại lực công kích trên đều không nhất định so phá lỗ đao đế cường đại, chỉ là phá lỗ đao đế tốc độ là một cái thiếu hụt, mà đã là đế cấp phá lỗ đao đế muốn đem tốc độ thiên phú linh hội đến áo nghĩa cấp. Độ khó kia không phải bình thường lớn, cơ hồ rất khó tăng lên. Diệp Thiên mười phân rõ ràng, bản thân lực công kích là không bằng phá lô đao đế, cho dù tu vi tăng lên tới đánh vỡ 9 lần thân thể cực hạn trình độ, lực công kích cũng không bằng đối phương, dù sao đối phương phá vỡ 10 lần thân thể cực hạn, hoàn thành lớn thuế biến, hơn nữa phá lô đao đế giống như hắn nắm giữ áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú cùng thần tinh cấp đao pháp thiên phú, cho dù đối phương chuyển kỳ cấp đao kỹ cảnh giới không bằng bản thân. Nhưng dựa vào tu vi ưu thế cự lớn đủ để đầy đủ một chút nhỏ thiếu hụt. Đương nhiên, Diệp Thiên biết rõ mình nếu là toàn lực triển khai ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú, cao đẳng thời gian thiên phú cùng những thiên phú khác mà nói, tuyệt đối có thể đánh thắng được phá lô đao đế, thế nhưng không có tất yếu. Kéo. Đây là Diệp Thiên quyết sách. Hắn muốn kéo tới 10 giờ, một khi chiến đấu 10 giờ không chả có kết quả mà nói. Cái kia trận này chiến đấu cũng sẽ bị phán định là thế hòa không phân thắng bại. Diệp Thiên không muốn thua, nhưng cũng không nghĩ cao điệu, nghĩ phải khiêm tốn một chút, cho nên thế hòa không phân thắng bại là kết quả tốt nhất, cũng là Diệp Thiên vui lòng nhìn thấy kết quả. Thời gian từng giờ trôi qua. Vô luận phá lô đao đế làm sao công kích Diệp Thiên, Diệp Thiên đều có thể lợi dụng thuấn di rời đi, hơn nữa thỉnh thoảng dùng lưỡi đao không gian công kích phá lô đao đế, nhường phá lô đao đế cũng có kiêng kỵ. Bởi vì là không gian lưới đao quá cường đại, vạn nhất hắn chưa kịp thi triển phòng ngự đao kỹ, vẹn vẹn dựa vào áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú cũng không nhất định có thể yên ổn ngăn trở Diệp Thiên lưới đao không gian công kích. Liên dạng này, 10 giờ trôi qua rất nhanh. Vành năm. Hai đạo quang mang thoáng hiện, Diệp Thiên cùng phá lỗ đao đế nhau nhau bị chuyển rời đi, trận này luận bản đã bình ổn cục kết thúc công việc. Ta dĩ nhiên cùng một cái ngũ tinh đế cấp đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Phá lô đao đế đang luận bàn kết thúc về sau, một mực không dám tin. Rất nhanh, hắn ý thức được Diệp Thiên tại khiêu chiến Vinh Diệu Tháp thời điểm, tuyệt đối là ẩn giấu thực lực, nếu là Dương xuất hiện hôm nay thực lực, tuyệt đối có thể miễn mạnh mẽ xông tới qua tầng 18. Nói cách khác, hoàn toàn có thể làm Diệp Thiên là một gã yếu nhất lục tinh đế cấp chiến lược. Chương 235, Dĩ Hỏa, đánh vỡ lần thứ 8 thân thể cực hạn. Canh 3, cầu toàn đặt trước. Rời khỏi giả lập thế giới. Diệp Thiên thì thào đạo, lần này mặc dù bại lộ một bộ phận thực lực, nhưng có thể phục chế đến một môn thần tinh cấp đao pháp thiên phú, rất đáng được. Nếu là lại phục chế một môn thần tinh cấp đao pháp thiên phú, như vậy đao pháp ta thiên phú tất nhiên có thể tại độ thuế biến, trở thành huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú. Có thể Diệp Thiên cũng mười phần rõ ràng, thần tinh cấp đao kỹ là cỡ nào khó có thể sinh ra, cũng không biết lần tiếp theo muốn ăn đòn thần tinh cấp đao pháp thiên phú là lúc nào. Nhưng hắn đã trải qua phân phó thiên các thành viên tiếp tục tìm, một khi tìm tới thần tinh cấp đao pháp thiên phú thiên tài, hắn tuyệt đối có thể ở trước tiên biết được. Tiếp tục tu luyện A. Diệp Thiên chuẩn bị toàn lực tăng lên bản thân tu vi. Diệp Thiên có rất nhiều áo nghĩa cấp thuộc tính thiên phú, nhưng hắn muốn cùng với Nguyệt Đế tu luyện, dạng này mới thuận tiện mở ra gấp 10 lần thời gian gia tốc, nhờ Nguyệt Đế càng nhanh tu luyện. Có thể cứ như vậy, hắn sẽ rất khó đi những cái kia tu luyện bảo địa tu luyện. Trừ phi hắn nhờ Nguyệt Đế đi theo hắn cùng đi tu luyện, nhưng như thế mà nói, thì sẽ chỉ hoãn Nguyệt Đế tu luyện. Mà Diệp Thiên lại không nghĩ bại lộ áo nghĩa cấp Nguyệt Thần Thiên Phú, nếu không không có cách nào giải thích. Căn cứ kể một ít thuộc tính bảo vật có thể thay một số thuộc tính bảo địa, tích phân thương thành phải có dạng này bảo vật A. Diệp Thiên nghĩ tới đây, liền lại tiến nhập giả lập thế giới, xem nổi lên tích phân thương thành. Không qua bao lâu, Diệp Thiên thật đúng là phát hiện một loại thuộc tính bảo vật từng cái nhất giai dị hỏa 4, địa tâm hỏa. Dị hỏa. Diệp Thiên nhớ tới một loại nào đó trong tiểu thuyết dị hỏa, nhưng trong đó vẫn còn có chút khác biệt. Thời đại này dị hỏa là đản sinh ở một số đặc thù chi địa, đi qua dài dằng dặc năm tháng diễn biến mới cuối cùng hình thành dị hỏa. Dị hỏa cũng có thể xem như hỏa thuộc tính năng lượng hội tụ, tạo thành đặc thù bảo vật. Nó là sẽ tiêu hao hầu như không còn. Dị hỏa không phải vĩnh hằng bất hủ, nếu là không có thuộc tính nguyên khí bổ sung, nó sẽ từ từ trôi đi mất năng lượng. Cho nên, một khi hái dị hỏa, theo lấy thời gian trôi qua, dị hỏa cuối cùng sẽ biến mất, trừ phi lợi dụng một loại nào đó biện pháp giữ. Mà dị hỏa rất một cái lớn tác dụng liền để cho nắm giữ áo nghĩa cấp hệ hỏa thiên phú đế cấp đến rèn luyện thân thể, dùng cái này đến đánh vỡ thân thể cực hạn, mà dị hỏa hiệu quả rèn luyện so núi lửa hiệu quả rèn luyện còn tốt hơn. Nhưng dị hỏa sẽ tiêu hao hết, hơn nữa sẽ sinh ra kháng thể. Tỷ như huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện người nếu là lợi dụng dị hỏa luyện thể mà nói, đánh vỡ một lần thân thể cực hạn sau đó, sẽ rất khó tiếp tục đánh vỡ thân thể cực hạn, cái này cùng dùng núi lửa nham tương bên trong hỏa nguyên khí rèn luyện là một dạng đạo lý. Dị hỏa, không sai. Nếu là có dị hỏa mà nói, ta có thể liền ở tại thiên các hoặc là nguyệt thần tông, bồi nguyệt nhi một mực tu luyện, mà không cần đi ra. Diệp Thiên nghĩ đạo. Hắn nhìn một chút giá cả. Dị hỏa chỉ cần bỏ ra 8.000 tích phân là được, cũng không phải là quá đắt. Dù sao điệu tâm hỏa cái này chỉ là nhất giai dị hỏa, cấp thấp nhất một loại dị hỏa mà thôi, giá trị tự nhiên không phải quá cao, hơn nữa cùng loại với dị hỏa hiệu quả rèn luyện địa phương lại không phải là không có. Địa cầu nhiều như vậy núi lửa chi địa, tùy tiện đi một tòa núi lửa tu luyện, cho dù hiệu quả kém một chút, nhưng đỉnh thật lãng phí một điểm thời gian thôi. Có lẽ luyện đan sư sẽ cần một số dị hỏa dùng để luyện đan, nhưng luyện đan sư hạng gì thưa thớt, hơn nữa dị hỏa luyện đan sư tất nhiên là càng đỉnh tiêm luyện đan sư, mà bây giờ luyện đan sư mới bao nhiêu. Một loại dị hỏa, đồng dạng càng đỉnh tiêm luyện đan sư chỉ cần tiết kiệm chút dùng, ngẫu nhiên bổ sung một số hỏa nguyên khí, đầy đủ sử dụng rất lâu. Cho nên, luyện đan sư đối khác nhu cầu cũng không phải là cao như vậy. Mà nắm giữ áo nghĩa cấp hỏa thuộc tính thiên phú đế cấp lại có rất ít xa xỉ đến lợi dụng dị hỏa tu luyện trình độ. Chính bởi vì như thế, nhất giai dị hỏa mới chỉ cần 8.000 tích phân. VN mua sắm. Diệp Thiên giới đơn mua nhất giai dị hỏa 3, địa tâm hỏa. Ngày thứ 2. Nhất giai dị hỏa địa tâm hỏa bị một vị đế cấp đưa đến Diệp Thiên trong tay, hoàn thành giao dịch. Thiên các nơi nào đó đỉnh chóp tu luyện thất. Tòa này tu luyện thất là đặc thù kiến tạo. Đỉnh chóp là không, kết nối lấy ngoại giới, có thể tiếp dẫn nguyệt quang, lại khởi động lơ lửng trận pháp, nửa không bên trong nổi lơ lửng hai cái dáng dấp tương đối gần lơ lửng phiến đá. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế hai người một người khoanh chân ngồi ở lơ lửng trên tấm đá. Nguyệt Đế tiếp dẫn Nguyệt Quang rèn luyện thân thể, mà Diệp Thiên thì lấy ra nhất giai dị hỏa địa tâm hỏa rèn luyện thân thể. Gấp 10 lần thời gian gia tốc. Diệp Thiên mở ra cao đẳng thời gian thiên phú thời gian gia tốc năng lực. Tại gấp 10 lần thời gian tốc độ chạy trôi qua phía dưới, hai người tiến bộ tốc độ rất nhanh. Tỷ như Nguyệt Đế, bây giờ đã nhanh muốn đánh vỡ lần thứ 5 thân thể cực hạn. Đây là Nguyệt Đế hoa không ít thời gian dùng để lĩnh hội áo nghĩa cùng kiếm kỹ, kiếm ý phía trên, nếu không hiện tại đã trải qua đi trùng kích lần thứ 6 thân thể cực hạn. Cái này chính là gấp 10 lần gia tốc thời gian chỗ kinh khủng. Đương nhiên, hai người tuổi thọ cũng là gấp 10 lần tiêu hao, nhưng Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế đều 10 phần tuổi trẻ, tự nhiên không sợ mức tiêu hao này. Rèn luyện. Diệp Thiên lợi dụng hỏa vực thiên phú dẫn động dị hỏa lực lượng một chút rèn luyện bản thân thân thể. Vành 4. Dị hỏa lực lượng bao phủ toàn thân, phảng phất đem Diệp Thiên hóa thành một tôn hỏa nhân. Cầu hoa tươi. Thật là khủng khiếp hiệu quả rèn luyện, không hổ là dị hỏa, lúc đầu ta tại Hỏa Long Sơn tu luyện qua, hỏa nguyên khi đối ta hiệu quả rèn luyện đã không phải là rất lớn, có thể bây giờ cố này dị hỏa lực lượng hiệu quả rèn luyện so với ta lần thứ nhất tại Hỏa Long Sơn hiệu quả rèn luyện còn tốt hơn. Diệp Thiên hưng phấn đạo. Kể từ đó mà nói, hắn nếu không bao lâu liền có thể đánh vỡ lần thứ 8 thân thể cực hạn. Hiện thực thế giới một cái tháng thời gian. Diệp Thiên xem chừng đạo. Thời gian từng ngày đi qua, hai người khí tức ổn định tăng trưởng. Thứ 22 thiên, Nguyệt Đế khí tức đống nhiên phóng đại rất nhiều, nàng đã trải qua triệt để phá vỡ lần thứ 5 thân thể cực hạn, thực lực đống nhiên phóng đại rất nhiều. Thứ 31 thiên, Diệp Thiên cũng đạt tới bình cảnh, chợt tại dị hỏa phụ trợ phía dưới. Nhẹ nhõm phá vỡ lần thứ 8 thân thể cực hạn, thân thể lực lượng đạt đến 800 long chi lực. Không. Đúng lúc này, Diệp Thiên đột nhiên có một loại cảm giác. Thân thể muốn phát sinh thuế biến. Diệp Thiên tối đạo. Đây không phải đánh vỡ thân thể cực hạn, càng giống là một loại thăng hoa. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Tiên thiên hỏa linh chi thể. Hắn rất có thể sắp ngưng tụ ra tiên thiên hỏa linh chi thể. Tuy nói hắn đã trải qua phá vỡ lần thứ 8 thân thể cực hạn, nhưng hắn cũng không phải là dùng đơn nhất thuộc tính nguyên khí đột phá, mà là lợi dụng nhiều loại thuộc tính nguyên khí, mỗi một loại thuộc tính nguyên khí đối thân thể rèn luyện không đủ, không đạt được ngưng tụ tiên thiên thể trình độ. Mà lần này lợi dụng dị hỏa lực lượng rèn luyện thân thể, trước đó lại tại Hỏa Long Sơn nham tương lợi dụng hỏa nguyên khí rèn luyện thân thể, cái này mới đạt tới ngưng tụ tiên thiên hỏa linh chi thể ngưỡng cửa. Một khi ngưng tụ tiên thiên hỏa linh chi thể, ngày sau hỏa thuộc tính nguyên khí hiệu quả rèn luyện sẽ càng thêm rõ ràng, hơn nữa thôi động tiên thiên hỏa linh chi thể sử dụng hỏa thuộc tính thiên phú uy lực cũng sẽ tăng nhiều. Tỷ như Nguyệt Đế, một khi sử dụng tiên thiên nguyệt linh chi thể, hán nguyệt thần thiên phú, nguyệt nhận thiên phú cùng nguyệt thủ thiên phú đều sẽ sâu sắc tăng cường, đây cũng là tiên thiên thể một cái hiệu quả. Tiếp tục rèn luyện. Diệp Thiên quyết định đạo. Mà một bên Nguyệt Đế vững chắc một chút lần thứ 5 thân thể cực hạn, cũng không có tiếp tục lợi dụng nguyệt lực rèn luyện thân thể, mà là bắt đầu cảm ngộ kiếm ý. Hiện bây giờ, nàng kiếm ý đã trải qua lĩnh hội đến 7 thành cảnh giới, có gấp 10 lần thời gian cùng ngộ đạo thiên bi tại, nàng kiên tin bản thân rất nhanh liền có thể đem kiếm ý lĩnh hội đến 10 thành, đến khi đó nàng liền có thể đem hoàng kim cấp kiếm kỹ tu luyện tới viên mãn cấp bậc, nàng thực lực cũng có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Chương 236, tin tức kinh người, Hắc Long bá chủ chết. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Nguyệt Đế lĩnh hội kiếm ý, mà Diệp Thiên tiếp tục dùng dị hỏa rèn luyện thân thể. Theo lấy thời gian trôi qua, dị hỏa năng lượng càng ngày càng ít, hiện bây giờ đã trải qua tổn thất 1/3. Nếu là đem dị hỏa đặt ở núi lửa bên trong, nhường dị hỏa hấp thu hỏa nguyên khí, có thể lấy khôi phục một số năng lượng, nhưng thời gian lại muốn so sánh lâu một chút. Nhưng Diệp Thiên căn bản không thèm để ý dị hỏa tiêu hao, cho dù đã tiêu hao hết, hắn cũng không sao cả. Lại qua 10 ngày thời gian, Diệp Thiên đã trải qua lợi dụng gấp 10 lần gia tốc thời gian tương đương với tu luyện dòng dã 100 ngày thời gian. Một ngày này, Diệp Thiên thân thể phát sinh thuế biến, toàn bộ dị hỏa trực tiếp bị Diệp Thiên nuốt vào, từng tia hệ hỏa pháp tác lực tràn vào đến Diệp Thiên thân thể bên trong, cải biến hắn thân thể bản chất. Dần dần, Diệp Thiên thân thể toát ra nóng rực hỏa diễm lực lượng, phảng phất có thể đốt cháy hư không. May mắn tòa này tu luyện thất bố trí cường đại trận pháp, nếu không trời đều muốn bị Diệp Thiên hỏa diễm khắc tượng cho đốt cháy hầu như không còn. Phu quân muốn ngưng tụ ra 42 linh tiên thiên hỏa linh chi thể. Nguyệt Đế mở ra hai con ngươi, mừng rỡ nhìn về phía Diệp Thiên, đạo. Nàng thế nhưng là hao phí rất nhiều năm, vẫn luôn là lợi dụng nguyệt lực rèn luyện thân thể, mới tại mấy năm trước lợi dụng hung thú thế giới nguyệt nhật mượn nhờ nồng đậm đến cực điểm nguyệt lực ngưng tụ thành tiên thiên nguyệt linh chi thể. Mà Diệp Thiên trở thành đế cấp, tu luyện mới ngắn như vậy thời gian liền thành công ngưng tụ ra tiên thiên hỏa linh chi thể, lại phá vỡ 8 lần thân thể cực hạn, dạng này thiên phú hạng gì người tiên. Người khác không rõ ràng phu quân mình, nàng thế nhưng là 10 phân rõ ràng, phu quân mình cũng không có lợi dụng phá giới đan một loại đánh vỡ thân thể cực hạn, mà là một mực bình thường tu hành, hoàn toàn là hoàn mỹ đánh vỡ thân thể cực hạn, tiềm lực vô hạn. Đế trên bảng những cái kia đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn đế cấp nhóm liền cho mình phu quân sách giày cũng không xứng, phu quân mình mới là thiên hạ đệ nhất thiên tài, tương lai cũng tất nhiên là thiên hạ đệ nhất cường giả. Nguyệt Đế không có tu luyện, ánh mắt liền dạng này một mực nhìn xem Diệp Thiên. Sau mấy tiếng, hỏa diễm lực lượng thu nạp toàn thân, Diệp Thiên mở ra hai con ngươi, một cỗ cường đại tiên thiên uy áp tràn ngập ra. Thiên thiên hỏa linh chi thể ngưng tụ thành công. Diệp Thiên mỉm cười. Muốn nói cỡ nào hưng phấn, cái kia cũng không đến mức, chỉ có thể nói là thu hoạch nho nhỏ mà thôi. Hơn nữa tiếp lấy lần này ngưng tụ hỏa linh chi thể, hắn thoáng cái đem dị hỏa thôn phệ hầu như không còn, từ đó đem thân thể lại rèn luyện một chút, không sai biệt lắm hoàn thành trùng kích lần thứ 9 thân thể cực hạn 1/10 tiến độ. Dạng này tiến bộ đã trải qua tương đối khá. Lần thứ 9 thân thể cực hạn thời gian ngắn là khó có thể đánh vỡ. Đánh vỡ thân thể cực hạn số lần càng nhiều thì càng khó, trừ phi lợi dụng phá giới đan đánh vỡ thân thể cực hạn, bằng không bình thường huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện người 300-400 năm thời gian đều không nhất định có thể đánh vỡ lần thứ 9 thân thể cực hạn. Ta là vô thượng cấp thiên phú tu luyện, thật muốn tu luyện mà nói, 7-8 năm thời gian cũng có thể đánh vỡ lần thứ 9 thân thể cực hạn, dùng gấp 10 lần thời gian. Gia tốc mà nói, 1 năm không đến liền có thể đánh vỡ thân thể cực hạn. Nếu là ở thuộc tính bảo địa mà nói, tối thiểu cũng phải tiếp cận 6-7 tháng thời gian. Diệp Thiên âm thầm tính toán. Khổ tu 6-7 tháng thời gian, hắn tạm thời còn không có ý định này, trừ phi hắn có thể tại lợi dụng cùng loại với dị hỏa loại này bảo vật, nhưng nhất giai dị hỏa không thể nghi ngờ đối với hắn tác dụng không lớn, trừ phi là cao cấp hơn dị hỏa. Nhưng loại này dị hỏa quá hiếm thấy, rất khó tìm kiếm, tích phân thương thành cũng đúng còn có mấy loại nhất giai dị hỏa. Nhưng hắn không có đi mua sắm. Được rồi, trước thả lỏng một đoạn thời gian lại nói. Diệp Thiên tính toán như vậy. Nhưng hắn mới vừa cùng Nguyệt Đế vừa rồi thả lỏng một chút, vượt qua ngọt ngào hai ngày thế giới, một cái phiền toái sự tình liền đến. Nếu là bình thường sự tình, Diệp Thiên ngược lại là có thể không cho để ý tới, nhưng lần này dính đến hung thú thế giới cùng hung thú bá chủ. Thiên Các. Chiến phủ đại đế tự mình đến gặp mặt Diệp Thiên. Diệp Thiên đại đế. Đã xảy ra chuyện lớn. Chiến phủ đại đế một mặt sốt ruột đạo. Sự tình gì? Diệp Thiên dự cảm được từng kia không ổn. Chiến phủ đại đế lấy ra một phần tư liệu. Diệp Thiên đại đế, cái này là một vị đế cấp tại hung thú thế giới lịch luyện thời khắc lấy được một tin tình báo. Đầu kia Hắc Long bá chủ chết rồi, nó thi thể bị vị kia đế cấp phát hiện. Hắc Long bá chủ chết rồi, đây không phải sự tình tốt sao? Diệp Thiên nói ra. Diệp Thiên đại đế. Ngươi nhìn kỹ hắn nói a. Chiến phủ đại đế sắc mặt như cũ trắng bạch. Diệp Thiên mở tài liệu ra, xem một lần, càng nhìn sắc mặt càng là ngưng trọng. Hắc Long bá chủ lại bị chặt đứt thân thể, là bị bên kia hung thú một kích miểu sát. Diệp Thiên ngưng trọng vạn phần. Vị kia đế cấp suy đoán vị kia hung thú có lẽ đã trải qua siêu việt hung thú bá chủ phạm chủ, đạt đến một cái khác cấp độ, nếu không Hắc Long bá chủ sẽ bị một kích miểu sát đây. Hy nhật cấp huyết mạch thiên phú. Diệp Thiên rốt cục nhớ tới Thánh Long Quả sự tình. Ngày đó, hắn cướp đi 2 khỏa Thánh Long Quả, nhưng vẫn là có 7 khỏa Thánh Long Quả bị 7 tên hung thú bá chủ cướp đi. Tuy nói mới qua trong khoảng thời gian ngắn, cái kia 7 tên hung thú bá chủ không nhất định bước vào đến thần cấp, liền được thần thú cấp độ, nhưng vạn nhất đây. Vạn nhất có một đầu hung thú bá chủ bước vào đến thần cấp cấp độ, cái kia Trung Hải siêu cấp căn cứ tất phải lập tức rút lui trở lại địa cầu bên này. Không còn dám bước vào đến hung thú thế giới, nếu không một đầu thần thú tập kích, không phải Trung Hải siêu cấp căn cứ có thể thừa nhận được, thậm chí ngay cả thiên phủ siêu cấp căn cứ cũng không nhất định có thể chống đỡ được một đầu thần thú. Chiến phủ đại đế lúc này cũng biết rõ đế cấp phía trên là thần cấp, suy đoán hỏi đạo, Diệp Thiên đại đế, tòa này hung thú thế giới có phải hay không ra đời thần cấp thú? Không rõ ràng, nhưng không được bài trừ khả năng này. Diệp Thiên nói ra, nếu là thần thú, chiến phủ đại đế khẽ cắn môi, rõ ràng cái này mang ý nghĩa gì? Chiến phủ đại đế, ngươi trước đem hắn đế cấp toàn bộ điều trở về, chỉ phái mấy vị đế cấp cùng một số thánh cấp trấn thủ căn cứ. Mặt khác, chuyện này trước không muốn mở rộng, để tránh gây nên náo động. Hung thú thế giới hung thú huyết, đủ loại linh dược, bảo vật đều là trung hải siêu cấp căn cứ tài nguyên, lại là đại bộ phận tài nguyên, có thể không buông bỏ mà nói, tự nhiên không thể từ bỏ. Diệp Thiên đề nghị. Đó là tự nhiên. Chiến phủ đại đế gật đầu ứng đạo. Diệp Thiên trầm tư một chút, mở miệng đạo, như vậy đi, ta đi một chuyến hung thú thế giới, điều tra một chút. Chiến phủ đại đế nghe xong, thần sắc đại biến, Diệp Thiên đại đế, dạng này có thể hay không quá nguy hiểm. Liên Hắc Long Ba chủ vị này nhường toàn bộ Trung Hải siêu cấp đều chỉ có thể động dụng chiến thần tháp công kích kinh khủng hung thú đều bị một kích miểu sát, Diệp Thiên đi mà nói, chẳng phải là cũng mười phần nguy hiểm. Chiến phủ đại đế, ngươi yên tâm đi. Hắc Long bá chủ mặc dù là hung thú bá chủ, hoàn thành 10 lần huyết mạch thuế biến, nhưng hắn thực lực cũng không cường đại, cũng liền ngũ tinh đế cấp mà thôi. Kỳ thật ta thực lực chân chính cũng không phải là ngũ tinh đế cấp, mà là lục tinh đế cấp, mà đối mặt thất tinh đế cấp, ta cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Diệp Thiên hơi nhỏ bé lộ ra một chút tin tức, đạo. 24. Cái gì? Chiến phủ đại đế sợ ngây người. Diệp Thiên thực lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy. 4. Hắn cũng đúng không có hoài nghi Diệp Thiên mà nói, Diệp Thiên dạng này đại đế còn không đến mức khoác lác, huống hồ loại nguy hiểm này sự tình, không có đầy đủ thực lực, ai sẽ đi à? Diệp Thiên tất nhiên như thế nói chuyện, vậy tất nhiên là có đáy khí. Thế là, chiến phủ đại đế đồng ý Diệp Thiên đề nghị. Chật, Diệp Thiên đi nói với Nguyệt Đế một chút, Nguyệt Đế mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là đồng ý Diệp Thiên đi, dù sao cái này quan hệ đến nhân loại an nguy. Là vì Trung Hải siêu cấp căn cứ tương lai. Đương nhiên, cũng là vì bọn hắn ngày sau có một cái an toàn tu luyện hoàn cảnh, cho nên Diệp Thiên lúc này mới đi dò xét chuyện này. Mà Diệp Thiên kỳ thật còn có một cái dự định. Nếu là những cái kia hung thú bá chủ cũng không có bước vào thần cấp, hắn nếu là có năng lực mà nói, sẽ đưa chúng nó chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Chương 237, Cửu Mệnh Đếm Yêu. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Hung thú thế giới. Diệp Thiên lần thứ hai xuyên qua Trung Hải siêu cấp căn cứ phụ cận tòa kia ngũ tinh cấp không gian liệt phủng, phủ xuống nơi này. Hắn không có tiến vào hung thú thế giới bên này căn cứ, mà là trực tiếp xâm nhập hung thú thế giới. Trên đường đi, Diệp Thiên đều là mở ra ẩn thân thiên phú tiến lên, để tránh bị cái khác đế cấp hung thú phát hiện, đã quấy rầy bản thân lần này mục đích. Hiện bây giờ, Diệp Thiên ẩn thân thiên phú cũng đang ngộ tính thiên phú dưới tìm hiểu ra ẩn thân áo nghĩa, thành công bước vào đến ngụy áo nghĩa cấp bậc, ẩn thân có thể lực lớn trướng, tức chính là ở nhanh chóng phi hành trạng thái dưới cũng cơ hồ không phát giác ra hắn tồn tại. Ở nơi này một mảnh khu vực, Diệp Thiên phi hành mấy giờ, tra xét rất nhiều khu vực, thậm chí âm thầm thôi miên một số đế cấp hung thú, cũng không hỏi ra tí ti hữu dụng tin tức. Đột nhiên, một đạo kim sắc thân ảnh đưa tới Diệp Thiên chú ý. Đó là một đầu kim sắc quá. Kim sĩ bằng điêu, là nó. Diệp Thiên đã trải qua nhận ra, cái này kim sĩ bằng điêu đúng là hắn người quen biết cũ. Lúc trước hắn thế nhưng là từ kim sĩ bằng điêu hang ổ trộm đi kim sĩ bằng điêu hư không hoa, thành công nhường bản thân phục chế thiên phú biến thăng cấp, hơn nữa cũng không phục chế kim sĩ bằng điêu áo nghĩa cấp phi hành thiên phú cùng đỉnh cấp trảm kích thiên phú. Cái này hai môn thiên phú thế nhưng là nhường Diệp Thiên được ích lợi không nhỏ. Mà cái này kim sĩ bằng điêu lúc trước cũng là nhường Diệp Thiên căn bản không cách nào lực địch kinh khủng đế cấp hung thú, thậm chí vì tránh né nó truy sát, đặc biệt lấy ẩn thân thiên phú trốn đáy sông, qua hồi lâu mới đi ra. Đằng sau, hắn cùng với Nguyệt Đế đi tìm kiếm sẽ hồn thiên phú hung thú thời điểm, còn chứng kiến nó cùng một vị đế cấp hung thú chém giết, kết quả bại chạy trốn. Bây giờ, hắn lại thấy được đối phương. Không thể không nói, duyên phận này rất sâu. Kim sĩ bằng điêu thực lực so lúc trước lại cường đại không ít, lúc trước kim sĩ bằng điêu hẳn là hoàn thành 5 lần huyết mạch thuế biến hung thú, bây giờ lại là hoàn thành 6 lần huyết mạch thuế biến. Đáng tiếc, kim sĩ bằng điêu không có quá lợi hại loại hình công kích thiên phú, mặc dù tốc độ so đánh vơ 3 lần thân thể cực hạn chiến phủ đại đế nhanh rất nhiều, nhưng lực công kích quá kém, cho nên sức chiến đấu còn kém xa chiến phủ đại đế. Tức chính là hiện tại, Kim Sĩ Bằng Điêu gặp chiến phủ đại đế, cũng chỉ có thể dựa vào tốc độ chạy trốn. Kim Sĩ Bằng Điêu thực lực tại đế cấp hung thú bên trong cũng coi như là phi thường cường đại A, có lẽ biết một chút tình báo A. Diệp Thiên suy đoán. Thế là, hắn giải trừ ẩn thân thiên phú, một cái thuấn di đi tới Kim Sĩ Bằng Điêu trước mặt. Kim Sĩ Bằng Điêu nhìn thấy một cái nhân loại đi tới trước mặt mình, tức khắc phẫn nộ vô cùng. Nó vô cùng thống hận nhân loại. Trước đó, nó bảo bối liền là bị một tên nhân loại cho trộm đi, đến nay còn không có tìm tới tên kia tiểu thâu, cho nên nó cũng thống hận những nhân loại khác. A, này khí tức, là nhân loại kia tiểu thâu. Kim Sĩ Bằng Điêu nhận ra Diệp Thiên thân phận. Tức khắc, nó phẫn nộ phất phất tay cánh, một đạo kim sắc sợi tơ chạm kích mà đến, muốn đem Diệp Thiên một kích chém giết. Kim Sĩ Bằng Điêu, mấy năm trước ta có lẽ còn xa xa không thể thừa nhận ngươi cái này một kích, nhưng bây giờ... Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, một đầu ngón tay nhấn tới. Ông! Không gian lực lượng lan tràn ra, đóng kết vùng không gian này. Mà Kim Sĩ Bằng Điêu đột nhiên phát hiện bản thân tốc độ chậm đến cực hạn, phảng phất có một loại trói buộc làm dùng ở trên người mình. Đúng lúc này, Diệp Thiên ý tưởng đột phát, bắt đầu thí nghiệm bản thân mới ngộ đi ra một loại không gian năng lực. Không gian thiên phú bước vào áo nghĩa thời điểm không có gì quá lớn biến hóa, nhưng bước vào đến một thành ngụy áo nghĩa cấp thời điểm, liền có thể sơ bộ bản thân lĩnh ngộ không gian năng lực. Không gian vận dụng rất nhiều, mà tìm hiểu ra áo nghĩa không gian thiên phú mới xem như bắt đầu, mà có thể ngộ ra cái gì năng lực cần bản thân thăm dò, đây là cùng với những cái khác thiên phú không giống. Những thiên phú khác đều là đơn nhất năng lực, nhưng thời gian cùng không gian lại hoàn toàn khác biệt. Đáng tiếc là, không gian thiên phú quá khó mà tìm hiểu, trước đó hắn là phục chế hung thú thân bên trên không gian thiên phú, căn bản không hề đi hao tâm tổn trí qua. Bây giờ, vẹn vẹn chỉ là vì tăng lên tới một thành áo nghĩa không gian thiên phú, hắn đều bỏ ra thời gian rất lâu, nếu là muốn tăng lên tới hai thành ngụy áo nghĩa không gian thiên phú, còn không biết muốn hoa nhiều ít thời gian đây. Đây là hắn nắm giữ đỉnh cấp ngộ tính thiên phú. Nếu không thật đúng là không có cách nào đem không gian áo nghĩa tăng lên tới một thành áo nghĩa cấp bậc. Mà bây giờ, Diệp Thiên mới mở phát đi ra một loại không gian năng lực chính là không gian áp xúc. Gì là không gian áp xúc? Kia chính là đem một vùng không gian áp xúc đến một cái cực phạm vi nhỏ. Nếu là có thể đem cái môn này năng lực khai phá đến cực hạn, nói không chừng có một ngày có thể đem một cái tinh cầu không gian áp xúc đến một cái điểm. Diệp Thiên bây giờ không gian áp xúc còn chưa thành thục. Nếu là thành thục mà nói, hắn thậm chí có thể đem một mảnh nhỏ không gian áp xúc đến một cái điểm, cái kia liền có thể chế tác không gian giới chỉ, thậm chí không cần đá không gian. Không gian áp xúc. Diệp Thiên thúc giục môn này không gian năng lực. Tạc tạc vị ba. Kim Sĩ Bằng Điêu bốn phía không gian một chút áp xúc, mà Kim Sĩ Bằng Điêu thê thảm kêu to, nó cảm giác bản thân muốn bị một cỗ lực lượng đè ép, trên người lông chim vàng đều tại vỡ vụn bên trong. Chỉ chốc lát sau, Kim Sĩ Bằng Điêu toàn thân vết máu đầm địa. Không sai biệt lắm. Diệp Thiên không còn cầm Kim Sĩ Bằng Điêu làm thí nghiệm, giải trừ không gian áp xúc. Nhân loại, ta đầu hàng. Kim Sĩ Bằng Điêu cúi xuống bản thân cao ngạo đầu lâu, không còn dám cản rỡ. Cho dù Diệp Thiên là nó cựu nhân, trộm đi nó bảo bối, nhưng nó biết rõ bản thân xa hoàn toàn không phải Diệp Thiên đối thủ. Diệp Thiên có thể nhẹ nhõm miểu sát nó, thế thì còn đánh như thế nào? Đầu hàng. Diệp Thiên nao nao, hắn nguyên bản còn muốn thôi miên một chút Kim Sĩ Bằng Điêu, bây giờ xem ra là không cần. Kim Sĩ Bằng Điêu, ta hỏi ngươi, Hắc Long bá chủ chết rồi, ngươi biết sao? Diệp Thiên hỏi đạo. Biết rõ. Kim Sĩ Bằng Điêu trả lời thời điểm, toàn thân run lên, rõ ràng sợ hãi. Là ai giết? Diệp Thiên hỏi đạo. Ta. Ta không dám nói. Kim Sĩ Bằng Điêu e ngại đạo. Không nói, vậy thì chết đi. Diệp Thiên uy hiếp. Tốt, ta nói. Kim Sĩ Bằng Điêu lần thứ hai nhận, là Cửu Mệnh Miêu Đế đại nhân giết. Cửu Mệnh Miêu Đế đại nhân cùng Hắc Long bá chủ đã từng có một điểm nhỏ cừu hận, hơn nữa vì Thánh Long quả sự tình, Hắc Long bá chủ liên hợp Hắc Hổ bá chủ đi chặn giết chiếm được Cửu Mệnh Miêu Đế đại nhân, kết quả đánh một trận xong, Cửu Mệnh Miêu Đế đại nhân chạy trốn. Sau đó, liền được trước đó không lâu thời điểm, Cửu Mệnh Miêu Đế đại nhân đột nhiên xuất hiện. Trước hết giết Hắc Hổ bá chủ, sau đó lại tại Hắc Long bá chủ săn thức ăn thời điểm, đánh chết. Liền Hắc Hổ bá chủ cũng đã chết. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Lúc trước, Hắc Hổ bá chủ chính là cùng Hắc Long bá chủ cùng đi truy sát hắn, hắn vốn định chờ cường đại sau đó tìm cơ hội giết bọn chúng, không nghĩ đến bọn chúng chết tại Cửu Mệnh Miêu Đế trong tay. 420 đối với Cửu Mệnh Miêu Đế, Diệp Thiên có chút ấn tượng, đối phương cũng là 12 hung thú một trong bá chủ. Không, hiện tại phải gọi chủ lớn hung thú một trong bá chủ. Cửu Mệnh Miêu Đế là không được là trở thành thần cấp hung thú. Diệp Thiên hỏi lại. Không biết. Ta nào dám tiếp cận Cửu Mệnh Miêu Đế đại nhân a, ta cũng chỉ là nghe cái khắc cường đại đế cấp đề cập. Kim Sĩ Bằng Điêu đáng thương đạo. Vì xác nhận tin tức thật giả, Diệp Thiên vẫn là cưỡng ép thôi miên Kim Sĩ Bằng Điêu, lại đem vấn đề hỏi qua một lần. Kim Sĩ Bằng Điêu không nói dối. Diệp Thiên tối đạo. Kim Sĩ Bằng Điêu, ngươi ta vốn là có thù, hơn nữa hung thú không biết giết bao nhiêu nhân loại, thủ hạ ngươi cũng lây dính một ít nhân loại máu tươi a, không có ý tứ. Ta sẽ không thả ngươi, nhưng cũng sẽ không để cho ngươi cảm thụ đến thống khổ. Diệp Thiên thấp giọng đạo. Chật, hắn đối bị thôi miên bên trong Kim Sĩ Bằng Điêu phát động hồn thứ thiên phú. Tại vinh diệu giả lập thế giới, hắn không dám bại lộ hồn thứ thiên phú, nhưng ở nơi này bên trong cũng không sợ. Vinh diệu giả lập thế giới là sợ hồn thứ thiên phú bại lộ một cái khác đế cấp hoảng sợ kiêng kỵ bản thân, thậm chí gây nên một nhóm đế cấp vây công. Dù sao cái này thế nhưng là nhẹ nhõm đánh giết đồng giai cường đại thủ đoạn, thậm chí đế trên bảng cường giả cũng rất khó ngăn trở Diệp Thiên hồn âm, trừ phi bọn hắn có linh hồn phòng ngự trí bảo. Cho nên, hắn ở địa cầu tận lực không cần hồn thứ thiên phú. Nhưng ở hung thu thế giới, cái kia liền không cố kỵ chút nào. Phốc! Hồn âm quán xuyên Kim Sĩ Bằng Điêu linh hồn. Tu vi không bằng Diệp Thiên Kim Sĩ Bằng Điêu, nơi nào ngăn cản được Diệp Thiên hồn thứ thiên phú. Bị một kích tiêu diệt linh hồn thiên phú, triệt để chết đi. Chương 238, Thanh Nhu Ba Chủ, 11 lần huyết mạch thuế biến. Canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Nhốt. Diệp Thiên nhanh chóng bay đi, tiếp tục tìm kiếm hung thú các bá chủ tung tích. Kim Sĩ Bằng Điêu trong miệng, hắn đại khái biết tình huống. Hắc Long bá chủ cùng Hắc Hổ bá chủ chết rồi, về phần có hay không cái khác bá chủ bỏ mình, tạm thời còn không rõ ràng. Nhưng hung thú các bá chủ thực lực so với trước tất nhiên kinh khủng rất nhiều. Có lẽ Cửu Mệnh Miêu Đế dạng này hung thú bá chủ còn không có trở thành thần cấp hung thú, nhưng đoán chừng cũng sắp đột phá, nhất định phải thừa cơ đánh chết bọn chúng, nếu không một khi thời gian càng kéo dài, tất nhiên gây bất lợi cho Diệp Thiên. Theo lấy Diệp Thiên xâm nhập hung thú thế giới, manh mối càng ngày càng nhiều. Một ngày này, Diệp Thiên thấy được một mảnh khu vực bên trong mảng lớn hung thú thi thể tàn cốt tay phát, cùng nhàn nhạt vết máu. Có hung thú đang điên cuồng săn giết cái khác hung thú. Diệp Thiên bật người suy đoán được nguyên nhân. Trong lúc đó, hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng tính, kia chính là thuế biến thăng cấp. Hung thú cùng nhân loại một dạng, đánh vỡ cảnh giới cần hấp thu rộng lượng nguyên khí, mà tòa này hung thú thế giới nguyên khí kỳ thật so trước kia thiếu thốn rất nhiều, thậm chí vẹn vẹn cùng địa cầu không sai biệt lắm, mà địa cầu nguyên khí mới khôi phục hơn 100 năm thời gian. Căn bản không tính là cỡ nào nồng đậm. E. Mặt khác, trên địa cầu các đại siêu cấp căn cứ bên trong có đỉnh cấp hoặc là cao cấp tu luyện thất, ngưng tụ gấp 10 lần thậm chí gấp 20 lần nguyên khí, đột phá đại cảnh giới căn bản không lo nguyên khí hàm lượng. Có ở đây hung thú thế giới, tấn thăng cần thiết nguyên khí không cách nào có chút phiền phức, bởi vì một khi hấp thu nguyên khí tốc độ chậm chạp, cùng không lên thuế biến mà nói, rất dễ dàng tạo thành thuế biến thất bại. Cho nên không ít hung thú tại thuế biến trước đó sẽ thu thập đại lượng hung thú thi thể thôn phệ hết, đem hắn hung thú thi thể năng lượng hóa thành bản thân tấn thăng chất dinh dưỡng, như thế mới có thể bảo đảm 100% tấn thăng thành công. Nếu là có đế cấp hung thú bá chủ trùng kích thần cấp hung thú, lấy tòa này hung thú thế giới nguyên khí tình huống đến xem, không nhất định cam đoan nguyên khí đầy đủ, cho nên bọn chúng sẽ điên cuồng săn giết cái khác hung thú bổ túc tự thân. Diệp Thiên suy đoán. Diệp Thiên sắc mặt ngưng trọng. Như thế nhìn đến, một cái nào đó loại hung thú bá chủ rất có thể đang ở gần đây đi trùng kích thần cấp hung thú tầng thứ. Lấy đối phương hy cấp huyết mạch thiên phú đến xem, tấn thăng đến thần cấp hung thú cấp độ cơ hồ là trên bảng đinh đinh rồi. Mau chóng tìm ra đối phương. Diệp Thiên quyết định đạo. Truy tung thiên phú. Diệp Thiên đem bản thân cái này một hiếm thấy đỉnh cấp truy tung thiên phú thi dương đi ra. Tức khắc hư không bên trong đủ loại khí tức hiện ra đi ra, mà hắn tìm được trong đó một đầu càng cường đại khí tức. Có lẽ là đối phương 10 phần vội vàng, không có cố ý xua tan những khí tức này, cũng không có nghĩ đến có người có thể truy tung bản thân, cho nên 10 phần chủ quan, lại tăng thêm khí tức lưu lại thời gian không dài, còn không có tán đi, cho nên Diệp Thiên thành công truy tung đến hơi thở đối phương. Truy! Diệp Thiên hóa thành từng đạo ánh sáng đổi tới. Trên đường đi, Diệp Thiên cơ hồ nhìn không được bao nhiêu hung thú, rất hiển nhiên đều bị đối phương cho săn giết rớt. Qua hồi lâu, khí tức ngưng tụ tại một chỗ, vô cùng nồng đậm, xa xa so với trước đó lưu lại nhàn nhạt khí tức cường đại vạn lần không được. Dừng lại! Đúng rồi, mới ở nơi này bên trong. Diệp Thiên 10 phần ngưng trọng, cực lực thúc giục cẩn thân thiên phú, hoàn toàn không dám bại lộ từng tia khí tức. Bởi vì hắn không dám xác định thực lực đối phương, nếu là đối phương cũng không phải là hắn suy đoán như vậy còn không có đi đến thần cấp, mà là chân chính đạt đến thần cấp, hắn tuyệt đối không nói hai lời quay đầu bước đi. Đối phương chính là hung thú bá chủ, cũng không phải phổ thông đế cấp hung thú tấn thăng đến thần cấp, một đầu hung thú bá chủ bản thân thực lực liền đạt tới vinh diệu đế bảng cấp độ, lại tấn thăng đến thần cấp, thực lực kia là bực nào kinh khủng a. Cùng dạng này thần cấp hung thú chém giết, hắn lại nhiều thủ đoạn cũng không giữ được mạng nhỏ mình, trừ phi hắn có thể đủ đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn, hoàn thành thân thể lớn thuế biến, có lẽ có thể cùng hung thú bá chủ sau khi tấn thăng thần cấp hung thú chém giết 1-2. Nơi này là một tòa sơn mạch, bốn phía chất đầy vô số hung thú thi thể, phảng phất một tòa huyết nhục sơn mạch một dạng. Mà ở sơn mạch phía dưới, Diệp Thiên truy tung khí tức chủ nhân ngay ở nơi đó. Diệp Thiên dò xét trong chốc lát, rốt cục tìm được một cái cửa vào, nối thẳng sơn mạch dưới mặt đất. Thế là, hắn đi vào, 10 phần cẩn thận. Không qua bao lâu, Diệp Thiên đi tới một mảnh cự đại dưới mặt đất không gian. Dưới mặt đất không gian là một mảnh huyết hồ, nơi này tất cả đều là từ hung thú huyết ngưng tụ mà thành huyết sắc hồ nước. Có thể thấy được đầu này hung thú bá chủ đánh chết bao nhiêu hung thú, rút lấy bao nhiêu hung thú huyết. Rốt cuộc là cái nào một đầu hung thú bá chủ? Diệp Thiên mang hiếu kỳ thúc dục phục chế thiên phú, bao phủ hơn phân nửa hồ nước. Hoa! Một đầu hung thú thiên phú tình huống hiện lên hiện tại Diệp Thiên võng mạc bên trong. Chủng loại, sĩ giác thanh lưu. Huyết mạch thiên phú, hy nhật. Lực lượng thiên phú, áo nghĩa. Tốc độ thiên phú, đỉnh cấp. Phòng ngự thiên phú, áo nghĩa. Khép lại thiên phú, đỉnh cấp. Trọng lực thiên phú, đỉnh cấp. Là thanh lưu bá chủ. Diệp Thiên nhận ra. Thanh lưu bá chủ thực lực tương đối cường đại. Nắm giữ đỉnh cấp trọng lực thiên phú nó có thể áp chế đối thủ thực lực, mà bản thân lại có áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, lại có đỉnh cấp khép lại thiên phú, cho nên thực lực 10 phần kinh khủng, mặc dù nói không có điệp gia thiên phú, nhưng trọng lực thiên phú không sai biệt lắm tương đương với điệp gia thiên phú. Cho nên, sĩ giác thanh lưu ở trước đó 12 hung thú bá chủ bên trong tính là trung đẳng thực lực, so hắc long bá chủ hơi nhỏ bé lớn mạnh một chút. Cảm ứng trong chốc lát. Diệp Thiên rốt cục biết được sĩ giác thanh lưu đại khái cảnh giới. Quả thật còn chưa có tới thần cấp hung thú cấp độ. Diệp Thiên đại hỉ. Trước đó sĩ giác thanh lưu là hoàn thành 10 lần huyết mạch thuế biến hung thú bá chủ, mà bây giờ sĩ giác thanh lưu hẳn là ở vào hoàn thành 11 lần huyết mạch thuế biến trình độ, thực lực mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Ta nghĩ sai, hung thú các bá chủ có lẽ không phải vội vã đi trùng kích thần cấp hung thú, mà là nhằm vào kích cao hơn số lần huyết mạch thuế biến. Sĩ giác thanh lưu có lẽ không phải là vì trùng kích thần cấp hung thú mà thu thập nhiều như vậy hung thú huyết cùng hung thú thi thể, mà là vì thứ 12 lần huyết mạch thuế biến mà làm cố gắng. Diệp Thiên nghĩ đạo. Nhân loại bên trong nếu là ra đời hy nhật cấp thiên phú tu luyện người, tự nhiên cũng là không nguyện ý vẹn vẹn lấy đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn đi trùng kích thần cấp, khẳng định nghĩ đến đánh vỡ nhiều hơn thân thể cực hạn, mà hung thú cũng là như thế. Thanh lưu bá chủ những cái này hung thú tuổi thọ còn rất nhiều, mà thu được hy cấp huyết mạch thiên phú sau đó, tu luyện tốc độ tăng vọt rất nhiều lần, hơn nữa cũng càng thêm dễ dàng hoàn thành thứ 11 lần huyết mạch thuế biến, thậm chí hoàn thành thứ 12 lần huyết mạch thuế biến, bọn chúng cam tâm từ bỏ sao. Thần cấp hung thú, bọn chúng đã định trước có thể hoàn thành, tại sao không được vì bản thân gia tăng một số căn cơ đây? 11 lần huyết mạch thuế biến đột phá thần thú. Cùng 12 lần huyết mạch thuế biến đột phá thần cấp hung thú, cả hai khẳng định không cùng đẳng cấp. Tiêu tốt, kể từ đó, ta liền không cần lo lắng có hung thú bá chủ bước vào thần cấp hung thú, nếu không ta thật đúng là không có cách nào đi giết bọn chúng. Diệp Thiên nghĩ đạo. Thanh lưu bá chủ là thứ 11 lần huyết mạch thuế biến hung thú bá chủ, lại căn cứ nó thiên phú tình huống, hắn thực lực có lẽ tại lục tinh đế cấp, lại không phải cường đại lục tinh đế cấp. Mà đối mặt Diệp Thiên, Thanh Nhu bá chủ tức thì bị khắc chế. Bởi vì Thanh Nhu bá chủ trọng lực thiên phú tuyệt đối không có cách nào chống lại Diệp Thiên không gian giam cầm. Một khi trọng lực thiên phú bị phế sạch, Thanh Nhu bá chủ thực lực lại sẽ giảm nhiều thấp, thậm chí sẽ ngã xuống ngũ tinh đế cấp độ. Mà Diệp Thiên là cái gì lực? Tuyệt đối là kinh khủng nhất lục tinh đế cấp, hơn nữa hắn linh hồn công kích thủ đoạn đủ để cho bất luận cái gì đế cấp tạo thành tổn thương. Một ngày giết Diệp Thiên, thời gian lâu dài mà nói, chết liền là đối phương. Trừ phi đối phương có linh hồn trí bảo. Có thể Thanh Nhu bá chủ dạng này hung thú sẽ có linh hồn trí bảo. Cái kia tuyệt đối là nói giỡn. Đánh giết Thanh Nhu bá chủ hy vọng là chín thành. Diệp Thiên tính ra đạo. Chương 239, nghiền ép hung thú bá chủ. Canh 3, cầu toàn đặt trước. Hoa. Diệp Thiên giải trừ ẩn thân thiên phú, trên người khí tức phát tiết lộ ra. Vành 4. Huyết hồ sôi trào, một đầu cự đại ngưu đầu từ mặt hồ bên trên chui ra. Cái này ngưu đầu là thanh sắc, trên đỉnh đầu có 10 con sừng, phát ra hàn mang, mà sinh trên đầu một đôi mắt to tràn đầy huyết sắc hàn mang, người bình thường nhìn một chút đều sẽ toàn thân dùng mình không ngớt. Sĩ giác Thanh Nhu đi ra, cũng phát hiện Diệp Thiên. Nhân loại. Sĩ giác Thanh Nhu phát ra linh hồn thanh âm, chấn động hư không, nhường toàn bộ sơn mạch đều vì đó run lên. Thanh Nhu bá chủ. Diệp Thiên lấy ra thần tinh cấp đao khí, trên người chiến ý sôi trào. Vành 4. Thanh Nhu bá chủ không nói hai lời, đỉnh cấp trọng lực thiên phú mở ra, một cỗ cường đại trọng lực gáp sập mà đến, phảng phất nhường toàn bộ không gian đều ngưng trọng rất nhiều. Đồng dạng đế cấp đối mặt Thanh Nhu bá chủ đỉnh cấp trọng lực thiên phú liên động đánh một chút đều hết sức khó khăn. Nhưng đối mặt Diệp Thiên, đỉnh cấp trọng lực thiên phú là quá rác rưởi. Không gian giam cầm. Ông 4. Không gian chi lực nhộn nhạo lên, hơn nữa còn là ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú, Diệp Thiên có thể một chút cũng không có nương tay. Trong phút chốc, không gian bị đông cứng, liền trọng lực đều không có cách nào làm dùng ở đông kết không gian bên trong. Cái gì? Không gian giam cầm, người 423 có đỉnh cấp không gian thiên phú. Không đúng, có một loại áo nghĩa lực lượng, ngươi là ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú 4. Thanh Nhu bá chủ chấn kinh. Đây là nó lần thứ hai nhìn thấy nắm giữ đỉnh cấp lấy bên trên không gian thiên phú người sở hữu, lần đầu tiên là một đầu minh huyễn thú, lần thứ hai là Diệp Thiên cái này nhân loại. Nhưng mà, minh huyễn thú kỳ thật cũng là Diệp Thiên ngụy trang ra, chỉ bất quá Thanh Nhu bá chủ không biết mà thôi. Nhân loại, ngươi cho dù nắm giữ ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú lại như thế nào, ta chính là hoàn thành một lần huyết mạch thuế biến hung thú bá chủ, ngươi bất quá mới đánh vỡ 8 lần thân thể cực hạn, tương đương với chúng ta hung thú 8 lần huyết mạch thuế biến, liền 10 lần lớn thuế biến đều không hoàn thành, cũng dám chạy đến trước mặt ta. Nhân loại vị chỉ nghe nói rất không tệ, ta còn chưa ăn qua đây, hôm nay liền nếm thử đế cấp nhân loại vị đạo. Thanh Nhu bá chủ lạnh lùng đạo, ngoài miệng càng là lưu lại nước bọt. An ta. Vậy ngươi thí thí. Diệp Thiên lúc này phát động hồn thứ thiên phú. Vị. Hồn đâm xuyên qua mà đi, mà Thanh Nhu bá chủ căn bản không làm sao cảm giác được hồn đâm tập kích, hồn đâm vào nó linh hồn bên trong, nó mới cảm thấy. Nhưng lúc này thời gian lại căn bản đến không kịp tránh né, bởi vì hồn đâm đã trải qua giáng lâm linh hồn biển. Vành 3. Thanh Nhu bá chủ linh hồn trong biển. Một tôn cự đại sĩ giác Thanh Nhu linh hồn thể cùng một đạo hồn đâm va chạm. Xoẹt một tiếng. Hồn đâm trực tiếp đem Thanh Nhu bá chủ linh hồn xuyên thủng, đại lượng linh hồn lực băng diệt. Trong nháy mắt, Thanh Nhu bá chủ linh hồn co lại nhỏ một vòng. A a a, đáng chết nhân loại, dĩ nhiên thương tổn tới ta linh hồn ba. Thanh Nhu bá chủ phẫn nộ giống to. Quả nhiên hồn thứ thiên phú một kích giết không được nó. Diệp Thiên một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hồn thứ thiên phú có thể miểu sát đồng dạng đế cấp, nhưng Thanh Nhu bá chủ chính là đi qua huyết mạch lớn thuế biến hung thú bá chủ, linh hồn cường độ so phổ thông đế cấp hung thú cường đại không chỉ gấp 10 lần, ngay cả Diệp Thiên linh hồn cường độ cũng không có cách nào cùng Thanh Nhu bá chủ so sánh. Trừ phi Diệp Thiên cũng đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn, hoàn thành lớn thuế biến, mới có thể một kích chôn vùi Thanh Nhu bá chủ linh hồn, không lại chỉ có thể lần lượt đối Thanh Nhu bá chủ phát động hồn thứ thiên phú. Cái này mới có thể chôn vùi Thanh Nhu bá chủ linh hồn. Mà hồn đâm cũng không phải có thể vô hạn phát động, hơn nữa lần thứ hai phát động cũng cần một điểm thời gian, ước chừng 10 giây đồng hồ thời gian. Mặc dù 10 giây đồng hồ không tính là gì, nhưng đối với Diệp Thiên cùng Thanh Nhu bá chủ này cấp độ cường giả, 10 giây đồng hồ không biết chiến đấu bao nhiêu lần. Có thể Diệp Thiên không được vẹn vẹn chỉ có hồn đâm một môn đỉnh cấp linh hồn thiên phú, hắn còn có một môn đỉnh cấp linh hồn công kích thiên phú 4, linh hồn mâu. Linh hồn mâu vốn là cao đẳng linh hồn thiên phú, nhưng Diệp Thiên lợi dụng thiên phú thần dịch đem hắn tăng lên tới đỉnh cấp thiên phú cấp độ, lực công kích tí ti không kém gì hồn đâm. Vị. Linh hồn mâu xuyên qua mà đi, lần thứ 2 xuyên thủng thanh như bá chủ linh hồn. Một kích này lần thứ 2 nhường thanh như bá chủ linh hồn bị tiêu diệt một số, tức khắc thanh như bá chủ lần thứ 2 thống khổ hét thảm lên, ngày khí tức đều giảm xuống một số, thực lực đại tổn. Nhân loại, ta muốn giết ngươi. Thanh như bá chủ thân thể khẽ động, toàn bộ sơn mạch đều băng liệt. Vâng ba. Giờ. Nó mang theo căm giận ngút trời, đánh tới Diệp Thiên. Diệp Thiên có thể không dám nhỏ thanh như bá chủ công kích, đối phương dù sao cũng là hoàn thành 11 lần huyết mạch thuế biến hung thú bá chủ. Trước tiên, hắn mở ra áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú, cùng thần cấp ngũ hành thiết giáp thiên phú. Cái này hai môn thiên phú tương đương với 600 lần phòng ngự tăng phúc, tức chính là Diệp Thiên bị thanh như bá chủ một kích chính diện đánh trúng vào, cũng không trở thành bị một kích trọng thương, hơn nữa hắn thuần di, thời gian thiên phú. Gia tăng bản thân phòng ngự bất quá là hơi nhỏ bé bảo hiểm một chút thôi. Áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, mở. Tinh thần chạm, chạm. Đại thành đỉnh phong tinh thần chạm đủ có thể đủ tăng phúc 80 lần lực công kích, mà áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú có thể tăng phúc 100 lần lực công kích. Cái này hai môn thiên phú đủ để cho Diệp Thiên tổng tăng phúc hiệu quả đi đến 8.000 lần, phối hợp hắn bản thân 800 long chi lực cùng 2 lần nguyên lực tăng phúc. Tổng cộng lực công kích có thể đi đến 1.280 vạn long chi lực. Cái này là bực nào đáng sợ lực công kích ra? Luận lực công kích, thanh như bá chủ lực công kích đều không có hắn kinh khủng. Nhưng thanh như bá chủ lực phòng ngự vẫn là rất cường đại, dù sao thanh như bá chủ phòng ngự cũng là áo nghĩa cấp, Diệp Thiên lực phòng ngự mặc dù tăng phúc 600 lần chỗ, nhưng tu vi cảnh giới quá kém, liền lớn thuế biến đều không có hoàn thành. Cho dù tăng phúc 600 lần vẫn là so thanh như bá chủ kém rất nhiều rất nhiều. Cho nên, Diệp Thiên tinh thần chạm một kích chỉ có thể cho thanh như bá chủ tạo thành vết thương nhẹ mà thôi. Vâng 4. Sáng chói tinh thần chạm tốc độ rất nhanh, thanh như bá chủ thân thể lại quá lớn, không thể tránh ra, bị một kích đánh trúng, đại lượng da rẻ sắp nước, máu tươi chảy ròng, nhưng đối với nó khá lớn thân thể, điểm này thương thế không tính nghiêm trọng. Điệp 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 4. Diệp Thiên từng đao chém đi, mà đồng thời cũng thi triển thuấn di, lần lượt tránh né thanh như bá chủ công kích. Hơn nữa, Diệp Thiên ngẫu nhiên thi triển một lần linh hồn công kích, cho thanh như bá chủ linh hồn mang đến rất lớn trọng thương. Đối mặt Diệp Thiên, thanh như bá chủ hoàn toàn không được là đối thủ, một mực bị treo lên đánh, mỗi một giây trôi qua, thanh như bá chủ thương thế thêm trọng không ít. Trái lại Diệp Thiên, tí ti thương thế đều không có. Cho nên thanh như bá chủ căn bản liền cho Diệp Thiên tạo thành tổn thương tư cách đều không có. Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ làm sao nhiều thiên phu 4. Thanh như bá chủ không dám tin gầm thét đạo. Diệp Thiên không có trả lời, thân có thời gian thiên phú, không gian thiên phú, linh hồn thiên phu hắn, sức chiến đấu căn bản không phải thanh như bá chủ có thể tưởng tượng, cho dù thanh như bá chủ lại hoàn thành một lần huyết mạch thuế biến, Diệp Thiên như thường chiếm thượng phong. Hắn là càng mạnh thì mạnh. Cương đại đến phá lỗ đao đế đều không có cách nào thế nhưng Diệp Thiên, thanh như bá chủ tự nhiên xa xa hay sao? Đáng tiếc, Diệp Thiên giết địch thủ đoạn còn là không bằng phá lỗ đao đế, nếu là phá lỗ đao đế ở nơi này bên trong mà nói, một đao liền đủ để giết thanh như bá chủ. Bất quá, Diệp Thiên lại có thể giết phá lỗ đao đế, thủ đoạn hắn qua khắc chế cường đại đế cấp, không được là lực công kích cường đại liền có thể di bổ những cái này chênh lệch. Trừ phi có đế cấp có thể khắc chế Diệp Thiên không gian thiên phú, thời gian thiên phú cùng linh hồn thiên phú, nếu không căn bản một mực ở vào áp chế trạng thái. Thời gian thiên phú, không gian thiên phú cùng linh hồn thiên phú mới là Diệp Thiên có can đảm đến hung thú thế giới điều tra đại khí. Chỉ cần không có thần cấp hung thú, hắn hoàn toàn không sợ. Chương 240, Thê thảm huyền quy bá chủ. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Trốn, không trốn mà nói, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù có áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú cùng đỉnh cấp khép lại thiên phú cũng không có cách nào để cho ta bảo mệnh. Thanh như bá chủ ý thức được điểm ấy, nội tâm vô cùng hoảng sợ. Nó là hy nhật cấp huyết mạch thiên phú, tương lai tất nhiên có thể trở thành thần cấp hung thú, làm sao có thể như thế biệt khuất chết ở nơi này đây. Nó muốn chạy trốn. Một ngày trốn, nó lại trùng kích thứ 12 lần huyết mạch thiên phú thuế biến, 12 lần huyết mạch hoàn thành lột xác sau đó, nó liền lập tức đi trùng kích thần cấp hung thú cấp độ, đến thời điểm lại đến đánh giết Diệp Thiên báo thủ. Coi! Thanh Nhu bá chủ thiêu đốt huyết mạch lực lượng, cực lực thôi động bản thân tốc độ thiên phú, hướng về nơi xa bỏ chạy mà vừa đi. Đáng tiếc tại không gian thiên phú phía dưới, vùng không gian này bị giam cầm, Thanh Nhu bá chủ tốc độ bị áp chế được hết sức lợi hại, cho dù nó thiêu đốt huyết mạch chi lực, cũng khó có thể thoang cái xông ra không gian thiên phú giam cầm khu vực. Thuấn di. Diệp Thiên cấp tốc thuấn di đến Thanh Nhu bá chủ bên người, lại là một cái tinh thần chạm chém vào Thanh Nhu bá chủ phía sau. Vành 4. Vết thương khổng lồ có chừng hơn 100 mét dài, thậm chí ngay cả Thanh Nhu bá chủ lục phủ ngũ tạng đều có thể thấy rõ ràng. Khép lại thiên phú tại phát huy hiệu quả, nhưng vẫn cũ không có cách nào khôi phục Thanh Nhu bá chủ thương thế. Tăng cường hình lớn phú cùng linh hồn chi nhận thiên phú liên tục không ngừng xuyên thủng Thanh Nhu bá chủ linh hồn, nhường Thanh Nhu bá chủ cảm thấy tử vong nguy cơ. Rốt cục, Thanh Nhu bá chủ linh hồn hóng mất, ý thức dần dần châm luân, thậm chí ngay cả khép lại thiên phú đều không có cách nào phát động, bị Diệp Thiên tinh thần chạm kích quán xuyên thân thể, lục phủ ngũ tạng triệt để vỡ nát. Linh hồn cùng thân thể cơ hồ tại cùng một thời gian tử vong. Một tiếng ầm vang. Thanh Nhu bá chủ thân thể khổng lồ thoáng cái rơi xuống tại đại địa phía trên, đưa tới một trận địa chấn. A. Diệp Thiên thuấn di đến Thanh Nhu bá chủ bên cạnh thi thể, nhìn qua Thanh Nhu bá chủ, thì thao đạo, không hổ là nắm giữ đỉnh cấp khép lại thiên phú lục tinh đế cấp hung thú bá chủ, quả nhiên 10 phần khó giết. Nếu là phá lỗ đao đế như thế lục tinh đế cấp cường giả, ta tức liền có thể giết hắn, cũng nhất định phải là toàn lực ứng phó. Lại cần thời gian phải rất lâu mới có thể mài chết hắn. Nhưng nếu là đối phương thật muốn một nghĩ thầm muốn chạy trốn mà nói, ta lại giết không được. Tu vi cảnh giới là hắn một cái thiếu hụt, dù sao đánh vỡ 8 lần thân thể cực hạn cùng đánh vỡ lần thân thể cực hạn nhìn như chỉ kém 2 lần thân thể cực hạn, nhưng trung gian lại cách một cái lớn thuế biến. Nếu như hắn phá vỡ 10 lần thân thể cực hạn, hoàn thành thân thể lớn thuế biến, giết phá lô đao đế như thế đế cấp, như giết gà giết chó đồng dạng đơn giản. Thanh Nhu bá chủ bị ta giết, nhưng lại không thể gây nên cái khác hung thú bá chủ chú ý, nếu không cái khác hung thú bá chủ lo lắng phía dưới, nói không chừng thì có cái khác hung thú bá chủ vội vã đi trùng kích thần cấp hung thú cấp độ, vậy thì phiền toái. Diệp Thiên thì thào đạo. Hắn không gian cảm giác tản ra, lan tràn đến chu vi 100 vạn dặm. Trong phút chốc, một số đế cấp hung thú thân ảnh xuất hiện ở hắn cảm giác bên trong. Hắn cùng với Thanh Nhu bá chủ giao chiến mặc dù liên lụy chết rất nhiều hung thú, nhưng vẫn cũ có không ít hung thú lại còn sống. Những cái này hung thú cự ly rất xa, nhưng có lẽ phát giác hắn tồn tại, không thể giữ lại. Đám hung thú các cư một phương, nếu là từng cái đi truy sát, đoán chừng sẽ trốn đi không được ít hung thú, nhưng chuyển kỳ cấp đao kỹ phá không lại giải quyết ta phiền phức. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng. Chỉ thấy trong tay hắn thần tinh cấp đao khí khe khẽ chém một cái. Nháy mắt phá vỡ hư không. 30 vạn dặm bên ngoài một đầu đế cấp hung thú đang phi nước đại. Nó là máu me đầy đầu giáp như đế cấp hung thú, nguyên bản chỉ là đi dạo đến phiến này khu vực, không nghĩ đến dĩ nhiên nhìn thấy sinh loại hung thú bên trong bá chủ sĩ giác Thanh Như cùng một vị nhân loại giết riêng, lại Thanh Như bá chủ tựa hồ còn bị giết. Cái này thế nhưng là hung hăng bạo tin tức, nó muốn đem tin tức này truyền đi. Đột ngột, một vòng đao quang vạch phá không gian mà đến. Thoáng cái đưa nó thân thể xuyên qua. Ẩm. Mà giáp như ngã xuống đất không dậy nổi, sinh cơ dần dần tiêu tán. Nó bị Diệp Thiên cách 30 vạn dặm nhất đao chạm giết 4. Chạm. Diệp Thiên không ngừng vung vẩy lên trong tay thần tinh cấp đao khí, mỗi chém ra một đao liền có một đầu hung thú chém giết. Thoáng qua trong lúc đó, chu vi 100 vạn dặm đã không có bất luận cái gì sinh tồn hung thú, toàn bộ bị Diệp Thiên chém giết không còn. Thậm chí có thể nói, không ít hung thú căn bản không minh bạch phát sinh chuyện gì, liền bị Diệp Thiên cách không chém giết. Đi tìm kiếm cái thứ 2 hung thú bá chủ. Diệp Thiên cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm hung thú bá chủ, bây giờ hung thú các bá chủ ở vào một cái rất vi diệu tình cảnh, khẳng định đều ẩn giấu, chỉ vì cuối cùng trùng kích làm chuẩn bị. Cái này thời điểm, chỉ có thể thông qua một chút manh mối đi tìm kiếm, tỉ như hung thú bá chủ lưu lại tung tích. Diệp Thiên tốc độ rất nhanh. Lại tốn 3 ngày thời gian, rốt cục tìm được một cái khác hung thú bá chủ tung tích. Một tòa miệng núi lửa. Diệp Thiên phát hiện hung thú một trong bá chủ hỏa viêm bá chủ. Hỏa viêm bá chủ là thú một trong bá chủ duy nhất hỏa thuộc tính hung thú, nắm giữ 3 môn hỏa thuộc tính loại hình áo nghĩa cấp thiên phú từng cái. Chủng loại, hỏa viêm cự thú. Huyết mạch thiên phú, hy nhật. Lực lượng thiên phú, ngụy áo nghĩa, 6 thành. Phòng ngự thiên phú, đỉnh cấp. Tốc độ thiên phú, đỉnh cấp. Cầu hoa tươi. Hỏa long thiên phú, áo nghĩa. Hỏa mâu thiên phú, áo nghĩa. Trường pháp thiên phú, trung đẳng. Nói thật, hỏa viêm cự thú tam đại thuộc tính cơ sở thiên phú đều không cao, có lẽ là bởi vì chủng loại duyên cớ, để nó rất khó tăng lên những cơ sở này thiên phú. Nhưng nó lại có một môn trung đẳng trưởng pháp thiên phú, có thể cùng lực lượng thiên phú cùng cộng lại, cho nên lực công kích 10 phần cường đại, thậm chí so thánh như bá chủ còn muốn cường đại không ít. Hỏa viêm bá chủ huyết mạch thuế biến số lần cũng đạt tới 11 lần, bây giờ đang trùng kích thứ 12 lần. Diệp Thiên đến nơi này thời điểm, mới vừa đẹp mắt đến hỏa viêm bá chủ sắp hoàn thành thứ 12 lần huyết mạch thuế biến, nhưng lại bị Diệp Thiên cưỡng ép cho cắt đứt. Một phen giao chiến sau đó, Diệp Thiên chém giết hỏa viêm bá chủ. Bởi vì hỏa viêm bá chủ tốc độ thiên phú hay sao, lại không có khép lại loại thiên phú, cho nên so thanh như bá chủ còn dễ dàng đánh giết. Thanh như bá chủ chết, hỏa viêm bá chủ chết, lại tăng thêm chết đi hắc long bá chủ cùng hắc hổ bá chủ. Lúc trước 12 đại hung thú bá chủ bây giờ chỉ còn lại 8 cái. Mà 8 cái hung thú bá chủ bên trong, huyền quy bá chủ hẳn không có cướp đoạt đến thánh long quả, cơ hồ không cái uy hiếp gì. Nói cách khác, Diệp Thiên chỉ cần giải quyết hết còn lại 7 cái hung thú bá chủ liền không cần lo lắng cái này hung thú thế giới sinh ra thần cấp hung thú. Nhưng nhiệm vụ này như cũ gánh nặng đường xa. Mà ở Diệp Thiên không biết tình huống dưới, hung thú thế giới một mảnh vùng biển bên trong, đang phát sinh một trận cách xa chiến đấu. Hung thú biển. Một đầu cự đại huyền quy phiêu phù ở lớn trên biển, nó cái kia cứng rắn đến liền đồng cấp bậc đế cấp hung thú bá chủ đều khó mà đánh vỡ huyền quy sắc lúc này đã bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Từ phá toái huyền quy sắc bên trong thậm chí có thể nhìn thấy nó cái kia nát như thịt cùng lục phủ ngũ tạng, nhưng nó như cũ không có chết đi. Nó ánh mắt nhìn về phía nửa không bên trong một con lợn, tràn đầy sự khó hiểu cùng phẫn hận. Cựu mệnh miêu đế, ngươi vì sao muốn giết ta ba? Ngươi giết hắc long cùng hắc hổ ta hiểu, bọn chúng vây công qua ngươi, ngươi giết bọn chúng cũng là nên làm. Nhưng ta chưa bao giờ trêu chọc qua ngươi, hơn nữa trong tay của ta cũng không có thánh long quả, không có cách nào trở thành thần cấp hung thú, căn bản không được là ngươi đối thủ. Huyền quy bá chủ giống đạo. Cựu mệnh miêu đế dùng trêu tức ánh mắt nhìn chằm chằm huyền quy bá chủ, đạo, huyền quy, ta bản ý không phải tới giết ngươi. Ta chỉ muốn biết rõ lần trước thu hoạch được thánh long quả 9 vị hung thú bá chủ trở thành thần cấp hung thú sau đó đi nơi nào. Rốt cuộc là đi cái khác thế giới, hay là thế nào? Nếu là không hiểu rõ ràng cái này, ta không dám đi trùng kích thần cấp hung thú cảnh giới A. Mà ngươi sống vào năm, chứng kiến thời đại kia, cũng là thời đại kia duy nhất sống đến bây giờ đế cấp hung thú. Ngươi nếu là nói cho ta lời, ta liền không giết ngươi. Chương 241 Thần cấp hung thú hướng đi cùng bí ẩn. Canh 5, cầu toàn đặt trước. Cùng ngươi nói qua, ta không biết. Ta lúc trước liền hung thú bá chủ đều không phải là, như thế nào biết được thần cấp hung thú sự tình. Ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thực sự không rõ ràng. Huyền quy bá chủ cầu xin tha thứ đạo. Nếu là bình thường đế cấp hung thú thật đúng là sẽ tin tưởng huyền quy lý do thoái thác, nhưng cửu mệnh miêu đế chính là 12 đại thú một trong bá chủ càng giảo hoạt săn bán. Thông minh hung thú bá chủ, nó tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng huyền quy bá chủ mà nói. Nếu là ngươi không biết mà nói, vậy thì chết đi. Cựu mệnh miêu đế chuẩn bị lần thứ hai động thủ, nhẹ nhàng một móng vuốt bắt tới. Oanh bốn. Hư không ngưng kết, phảng phất một cái thế giới bị cựu mệnh miêu đế cào nát một dạng. Tại dạng này công kích đến, huyền quy bá chủ cảm thụ đến tử vong khí tức. Ta nói. Huyền quy bá chủ hô to. Coi. Vuốt mèo đứng tại huyền quy bá chủ trước mặt, lại là cửu mệnh miêu đế thu hồi công kích. Huyền quy bá chủ, ngươi quả nhiên biết rõ. Thật có thể ẩn nhận à, nếu không phải ta vừa rồi thật có giết chết ngươi ý tưởng, nếu không ngươi 4-2-3 còn sẽ không nói đi. Cửu mệnh miêu đế cười lạnh đạo. Huyền quy bá chủ phảng phất thoáng cái mất đi tất cả khí lực, tinh khí thần đều hể vải lên, chỉ dùng trầm thấp thanh âm đạo, ta nói có thể, nhưng ngươi nhất định phải thể không giết ta. Nếu không, ta thả chết không được nói. Cựu mệnh miêu đế do dự, nó không nghĩ thể, nhưng nhìn huyền quy bá chủ tư thế, nếu là không phát thể mà nói, nó thật không biết nói. Bởi vì nó nếu là không phát thể mà nói, liền có thể tại Huyền Quy bá chủ nói xong bí mật sau đó liền đánh chết, mà Huyền Quy bá chủ cũng dự nghĩ tới điểm này, mới đưa ra như thế một cái yêu cầu. Suy nghĩ trong chốc lát, Cửu Mệnh Miêu Đế, tốt, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi nếu là lại xuất hiện ở trước mặt ta mà nói, ta có thể sẽ không tuân thủ chịu đựng. Tốt. Huyền Quy bá chủ ứng đạo. Lúc này, Cửu Mệnh Miêu Đế lập ra lời thề, mới khiến Huyền Quy bá chủ yên tâm. Nói đi. Cửu Mệnh Miêu Đế đã nhanh đã đợi không kịp. Huyền Quy bá chủ bắt đầu nói tới 9.000 năm trước liên quan tới thần cấp hung thú đại bí mật. 9.000 năm trước, lúc trước 9 vị hung thú bá chủ cướp đoạt đến 9 khỏa thánh long quả, từng cái thành tiểu hy nhật cấp huyết mạch thiên phú, về sau cũng nhất nhất trở thành thần cấp hung thú. Xem như thần cấp hung thú, tuổi thọ tối thiểu nhất có thể sống 1 vạn năm, mà một số tuổi thọ lâu đời chủng tộc, hắn thần cấp hung thú lại có thể sống mấy lâu dài 1 vạn năm. Vừa rồi đột phá đến thần cấp, bọn chúng tự nhiên không nguyện ý ly khai cái này thế giới, thậm chí nghĩ muốn thăm dò cẩn thận chúng ta cái này thế giới. Chúng ta cái này thế giới mặc dù không phải cường đại, nhưng cũng có được không ít bí mật, tỉ như thánh long quả liền vào nhóm gây nên đều hiếu kỳ, có thể đúc thành hy nhật cấp huyết mạch thiên phú cây, đó là gì can nghịch thiên A. Huyền Quy bá chủ đầu tiên là một phen cảm thán lý do thoái thác, chợt mới nói đến trọng điểm từng cái. Bọn chúng bước vào thần cấp hung thú không lâu, mục tiêu nhắm ngay biển cả, sau đó tại một chỗ vùng biển tìm được một tòa cung điện. Sau đó bọn chúng phát hiện đó là một tòa long cung, một vị thần cấp long thú long cung. Huyền Quy bá chủ mới vừa nói tới long cung, Cửu Mệnh Miêu Đế la hoảng lên, chúng ta cái này thế giới có long tộc. Nếu là Diệp Thiên ở nơi này bên trong mà nói, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Hắn tại viên long hung thú thế giới phát hiện không ít long tung tích. Nhưng ở cái này hung thú thế giới lại không sao cả phát hiện qua có bao nhiêu long huyết mạch, tức chính là có long huyết mạch, đó cũng là vô cùng mỏng manh, tỉ như cái gọi là hắc long, kỳ thật liền là một đầu huyết mạch mỏng manh á long thôi, thậm chí cùng chân chính á long so sánh, đều xem như huyết mạch thấp rác rưởi á long. 12 hung thú bá chủ, cũng chỉ có nó mới có mỏng manh long tộc huyết mạch, cái khác hung thú bá chủ có thể đều không có long tộc huyết mạch. Nguyên nhân chính là long tộc huyết mạch hiếm thấy. Cửu Mệnh Đế Miêu cũng chưa nghe nói qua cái gì long tộc truyền thuyết, cái này mới kinh ngạc Huyền Quy bá chủ mà nói. Cửu Mệnh Miêu Đế, ngươi kinh ngạc như thế rất bình thường, lúc trước cửu đại thần cấp đám hung thú cũng hết sức kinh ngạc, thế là chúng nó tiến nhập tòa kia long cung, phát hiện một chút bí mật. Bọn chúng đi ra không lâu liền nguyên một đám mất tích. Huyền Quy bá chủ nói ra. Mất tích? Cửu Mệnh Miêu Đế nghi hoặc không thôi, đây chính là 9 vị thần cấp hung thú à. So hiện tại nó cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, làm sao sẽ mất tích đây? Còn có cái gì bỏ sót, mau nói. Cửu Mệnh Miêu Đế cảm giác Huyền Quy bá chủ khẳng định còn có càng chuyện trọng yếu không nói, thế là chất vấn. Huyền Quy bá chủ thở dài một tiếng, đạo, xác thực còn có một bí mật, kia chính là thần cấp hung thú mất tích cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Bởi vì chúng nó bị long tộc bắt đi, bị cưỡng ép bắt đi. Cái gì? Cửu Mệnh Miêu Đế chấn kinh. Cửu đại thần cấp hung thú lại là bị long tộc cưỡng ép bắt đi, bí mật này quá kinh người. Ngươi làm sao biết rõ? Theo lý thuyết, ngươi coi lúc chỉ là một cái phổ thông đế cấp, không có khả năng biết rõ bí ẩn như vậy sự tình. Cửu Mệnh Miêu Đế bắt đầu nghi vấn. Huyền Quy bá chủ không có dấu giếm, mở miệng đạo, bởi vì cái kia cửu đại thần cấp hung thú bên trong thì có một vị là ta lão tổ tông, một vị thần cấp Huyền Quy. Trước khi đi, nó đưa tin cho chúng ta Huyền Quy nhất tộc chỉ còn lại mấy tộc nhân, nói viên tinh cầu này chính là long tộc lãnh địa đông đảo cấp dưới một trong tinh cầu, cũng là một khỏa bồi dưỡng thần cấp hung thú tinh cầu. Một khi có hung thú trở thành thần cấp hung thú, long tộc thần cấp cường giả liền sẽ giáng lâm, đem một cái thần cấp hung thú mang đi. Ngươi lão tổ tông trở lại qua sao? Cửu Mệnh Miêu Đế hỏi đạo. Nếu là đã trở về, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể tổn thương ta đến trình độ này? Huyền Quy bá chủ tức giận đạo, cũng là. Cửu Mệnh Miêu Đế cười ha ha. Nó đại khái biết rõ ràng, một khi có đế cấp hung thú xông đánh tới thần cấp hung thú cấp độ, long tộc cường giả liền sẽ giáng lâm nơi này, đem thần cấp đám hung thú mang đi. Về phần mang đi sau kết quả là cái gì, nó hoàn toàn không rõ ràng. Nhưng có một chút 10 phần rõ ràng, một khi bị long tộc mang đi, nó liền lại phải làm tiểu đệ. Nó cũng không phải là xuất thân từ hung thú đại tộc. chẳng qua là may mắn nắm giữ huy nguyệt cấp huyết mạch thiên phú, lại hiểu được phụ thuộc vào cường đại hung thú, lúc này mới đi từng bước một đến hôm nay. Nhưng nó không nghĩ lại dẫm vào bước này. Ở cái này hung thú thế giới, nó nếu là trở thành thần cấp hung thú, kia chính là tất cả hung thú tồn tại trí cao, nhưng nếu là bị long tộc mang đi, nói không chừng liền sẽ ở vào tầng dưới chót, thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng không chiếm được bảo hộ. Nó không cam tâm đi đến một bước này. Có thể nó càng không nghĩ từ bỏ trở thành thần cấp hung thú, đó là nó mục tiêu cuối cùng nhất ta. Nó nhìn về phía thiên không, thương khung phía trên có một tầng nhàn nhạt lá, tờ, đó là tinh cầu tầng bảo hộ. Trở thành thần cấp hung thú sau đó, trước tiên đánh vỡ màng mỏng, ta cũng không tin tiến nhập mênh mông tinh không bên trong, long tộc còn có thể tìm tới ta hay sao? Đến thời điểm tinh không to lớn, mặc ta ngang dọc. Cựu mệnh miêu đế nghĩ như vậy đạo. Huyền quy ba chủ sau khi nói xong, đạo, cựu mệnh miêu đế, đây là ta biết được toàn bộ bí mật, ta có thể đi được chưa? Ngươi có thể đi. Cựu mệnh miêu đế cơ cơ móng vuốt, nhường huyền quy bá chủ rời đi. Mà huyền quy bá chủ ly khai, bơi về phía biển cả chỗ sâu thời điểm, căn bản không biết cựu mệnh miêu đế khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. 10 phút. Huyền quy bá chủ đã chạy cực xa, nó chuẩn bị tiến vào biển sâu tìm kiếm 1, 2, 4 chỗ an toàn chữa thương. Nó thương thế quá nặng đi. Nếu là lại không được chữa thương mà nói, nó liền thật phiền phức. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở nó trong tầm mắt. Cựu mệnh miêu đế ba. Huyền quy ba chủ trong lòng dừng lại, phảng phất ý thức được cái gì không chuyện tốt. Cựu mệnh miêu đế, ngươi thế nhưng là đáp ứng không giết ta. Huyền quy ba chủ vội vàng đạo. Hoa. Cựu mệnh miêu đế đi tới huyền quy ba chủ trước mặt, đạo. Huyền quy ba chủ, ta là nói qua không giết ngươi, nhưng cũng nói một câu, lần tiếp theo gặp lại ngươi nói, ta sẽ không tuân thủ hứa hẹn. Vừa rồi chúng ta đã trải qua tách ra, hiện tại liền là lần sau, ngươi minh bạch. A, ngươi chơi lừa gạt ba. Huyền quy bá chủ phẫn nộ giống to. Sau đó không lâu, lớn biển phía trên nổi lơ lửng một cỗ thi thể, là huyền quy bá chủ thi thể, mà cửu mệnh miêu đế đã biến mất không thấy. Chương 242, thân thể, thân lực, thân hồn. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Lúc đầu đã chết 4 vị hung thú bá chủ. Lại tăng thêm huyền quy bá chủ, bây giờ chỉ còn lại 7 vị hung thú bá chủ. Diệp Thiên không biết huyền quy bá chủ đã chết, mà 7 vị hung thú bá chủ cũng không biết có một vị nhân loại chính đang săn giết hung thú bá chủ. Thời gian liền dạng này chậm chạp đi qua. Trong nháy mắt, 10 ngày trôi đi mất. Diệp Thiên ở nơi này trong 10 ngày lại tìm được một vị hung thú bá chủ, là ba lăng cự xà hung thú bá chủ. Đầu này hung thú bá chủ thực lực so thanh như bá chủ thực lực không hơi yếu một chút, lại cũng là ở vào 11 lần huyết mạch biến cảnh giới. Diệp Thiên không hoa cái gì công đến liền chém giết đối phương, đồng thời cũng chém giết vây xem đám hung thú. Đến tận đây, cái thứ 3 hung thú bá chủ chết tại hắn trên tay, mà hung thú bá chủ số lượng cũng giảm mạnh đến 6 cái. Lúc đầu, Diệp Thiên muốn tiếp tục tìm kiếm hung thú bá chủ, đưa chúng nó giết sạch. Nhưng một việc đưa tới hung thú thế giới kỳ biến, cũng đưa tới hắn chú ý. Phương xa vùng biển. Một đầu cự đại kim long hư ảnh vàng gào hư không, chấn động tứ hải, thậm chí tiếng long ngâm lan tràn đến đại địa bên trên, lấy chớp mắt nghìn vạn dặm tốc độ bao trùm toàn bộ hung thú thế giới. Không biết loại nào duyên cớ, cho dù thân ở đối cực xa chô đám hung thú cũng nhìn thấy cái kia một đầu kim long hư ảnh. Nhìn như rất xa, phảng phất gần ngay trước mắt một dạng. Mà Diệp Thiên tự nhiên cũng là thấy được. Đó là Diệp Thiên trong lòng chấn động không ngớt. Long. Cái kia tuyệt đối là một con rồng 21 hư ảnh, mặc dù không rõ ràng nơi đó phải chăng có long, nhưng dạng này khác tượng quá kinh người. Hắn tại viên long hung thú thế giới cũng chỉ là gặp đến long lưu lại một chút di tích thôi, hoặc là thi thể hóa thành vẫn long sơn, nhưng chưa từng thấy qua dạng này khác tượng. Nguyên lai cái này thế giới cũng là có long. Long tộc thực lực quả nhiên cường đại, trải rộng từng cái hung thú thế giới. Diệp Thiên tối đạo. Đi, vẫn là không đi. Diệp Thiên bây giờ đang ở trầm tư vấn đề này. Nơi đó phát sinh như thế khác tượng, tất nhiên xuất hiện sự tình gì, có lẽ là một ít bảo vật xuất thế, lại hoặc là cái khác tình huống. Nhưng không được phủ nhận là, hung thú các bá chủ nhất định sẽ đối cái này khác tượng cảm thấy hứng thú, nói không chừng đều sẽ chạy tới. Cho nên, hắn nếu là tiến về khác tượng chi địa, tất nhiên có thể tìm tới hung thú bá chủ. nhưng nhiều như vậy hung thú bá chủ đều tại mà nói, hắn một người có thể đối phó không được. Trước đi xem một chút, tìm hiểu một chút tình huống. Diệp Thiên quyết định đạo. Lúc này, hắn mở ra ẩn thân thiên phú, tiến về khắc tượng chi địa. Mới vừa rời đi vùng biển Cửu Mệnh Miêu Đế, ánh mắt nhìn về phía cái kia đầu kim long hư ảnh, con ngươi chỗ sâu lộ ra một chút chấn kinh chi sắc. Long. Nơi đó là. Nó nghĩ tới rồi Huyền Quy bá chủ nói long cung, mà cái kia khắc tượng chi địa hẳn là nơi nào đó vùng biển, có lẽ liền là cùng chỗ kia long cung có quan hệ. Hệ. Đi không đi. Cửu Mệnh Miêu Đế cũng do dự. Nó là thật không muốn đi đụng liên quan tới long tộc đồ vật, nhưng lại có chút không cam tâm. Không hề nghi ngờ, long tộc đồ vật tất nhiên là tốt, nói không chừng thu hoạch được một chút cơ duyên, thậm chí để nó trở thành thần cấp hung thú sau đó đều có tác dụng lớn chỗ, thậm chí có thể tăng lên tới tầng thứ cao hơn đây. Đi. Cửu Mệnh Miêu Đế quyết định, có lẽ cái kia khắc tượng liền là có hung thú bá chủ xông vào long cung gây nên khắc tượng, vạn nhất thật bị đừng hung thú bá chủ thu được chỗ tốt, nó khả năng liền không cam lòng. Coi. Cửu Mệnh Miêu Đế hướng về khắc tượng bay qua. Hung thú thế giới các nơi từng cái. Bạch Viên hung thú bá chủ. Bạo Lang hung thú bá chủ. Phong Ma hung thú bá chủ. Huyết Nha hung thú bá chủ. Thái Sơn hung thú bá chủ. Cái này ngũ đại bá chủ nhao nhao từ bế quan bên trong đi ra, nguyên một đám hướng về khắc tượng chi địa bay tới. Nhưng mà, tốc độ nhanh nhất tự nhiên là tới gần khắc tượng vùng biển đế cấp đám hung thú, bọn chúng nguyên một đám xông tới, tức khắc phát hiện một tòa cung điện khổng lồ, toàn bộ cung điện chiếm cứ chu vi mấy vạn dặm. Mà ở cung điện bên ngoài, một tên đế cấp hung thú bá chủ đang đứng ở nơi nào, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cung điện. Nó chính là danh xưng đệ nhất hung thú bá chủ Kim Giác Ngân Đế, nó cường đại hung thú chi uy áp trăm vạn dặm vùng biển, rất nhiều đế cấp đám hung thú căn bản không dám tới gần. Lúc này, một đầu lăng đầu thanh đế cấp hung thú xông vào Kim Giác Ngân Đế ở tại vùng biển, hoàn toàn không đem Kim Giác Ngân Đế mơ hồ cảnh cáo để vào mắt. Chết! Một đạo quát lạnh vang vọng hư không. Một giây sau, đầu kia đế cấp hung thú hóa thành xương máu, bỏ mình ngay tại chỗ. Lần này, không ít đế cấp hung thú bị dọa, hoàn toàn không dám nhích tới gần. Bọn chúng lại không ngu. Kim Giác Ngân Đế ở nơi này bên trong, bọn chúng nào dám tới gần. Không qua bao lâu, một bóng người cực tốc bay tới, thoáng cái đi tới Kim Giác Ngân Đế bên người, nhưng Kim Giác Ngân Đế chỉ là nhíu nhíu mày, nhưng không có xuất thủ ngăn cản cái này hung thú. Chỉ vì đầu này hung thú chính là hung thú một trong bá chủ Cửu Mệnh Miêu Đế. Kim Giác Ngân Đế, nguyên lai là ngươi a. Cái này khác tượng là ngươi làm ra đi. Cửu Mệnh Miêu Đế nói ra. Là ta, lại như thế nào? Kim Giác Ngân Đế mười phần bá khí đạo, phảng phất không đem Cửu Mệnh Miêu Đế để vào mắt. Lúc trước, cái khác đế cấp hung thú bởi vì thiên phú tu luyện duyên cớ, một mực khốn tại 10 lần huyết mạch thiên phú, nhưng nó lại có cơ duyên nhiều hoàn thành một lần huyết mạch thuế biến, đạt đến 11 lần huyết mạch thuế biến, cho nên thực lực nghiền ép cái khác hung thú bá chủ, bị xưng là đệ nhất hung thú bá chủ. Không người dám cùng nó tranh chấp. Bây giờ, nó lợi dụng trước kia lấy được đến vô số tài nguyên bảo vật, trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai hoàn thành hai lần huyết mạch thuế biến, đem thân thể huyết mạch thuế biến tăng lên tới lần thứ 13, thực lực mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều, nhẹ nhõm có thể đánh giết trước đó bản thân. Cho nên, nó vẫn là không đem Cửu Mệnh Miêu Đế dạng này hung thú bá chủ để vào mắt. Bị Kim Giác Ngân Đế như thế xem thường, Cửu Mệnh Miêu Đế phẫn nộ. Hướng về Cửu Mệnh Miêu Đế liền là một móng vuốt đi qua. Vành 4. Hai vị hung thú bá chủ va chạm cùng một chỗ. Nhưng ngược lại bay ra ngoài lại là Kim Giác Ngân Đế, mà không phải Cửu Mệnh Miêu Đế. Làm sao sẽ? Kim Giác Ngân Đế mười phần khiếp sợ. Nghĩ lúc trước, Cửu Mệnh Miêu Đế thế nhưng là 12 đại hung thú bá chủ bên trong tương đối nhỏ yếu một cái, chỉ bất quá vận khí tốt mới cướp đoạt đến một khỏa thánh long quả thôi. Nó nếu là muốn giết Cửu Mệnh Miêu Đế, Cửu Mệnh Miêu Đế đoán chừng đều khó mà đào tẩu. Có thể bây giờ, nó lại bị Cửu Mệnh Miêu Đế một móng vuốt kích bay ra ngoài. Có thể thần thức quét qua Cửu Mệnh Miêu Đế thân thể, hết thể hiểu. Làm sao mới 11 lần huyết mạch thuế biến, nhưng ngươi thân thể. Ngươi đang lại đi thần cấp hung thú con đường, ngươi không trùng kích thứ 12 lần huyết mạch thuế biến cùng 13 lần huyết mạch lột xác. Kim Giác Ngân Đế khiếp sợ. Cửu Mệnh Miêu Đế thân thể mặc dù còn là ở vào đế cấp hung thú thân thể, nhưng lại nắm giữ từng tia thần tính, đây là đem thân thể rèn luyện thành thần thể bước đầu tiên A. Xem như lần thứ 13 huyết mạch thuế biến đế cấp hung thú bá chủ, nó tự nhiên 10 phân rõ ràng như thế nào thành tiểu thần cấp hung thú. Thân thể, thần lực, thần hồn. 423. Cái này ba cái phương diện thiếu một thứ cũng không được. Huy Nguyệt cấp huyết mạch thiên phú đế cấp hung thú căn bản liền thần thể ngưỡng cửa đều không tiến vào được, nhưng Hy 9 cấp huyết mạch thiên phú đế cấp hung thú có thể đem thân thể hướng về thần thể tiến hóa luyện. Nhưng nếu như đi đến một bước này mà nói, cái kia liền lại cũng không cách nào trùng kích lần thứ 14 huyết mạch lột xác. Nó còn nghĩ trùng kích lần thứ 14 huyết mạch thuế biến, nhưng cửu mệnh miêu đế dĩ nhiên mới 11 lần huyết mạch thuế biến liền đi chuyển hóa thân thể. Rất hiển nhiên, cửu mệnh miêu đế đã trải qua triệt để từ bỏ huyết mạch lột xác. Nghe được thứ 12 lần thứ 13 huyết mạch thuế biến, cửu mệnh miêu đế phảng phất bị chọc giận, kêu to, kim giác ngân đế, ngươi xuất sinh cao quý, nơi nào biết rõ ta khổ. Ta lúc trước vì trưởng thành, háo tổn căn cơ, mà vì hoàn thành huyết mạch thuế biến, cũng lợi dụng một số thủ đoạn, nếu không ta làm sao sẽ mới 11 lần huyết mạch thuế biến liền đi chuyển hóa thần thể đây. Nó cũng muốn trùng kích thứ 12 lần huyết mạch thuế biến, nhưng lại thất bại. Cho dù nắm giữ Hy Nhật cấp huyết mạch thiên phú, hao phí vô số tài nguyên, nhưng nó vẫn là thất bại. Tuyệt vọng phía dưới, nó chỉ có thể đi chuyển hóa thần thể, đi lên trùng kích thần cấp hung thú con đường. Nguyên lai là dạng này. Kim giác ngân đế nhíu mày. Nó ngược lại là không sợ cửu mệnh miêu đế, mặc dù đối phương đã trải qua bắt đầu chuyển hóa thân thể, đồng thời sơ bộ có hiệu quả, nhưng cửu mệnh miêu đế huyết mạch thuế biến số lần mới 11 lần mà thôi. Cho dù đối phương lực công kích lớn mạnh một chút, nhưng nó lại không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Chân chính chiến đấu, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Cửu mệnh miêu đế cũng biết rõ bản thân không có tất thắng nắm chắc. Cho nên một kích mà lùi, không còn xuất thủ. Lúc này, cái khác hung thú bá chủ cũng tới. Chương 243, Long Cung truyền tống trận, đại năng truyền thừa. Canh thứ 2, cầu nguyện phiếu. Bạch Viên hung thú bá chủ. Bạo Lang hung thú bá chủ. Phong Ma hung thú bá chủ. Huyết Nha hung thú bá chủ. Thái Sơn hung thú bá chủ. Cái này ngũ đại hung thú bá chủ một vừa đến, có chút kiêng kỵ nhìn xem Kim Giác Ngân Đế cùng Cửu Mệnh Miêu Đế. Bọn chúng cũng đều nhìn đi ra Kim Giác Ngân Đế cùng Cửu Mệnh Miêu Đế thực lực. Kim Giác Ngân Đế vốn chính là đệ nhất hung thú bá chủ, bây giờ lại hoàn thành 13 lần huyết mạch thuế biến, thực lực có thể nghĩ tăng dài đến trình độ nào. Mà Cửu Mệnh Miêu Đế mặc dù mới 11 lần huyết mạch thuế biến, nhưng một phần thân thể đã trải qua chuyển hóa thành thần thể, bắt đầu thần thể chuyển hóa quá trình, thực lực so với trước không biết cường đại đến mức nào, cho nên so với chúng nó mấy cái cũng cường đại rất nhiều. Chính bởi vì như thế, bọn chúng năm cái ôm trở thành một đoàn, e sợ cho Kim Giác Ngân Đế cùng Cửu Mệnh Miêu Đế xuống tay với chúng. Nhưng hiển nhiên, Kim Giác Ngân Đế cùng Cửu Mệnh Miêu Đế cũng không có ý định này. Nếu là không biết Long tộc sự tình, Cửu Mệnh Miêu Đế có lẽ còn muốn độc bá cái này hung thú thế giới, đem hắn thú bá chủ từng cái giết chết, nhưng bây giờ nó nhưng không có ý định này. Giết cái khác hung thú bá chủ, cái kia hoàn toàn không có gì tất yếu. Kim Giác Ngân Đế, tòa cung điện này là ngươi làm ra đi, vẫn là chuyện gì xảy ra? Cửu mệnh miêu đế không nhịn được hỏi đạo. Kim giác ngân đế trầm mặc một hồi, vẫn là mở miệng đạo, cũng được, ta đã nói à, đây là một tòa long cung, ta ngoại ý muốn chiếm được mở ra phương pháp, muốn đi vào long cung tầm bảo, kết quả không có thể đi vào đi. Ngươi làm sao biết rõ đây là một tòa long cung? Cửu mệnh miêu đế kinh hãi. Nó kinh ngạc là kim giác ngân đế dĩ nhiên biết rõ long cung. Có vẻ như so với nó còn hiểu hơn bộ dáng. Tối thiểu nhất, nó chỉ biết rõ vùng biển bên trong có một tòa long cung, nhưng lại không biết tiến vào long cung phương pháp, càng không biết trong long cung có cái gì, mà Kim Giác Ngân Đế phảng phất hiểu rất rõ long cung. Huyền Quy Bá chủ khẳng định không có toàn bộ nói cho ta bí mật, có lẽ liền nó cũng không phải rõ ràng. Cửu mệnh miêu đế nghĩ như vậy đạo. Kim Giác Ngân Đế, ngươi cũng vào không đi, không bằng nói một chút đi. Nói không chừng chúng ta có chú ý đây. Huyết Nha bá chủ mở miệng đạo. Kim Giác Ngân Đế cũng không coi che giấu, nói thẳng đạo, không dối gạt đại gia, ta lão tổ tông đã từng là một vị thần cấp hung thú, đối Long Cung có nhất định hiểu rõ. Tại trong Long Cung bộ phận có một tòa truyền tống trận, Long tộc cường giả có thể thông qua truyền tống trận tiến vào chúng ta cái này thế giới. 9.000 năm trước, một vị Long tộc lớn có thể đi vào chúng ta cái này thế giới, mang đi 9 vị thần cấp hung thú. truyền tống trận. Cửu mệnh miêu đế kinh hãi. Nó căn bản không biết chuyện này, nếu là kim giác ngân đế không nói lời nào, nó liền thật vĩnh viễn không biết. Lúc này, nội tâm nó đánh một cái bản tính từng cái. Nếu là phá hủy truyền tống trận, long tộc cường giả có phải hay không liền không qua được? Không đúng, ngay từ đầu thời điểm, chúng ta cái này thế giới cũng không có truyền tống trận khẳng định là long tộc sau thành lập, tại không có truyền tống trận thời điểm, long tộc cường giả cũng có thể vượt qua tinh không giáng lâm chúng ta cái này thế giới, có truyền tống trận chỉ là thuận tiện mau lẹ một số thôi. Cửu mệnh miêu đế nghĩ như thế, liền từ bỏ phá hư truyền tống trận ý nghĩ. Vạn nhất phá hủy truyền tống trận, đưa tới long tộc chú ý, long tộc bật người điều động cường đại thần cấp tới, cái kia chẳng phải là cho mình tìm phiền toái, đến thời điểm liền lùi lại đường cũng không có. Cửu mệnh miêu đế biết rõ thần cấp hung thú bị mang bí mật, nhưng cái khác năm vị hung thú bá chủ không biết ta. Khi chúng nó nghe được kim giác ngân đế mà nói, nguyên một đám giật mình, chợt sợ lên. Kim giác ngân đế, cái kia 9 vị thần cấp thú bị long tộc mang đi. Chẳng lẽ đây chính là chúng ta cái này thế giới vẫn không có thần cấp hung thú nguyên nhân sao? Bọn chúng về sau thế nào? 2007. Đọc truyện ở. Mấy vị hung thú bá chủ liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Kim giác ngân đế dao động lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng cái kia 9 vị thần cấp hung thú như thế nào, nhưng không hề nghi ngờ, một khi có hung thú trở thành thần cấp hung thú, đều sẽ bị mang đi, chưa từng có ngoại lệ qua. Lúc này, mấy vị hung thú bá chủ trầm mặc, trong lòng ý nghĩ khác nhau. Kim giác ngân đế, nói nhiều như vậy, ngươi chính là không nói Long Cung sự tình, Long Cung bên trong vẫn là có cái gì bảo vật có thể làm cho ngươi tâm động. Hoặc là cụ thể có biện pháp gì có thể tiến vào Long Cung, nhưng ngươi không có đi đến điều kiện cái gì. Cửu mệnh miêu đế nói ra. Lúc này, cái khác hung thú bá chủ mới từ vừa rồi khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, nguyên một đám nhìn về phía kim giác ngân đế, chờ đợi kim giác ngân đế trả lời. Tòa này Long Cung nhưng thật ra là một vị long tộc đại năng đất tần cư, lúc tuổi già chấn thủ cái này thế giới, nhưng thật lâu năm tháng trước đó liền chết ở nơi này. Nghe nói lưu lại truyền thừa. 9.000 năm trước, 9 vị thần cấp hung thú cũng ý đồ đi thu hoạch truyền thừa, nhưng lại thất bại, nhưng là thu được một chút chỗ tốt. Về phần tiến vào Long Cung biện pháp, thần cấp hung thú có thể cưỡng ép đi vào, bởi vì tòa này Long Cung phòng ngự trận pháp cũng không cường đại. Ta vốn coi là mình có thể đánh vỡ phòng ngự trận pháp đi vào, không nghĩ đến lại chỉ có thể khiến Long Cung xuất thế, không có thể đánh vỡ phòng ngự trận pháp đi vào. Kim giác ngân đế chi tiết đạo. Long tộc đại năng truyền thừa 3. Mấy vị hung thú bá chủ nghe xong, tức khắc động lòng. Long tộc là bực nào cường đại, mà một vị long tộc đại năng truyền thừa, nếu là bọn chúng thu được mà nói, cái kia chẳng phải là triệt để quật khởi. Cửu mệnh miêu đế cũng động lòng, nếu là thu được long tộc đại năng truyền thừa, tinh không chức trách lớn nó rong rồi a. Nhưng mà, những cái này hung thú bá chủ không biết là, Diệp Thiên cũng nghe được long tộc truyền thừa 2 chữ. Long tộc đại năng truyền thừa. Long Cung, truyền tống trận, Long tộc mang đi thần cấp hung thú. Diệp Thiên ẩn thân lại không nơi xa, nghe được những bí mật này, tức khắc kinh hãi không thôi. Cái này, hắn rốt cuộc minh bạch cái này hung thú thế giới rõ ràng có thánh long quả dạng này nghịch thiên chi vật, có thể tạo nên hy nhật cấp huyết mạch thiên phú, tại sao một cái thần cấp hung thú đều không thấy. Nguyên lai những cái này thần cấp hung thú đều bị Long tộc mang đi, cho nên mới không có thần cấp hung thú. Thánh Long Thụ có lẽ liền là Long Tộc trồng xuống, nói không chừng cũng là một kiện kỳ vật. Nhìn đến Long Tộc bố cục rất lớn, liên lụy không ít hung thú thế giới, lợi dụng những cái này hung thú thế giới lớn mạnh Long Tộc thực lực tổng hợp. Diệp Thiên suy đoán. Không thể không nói, hắn cũng đối tòa này Long Cung hiếu kỳ, nếu là có thể thu hoạch được Long Tộc truyền thừa từ hiểu là tốt, nếu là không chiếm được Long Tộc truyền thừa, vậy cũng không quan trọng. Dù sao không thể để cho những cái này hung thú bá chủ đạt được lợi ích, nếu không thì khó có thể đánh chết. Mà hắn nghĩ chặn đánh giết kế tiếp mục tiêu chính là cửu mệnh miêu đế. Cửu mệnh miêu đế đã trải qua bắt đầu chuyển hóa thân thể, đây là muốn trùng kích thần cấp hung thú tầng thứ. Mặc dù nói không rõ ràng cửu mệnh miêu đế còn cần bao lâu mới có thể trở thành thần cấp hung thú, nhưng hắn không thể chờ, nếu không thật cửu mệnh miêu đế trở thành thần cấp hung thú, cái kia tất cả liền đều trễ. Long tộc là sẽ mang đi thần cấp hung thú không giả, nhưng vạn nhất đến chấm đây. Bất luận cái gì tình huống đều sẽ phát sinh, hán, sao tốt, không cho phép những cái này ngoài ý muốn phát sinh, cho nên đem những cái này hung thú bá chủ toàn bộ chạm giết chết, đó mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Lúc này, bảy vị hung thú bá chủ bắt đầu thương nghị. Long cung, bọn chúng tự nhiên muốn đi vào, cho nên nhất định phải đánh vỡ phòng ngự trận pháp. Chúng ta liên thủ A. Cửu mệnh miêu đế đề nghị. Có thể. Kim giác ngân đế đồng ý. Mấy vị khác hung thú bá chủ cũng đồng ý. Thế là, thất đại hung thú bá chủ bắt đầu công kích Long cung bên ngoài phòng ngự trận pháp. Dầm 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 bốn. Phòng ngự đại trận bị bảy vị hung thú bá chủ đánh đến lung lay sắp đổ, nhưng từ đầu đến cuối không có vỡ vụn. Có thể bọn chúng đã trải qua cảm giác được phòng ngự trận pháp sắp đã nứt ra, liền toàn lực công kích. Âm thầm. Diệp Thiên nhìn xem phòng ngự trận pháp, xem chừng đạo, đoán chừng một giờ liền có thể đánh vỡ trận pháp. Hắn thời khắc chuẩn bị, một khi phòng ngự trận pháp vỡ ra, hắn bật người đi theo vào. Chương 244, Long Cung Dược Viên, Diệp Thiên Biện Pháp. Canh 3, cầu toàn đặt trước. Một giờ trôi qua rất nhanh. Thập 3. Nương theo lấy một trận vỡ vụn thanh âm, Long Cung phòng ngự trận pháp đã nứt ra một cái lỗ hổng. Nếu là muốn hoàn toàn đánh vỡ Long Cung phòng ngự trận pháp, nhường trận pháp bể ra, cái kia hoàn toàn không thực tế. Bảy vị hung thú bá chủ cũng không chuẩn bị hoàn toàn đánh nát phòng ngự trận pháp, chỉ là muốn tại trên trận pháp mở một cái lỗ hổng mà thôi. Đi vào. Cửu mệnh miêu đế, kim giác ngân đế cùng cái khác năm vị hung thú bá chủ một vừa bay vào Long Cung bên trong, mà ẩn thân bên trong Diệp Thiên cũng bay vào. Gặp bảy vị hung thú bá chủ đều tiến vào Long Cung. Nơi xa rất nhiều đế cấp hung thú không nhịn được, nguyên một đám bay qua. Chỉ chốc lát sau, đại lượng đế cấp hung thú xông vào Long Cung. Nhưng lúc này, Long Cung phòng ngự trận pháp bắt đầu khép lại. Vẹn vẹn một phút thời gian không đến, Long Cung phòng ngự trận pháp triệt để khép lại, một điểm nho nhỏ liệt phùng cũng không có. Mà đến hơi nhỏ bé chậm một chút hoặc là do dự một chút đế cấp hung thú bất đắc dĩ chỉ có thể đứng ở phòng ngự trận pháp bên ngoài, thật lâu không cách nào tiến vào. Thậm chí rất nhiều đế cấp hung thú công kích cũng không có cách nào đánh vỡ trận pháp. Long cung rất lớn, lại thông đạo rất nhiều, Diệp Thiên tiến đến không bao lâu, liền nhìn không thấy bảy vị hung thú bá chủ cái bóng. Thân thức áp chế rất lợi hại, thậm chí ngay cả phục chế thiên phú cũng bị áp chế. Diệp Thiên tối đạo. Đương nhiên 423. Bây giờ hắn phục chế thiên phú đi qua hư không long tiến hóa sau đó, so với trước cường đại rất nhiều, nếu là trước đó phục chế thiên phú. Đoán chừng liền cùng trước đó tiến vào thần điện di tích hoặc là chiến thần tháp một dạng, bị pháp tắc lực gáp chế khó có thể dò xét người khác tình huống. Nhưng bây giờ, hắn phục chế thiên phú mặc dù bị áp chế, nhưng áp chế cũng không phải là rất lợi hại, ngàn mét phạm vi bên trong sinh vật vẫn là có thể dò xét đến, không ảnh hưởng phục chế dung hợp. Đáng tiếc ngàn mét cự ly vẫn là quá ngắn, giống hung thú các bá chủ thân thể, từng cái đều có ngàn mét phía trên. Chỉ có cửu mệnh miêu đế dáng người nhỏ một chút, chỉ có 100 mét lớn nhỏ. Cho nên, Diệp Vân phục chế thiên phú phạm vi bao trùm vẫn là quá ít, nhưng không có cách nào, hắn tạm thời rất khó lại để cho phục chế thiên phú thăng cấp, trừ phi lại lấy được có thể làm cho phục chế thiên phú thăng cấp bảo vật. Long Cung có thật nhiều đại điện cùng kiến trúc, toàn bộ Long Cung như là một cái không gian nhỏ mở dạng, nhưng rất nhiều kiến trúc đều bị trận pháp bọc lại. Những cái này trận pháp thậm chí so bảo vệ Long Cung tầng kia phòng ngự trận pháp còn muốn cường đại. Đương nhiên, cũng có một chút kiến trúc không cái gì trận pháp, nhưng mà bên trong lại giống tuyết. Rất hiển nhiên, trước kia thần cấp hung thú hoặc là Long Cung các cường giả khẳng định chiếu cố nơi này, không có khả năng lưu lại cái gì đồ tốt. Căn cứ Kim Giác Ngân để nói, trong Long Cung có cái gì Long tộc đại năng truyền thừa, có lẽ chỉ có chỗ kia truyền thừa không có cách nào mang đi, chờ. Đoán chừng cũng là hậu nhân duy nhất có thể đủ lấy được chỗ tốt địa phương. Diệp Thiên suy đoán. Bởi vì không biết Long Cung địa đồ, mà ở trong đó cũng 10 phần thần bí, hắn cũng không dám di chuyển nhanh chóng, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm, đi lung tung một vòng. 10 phút sau, Diệp Thiên không tìm tới Long tộc đại năng nơi truyền thừa, nhưng lại có vui mừng ngoài ý muốn phát hiện. Khát vọng, cùng loại với phục chế thiên phú khát vọng, cái này loại cảm giác rất quen thuộc ba. Diệp Thiên hưng phấn. Cái này thế nhưng là rất lâu không có tới cảm giác à, một lần cuối cùng vẫn là nhìn thấy hư không hoa mới cầm giữ có cảm giác. Không nghĩ đến lần này lại gặp dạng này cảm giác, nói rõ cái kia phương hướng nắm giữ hấp dẫn phục chế thiên phú chí bảo, có thể gây nên phục chế thiên phú thuế biến cùng thăng cấp. Nhìn thấy, hiện tại phục chế thiên phú đã trải qua cường đại, nếu là lại tăng cấp mà nói, hắn đơn giản không dám tưởng tượng a. Cơ duyên. Đây là thuộc về hắn đại cơ duyên A. Lãnh tĩnh một chút. Diệp Thiên nội tâm đối bản thân đạo. Trước mắt, món kia bảo vật còn không rõ ràng ở nơi đó, cũng không rõ ràng bản thân có thể hay không lấy được, bởi vì mà không thể giống hưng phấn. Diệp Thiên ngăn chặn nội tâm kích động, theo trong lòng khát vọng, chậm rãi bay qua. Rất nhanh. Hắn phát hiện Kim Giác Ngân Đế cùng mấy vị hung thú bá chủ, bọn chúng đang tại công kích một cái phòng ngự vòng bảo hộ. Mà vòng bảo hộ bên trong là một cái cỡ nhỏ dược viên, bên trong mọc ra rất thưa thớt vài cọng linh dược, nhưng cái này vài cọng linh dược xem xét cũng không phải là vật bình thường, tuyệt đối là chân quý đến cực điểm chí bảo. Mà Diệp Thiên ánh mắt thoáng cái bị trong đó một gốc linh dược cho hấp dẫn. Gốc này linh dược chính là một gốc cửu diệp thảo, cả người kim sắc, hết thể có 9 mảnh lá cây, mỗi một mảnh lá cây cũng như kiếm một dạng bén nhọn, từng tia vầng sáng vờn quanh tại gốc này cửu diệp thảo bên trên. Nhường gốc này cửu diệp thảo lộ ra càng thêm bất phàm. Liền là nó. Diệp Thiên trong lòng khát vọng nói cho hắn biết, gốc này cửu diệp thảo chính là gây nên phục chế thiên phú khát vọng bảo vật. Dầm 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 bốn. Mấy tên hung thú bá chủ điên cuồng công kích dược viên phòng ngự trận pháp, nhưng lại căn bản không cách nào dung chuyển, trọn vẹn công kích 10 phút, gặp phòng ngự trận pháp một tia biến hóa đều không có, bọn chúng từ bỏ. Kim Giác Ngân Đế, chúng ta không đánh tan được phòng ngự trận pháp. Tòa này dược viên còn lại những cái này linh dược chỉ sợ là không có cách nào đắc thủ. Huyết Nha bá chủ bất đắc dĩ đạo. Kim Giác Ngân Đế cũng vạn phần đáng tiếc đạo, cái này vài quặng linh dược đều là 3 vạn năm trở lên linh dược A, bây giờ đều thành thủ. Nếu là không có cách nào lấy đi, chờ lần sau Long tộc cường giả đến, nhất định sẽ mang đi. Ai, nếu là cái khác vài quặng linh dược cũng liền bình thường, chỉ có thể tăng lên một số thực lực. Thế nhưng gốc cửu tinh thiên thảo chính là trong truyền thuyết có thể làm cho thiên phú phát sinh thuế biến bảo vật, thậm chí có thể làm cho áo nghĩa cấp thiên phú đều phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, nắm giữ cái khác đặc tính. Dạng này trí bảo tuyệt đối khó có thể tìm kiếm, như thế từ bỏ thật là đáng tiếc. Kim Giác Ngân Đế, không buông bỏ cũng không có biện pháp, cho dù chúng ta tất cả hung thú bá chủ liên hợp lại, cũng không có cách nào thay vào đó tỏa phòng ngự trận pháp. Thái Sơn bá chủ nói ra. Được rồi, đi thôi. Kim Giác Ngân Đế quay người rời đi. Mà cái khác hung thú bá chủ cũng nhao nhao rời đi, chỉ lưu lại ẩn thân Diệp Thiên một người ở đây. Diệp Thiên bay đến phòng ngự trận pháp phía trước, quan sát một hồi. Xem như đỉnh cấp trận pháp sư, hắn đối trận pháp cũng rất hiểu, tuy nói trước mắt trận pháp vượt rất xa đỉnh cấp trận pháp phạm trù, thậm chí siêu việt thần tinh cấp trận pháp, đoán chừng đạt đến huy nguyệt cấp thậm chí hy nhật cấp trận pháp cấp độ. Nhưng không có nghĩa là hắn nhìn không ra một vài thứ đến. Tỷ như trước mắt phòng ngự trận pháp, hắn phòng ngự năng lực cường đại, thậm chí ngay cả thần cấp hung thú đều không có cách nào đánh vỡ, nếu không sớm đã bị lần trước 9 vị thần cấp hung thú lấy đi linh dược. Có thể phòng ngự mạnh, không có nghĩa là cũng không có biện pháp đi vào. Trước thí thí thuấn di. Diệp Thiên mở ra không gian thiên phú, phát động thuấn di. Nhưng hiển nhiên, hắn thuấn di thất bại. Thuấn di không cách nào làm cho hắn tiến vào dược viên. Diệp Thiên lại thí nghiệm một chút, nhìn không gian đao có thể hay không phá vỡ một cái lỗ hổng nhỏ, nhường hắn tiến vào dược viên. Nhưng khi hắn phát động không gian, lưới đao không gian bị phòng ngự trận pháp cản lại, căn bản không đánh tan được trận pháp. Rõ ràng, bố trí cái này trận pháp cường đại tồn tại cân nhắc đến không gian thiên phú người, không có chỗ sơ hở này tồn tại. Chỉ còn lại cái cuối cùng biện pháp. Diệp Thiên nghĩ tới linh hồn. Linh hồn là nhân loại rất địa phương thần bí, hắn không tin tòa trận pháp này có thể ngăn cản linh hồn. Đồng dạng người linh hồn là không cách nào ly thể tồn tại, linh hồn nhất định phải dựa vào nhục thân tồn tại, mà linh hồn cưỡng ép xâm nhập dược viên có chỗ lợi gì. Cho nên, sáng tạo tòa trận pháp này đại năng hẳn không có thiết trí châm đối linh hồn thủ đoạn. Phục chế thiên phú. Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú bao phủ toàn bộ dược viên, tinh tế kiểm tra một chút, nhìn xem có không có sinh mệnh tồn tại. Lớn như vậy dược viên, không nên không có một cái sinh mệnh A. Quả nhiên, hắn thật đúng là phát hiện một số tiểu sinh mệnh ba. Chủng loại, kim ti hà mã. Huyết mạch thiên phú, yếu. Toàn sĩ thiên phú, đỉnh cấp. Tiếp xuống thí thí đỉnh cấp linh hồn chuyển di thiên phú có thể hay không thí nghiệm thành công. Nếu là thí nghiệm thành công, ta linh hồn liền có thể xuyên qua phòng ngự trận pháp, tiến nhập đến bên trong vườn thuốc kim ti hà mã trong thân thể. Đến thời điểm muốn lấy đi linh dược liền không khó. Diệp Thiên trong lòng tối đạo. Chương 245, linh hồn chuyển di, phục chế thiên phú thuế biến. Canh 4, cầu toàn đặt trước. mở ra đỉnh cấp linh hồn chuyển di thiên phú, Diệp Thiên bản thể cũng không có biện pháp nhúc nhích, bởi vì linh hồn rời đi. Cái này thời điểm, nếu là có hung thú đến, Diệp Thiên liền nguy hiểm. Cho nên, hắn nhất định phải đem bản thân thân thể cho nấp kỹ, tuyệt đối không thể để cho đám hung thú phát hiện, nếu không thân thể bị hủy diệt, hắn không dám tưởng tượng đó là cái gì hậu quả. Chính là bởi vì lo lắng bản thể, cho nên hắn mới rất ít sử dụng linh hồn chuyển di thiên phú. Nhưng lần này, vì để cho phục chế thiên phú phát sinh thuế biến, hắn nhất định phải mạo hiểm một lần. Diệp Thiên bốn phía nhìn quanh một chút, nhìn thấy dược viên bên ngoài cách đó không xa có một cái giả sơn. Thế là, Diệp Thiên đi tới trên núi giả, đem thân thể ẩn tàng ở mấy cái tảng đá khe hở bên trong. Long cung bên trong, thần thức bị áp chế được hết sức lợi hại, mặc dù có thu đến, nếu là không cẩn thận mà nói, cũng không nhất định có thể phát hiện hắn bản nhất thể. Có thể vì nhỏ cẩn thận chút, Diệp Thiên vẫn là bố trí một môn ẩn nấp trận pháp, dạng này có thể nhiều hơn một tầng bảo hộ. Tất cả bố trí xong, Diệp Thiên mở ra đỉnh cấp linh hồn chuyển di thiên phú. Mục tiêu, Kim Ti Hà Mã. Hoa. Diệp Thiên linh hồn hóa thành một đạo quang mang, nháy mắt xuyên thấu phòng ngự trận pháp, tiến nhập dược viên bên trong, tiếp lấy liền chiếm cư trong đó một đầu Kim Ti Hà Mã thân thể. Kim Ti Hà Mã 10 phần nhỏ yếu. Linh hồn cùng Diệp Thiên so sánh, càng là yếu đi không biết gấp bao nhiêu lần. Diệp Thiên linh hồn tiến nhập đến Kim Ti Hà Mã thân thể, nháy mắt liền xóa đi Kim Ti Hà Mã linh hồn, thành công chiếm cứ cái này một cỗ thân thể, hoàn thành linh hồn chuyển di. Dược viên. Diệp Thiên thần thức bao phủ bản thân cái này một cỗ thân thể, lúc này biết rõ bản thân thành công hoàn thành linh hồn chuyển di. Cái này cỗ thân thể quá yếu, nhược đẳng thiên phú, luận thực lực liền võ giả cũng không bằng. Diệp Thiên không khỏi cảm thán một chút. Nếu không phải cái này dược viên chỉ có Kim Ti Hà Mã, bằng không hắn cũng sẽ không chiếm căn cứ dạng này nhỏ yếu sinh vật. Bất quá. Cho dù chỉ là manh thu cấp bậc Kim Ti Hà Mã, lấy Diệp Thiên thiên phú cũng đủ để phát huy ra 10 phần thực lực cường đại, dù sao hắn thế nhưng là có được đại lượng áo nghĩa cấp thiên phú, thần cấp thiên phú cùng không gian thiên phú, thời gian thiên phú các loại. Hoa. Diệp Thiên điều khiển Kim Ti Hà Mã thân thể chui ra dược viên thổ nhưỡng, ánh mắt nhìn về phía cái kia vài cọng linh dược. Ta mục tiêu là cái kia Cửu Tinh Thiên Thảo, Cửu Tinh Thiên Thảo bậc này linh dược cho Kim Ti Hà Mã chạm canh gác, cũng hoàn toàn không gặp nổi, nhưng ta có thể tối được động A. Diệp Thiên lợi dụng phi hành thiên phú bay qua, ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Tinh Thiên Thảo, suy nghĩ làm như thế nào ăn. Đúng rồi, Ngụy Trang Thiên Phú. Diệp Thiên nghĩ tới cái môn này thiên phú. Ngụy Trang Thiên Phú ở lúc này thời gian tuyệt đối tồn tại chỗ đại dụng A, bởi vì Kim Ti Hà Mã miệng rất khó ăn gốc này Cửu Tinh Thiên Thảo, nhưng Ngụy Trang thành những sinh vật khác mà nói, liền giải quyết tốt đẹp cái vấn đề này. Hoa. Diệp Thiên nháy mắt Ngụy Trang thành một cái nhân loại, tương đương với võ đồ cảnh giới nhân loại. Áo nghĩa cấp lực lượng Thiên Phú. Diệp Thiên phát động lực lượng Thiên Phú, lực lượng nháy mắt tăng vọt 100 lần. Nguyên bản chỉ có 200-300 cân lực lượng hắn thoáng cái nắm giữ mấy vạn cân lực lượng, đây đã là đại võ giả lực lượng. Mới nhất bản gốc. Một tên đại võ giả không đến mức không cách nào lấy xuống một gốc linh dược, cho dù gốc này linh dược thần kỳ đi nữa cũng không cách nào ngăn cản Diệp Thiên ngắt lấy. Tạc soạt một chút. Cửu Tinh Thiên Thảo bị Diệp Thiên thành công hái xuống, chợt Diệp Thiên mấy miệng lớn ăn gốc này Cửu Tinh Thiên Thảo. Tức khắc. Cửu Tinh Thiên Thảo năng lượng tràn vào đến Diệp Thiên linh hồn bên trong, nhanh chóng bị phục chế thiên phú ấn ký hấp thu. Vành năm. Cả cây Cửu Tinh Thiên Thảo năng lượng bạo phát đi ra, mà Diệp Thiên cùng trước kia quang vinh ngất đi. Không biết đi qua bao lâu. Diệp Thiên chậm rãi tỉnh tới. Lúc này, hắn lần thứ hai khôi phục được Kim Ti Hà Mã trạng thái thân thể. Rất hiển nhiên sau khi hôn mê hắn không có cách nào duy trì Ngụy Trang Thiên Phú. Ta phục chế thiên phú. Diệp Thiên thức tỉnh trước tiên, liền là dụng ý biết câu thông phục chế thiên phú ấn ký, xem xét phục chế thiên phú biến hóa. Sau một hồi lâu, Diệp Thiên cuồng tiếu không ngớt, nhưng bởi vì là Kim Ti Hà Mã thân thể, tiếng cười lại là không có, chỉ có tích tích thanh âm truyền ra. Lúc này, Diệp Thiên quá hưng phấn, bởi vì phục chế thiên phú biến hóa rất lớn. Đầu tiên là phạm vi bao phủ. Phục chế thiên phú đã trải qua có thể bao phủ 10 vạn mét phạm vi tất cả sinh vật, hơn nữa có thể tự động sàng chọn thiên phú tình huống. Nói thí dụ như hạ đạt chỉ lệnh, chỉ tìm kiếm đỉnh cấp thiên phú tu luyện lấy bên trên thiên phú người. Như vậy, Diệp Thiên nhìn thấy thiên phú tình huống toàn bộ thuộc về đỉnh cấp thiên phú tu luyện lấy bên trên thiên phú người, không thể đi đến đỉnh cấp trở lên thiên phú tu luyện người, bọn hắn thiên phú tình huống tự động bị Diệp Thiên không để ý đến. Cái này năng lực có thể thực quá dễ dàng, nhường Diệp Thiên đã giảm bớt đi cho phép nhiều thời gian. Dĩ vãng, hắn thoáng cái bao trùm một mảng lớn nhân loại, lít nha lít nhít thiên phú tình huống hiện lên xuất hiện ở trước mắt, hắn nhìn đều muốn nhìn hoa mắt, mà từ vô số thiên phú tình huống bên trong sàng chọn ra bản thân cần thiên phú, cái kia là phi thường phiền phức. Mà bây giờ tốt, một cái sàng chọn công năng nhường Diệp Thiên có thể nhẹ nhõm tìm tới bản thân muốn thiên phú. Nhưng mà, cái này còn không phải chân chính ngạc nhiên mới. Cầu hoa tươi. Chân chính ngạc nhiên mới là phục chế thiên phú làm lệnh thời gian giảm bớt đến một ngày có thể phục chế hai lần, hoàn toàn không cần vì phục chế thiên phú cơ hội lo lắng. Hơn nữa phục chế thiên phú còn nhiều một cái bị động thuộc tính, không thể bị tước đoạt thuộc tính. Liền mang ý nghĩa, phục chế thiên phú vĩnh viễn thuộc về Diệp Thiên, người nào cũng không cách nào bị tước đoạt. Trước kia, Diệp Thiên thường thường nghĩ đến, cái này thế giới có thể hay không có một loại tước đoạt loại thiên phú. Có thể tước đoạt người khác thiên phú, nếu là thật có loại này thiên phú, hắn lo lắng bản thân phục chế thiên phú bị người khác lấy cấp đi. Có thể bây giờ, hắn không cần lo lắng. Phục chế thiên phú nhiều một cái bị động thuộc tính, liền đại biểu không người nào có thể tước đoạt hắn phục chế thiên phú. Dạng này thuộc tính so bất luận cái gì năng lực đều muốn ngưu bức, bình thường nhìn không ra cho ích lợi gì, nhưng thật gặp tước đoạt thuộc tính thiên phú người, vậy liền hữu dụng. Cửu tinh thiên thảo đã bị Diệp Thiên ăn hết. Mà cái khác vài quặng linh dược, Diệp Thiên lại không định động. Không được là không muốn, mà là không mang được. Cái này vài quặng linh dược cho dù ăn hết, tăng lên cũng là kim ti hà mã tu vi, nhưng hắn lại không cần cái này cỗ thân thể, tăng lên cái này cỗ thân thể tu vi đơn thuần lãng phí. Huống hồ, làm người lưu lại một đường, cũng không dễ đắc tội long tộc. Nên rời đi. Diệp Thiên giải trừ linh hồn chuyển di thiên phú. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Thiên linh hồn xuyên qua phòng ngự trận pháp, mà dược viên bên trong nhiều hơn một cỗ kim ti hà mã thi thể. Vành 4. Linh hồn trở về, Diệp Thiên đã gọi ra một ngụm khí, cả người dễ dàng rất nhiều. Trước đó chiếm cứ kim ti hà mã thân thể, cái kia cảm giác nói nhiều quái dị liền có bao nhiêu quái dị, còn là bản thân thể khỏe mạnh. Thân thể không có việc gì, nhìn đến không có bị đế cấp đám hung thú phát hiện. Đoán chừng là bởi vì là long cung rất lớn. Tiến đến đế cấp hung thú lại không nhiều, cho nên không có gì đế cấp hung thú đến nơi này. Diệp Thiên âm thầm may mắn. Phục chế thiên phú lột xác, lần này tiến vào Long Cung cũng coi như có đại thu hoạch, cho dù Long tộc đại năng chuyển thừa nơi đó không có thu hoạch gì, hắn cũng không có cái gì thất vọng. Đi! Diệp Thiên rời đi dược viên nơi này, tìm kiếm Long tộc đại năng nơi chuyển thừa. Chỉ chớp mắt, nửa giờ trôi qua. Diệp Thiên đi rất nhiều nơi. Thấy được không ít đế cấp hung thú, nhưng hắn ở vào ẩn thân trạng thái, những cái kia đế cấp hung thú căn bản không phát hiện được hắn, mà hắn cũng lười đi đánh giết những cái này nhỏ yếu đế cấp hung thú. Đi qua một phen tìm kiếm, rốt cục từng cái. Diệp Thiên phát hiện Long tộc đại năng lưu lại nơi truyền thừa. Chương 246, Thanh đồng cấp kỹ, Tiểu Thanh Long Trảo. Canh 5, cầu toàn đặt trước. Một tòa nguy nga đại điện phía trước. Không ít đế cấp hung thú tụ tập ở nơi này bên trong. Những cái này hung thú tam tam lưỡng lưỡng trò chuyện, đều là ở trò chuyện đại năng truyền thừa sự tình. Diệp Thiên cái này thời điểm đến nơi này, không có tiếp tục cẩn thân, nếu là tiếp tục cẩn thân mà nói, hắn tổng không thể không tiến nhập tòa này truyền thừa đại điện A. Tòa này truyền thừa đại điện cửa vào rõ ràng có một tòa trận pháp, chỉ có thực lực đi đến nhất định cấp độ hung thú mới có thể nhập vào, mà hắn nếu là muốn đi vào mà nói. Nhất định phải xông qua cái này trận pháp. Cho nên, ẩn thân trạng thái hắn một ngày xâm nhập trận pháp, tất nhiên sẽ hiện hình. Nơi này như thế, còn không bằng ngay từ đầu liền giải trừ ẩn thân, ngụy trang thành một đầu đế cấp hung thú, dạng này càng thêm thuận tiện. Hoa. Diệp Thiên ngụy trang thành một đầu tóc vàng sắc viên hầu bộ dáng đế cấp hung thú, đi về phía truyền thừa đại điện. Lại tới một đầu đế cấp hung thú, nhìn bộ dáng nó cũng muốn tiến vào Long tộc truyền thừa đại điện A. Ta cược nó khẳng định không đi qua, ngay cả ta đều vào không đi, nó có thể đi vào. Vạn nhất nó thực lực cường đại đây. Chúng ta lại không biết nó thiên phú 423 làm sao lại biết do nó vào không đi. Chúng ta cái này thế giới nổi danh cường đại đế cấp thì nhiều như vậy, nó nếu là thật sự cường đại mà nói, ta làm sao có thể chưa từng nghe qua. khẳng định là không có gì thiên phú đặc thù nhỏ yếu đế cấp hung thú. Đúng lúc này, một cỗ không gian chi lực giáng lâm, nháy mắt cầm giữ vùng không gian này. Trong phút chốc, vừa rồi xem thường Diệp Thiên mấy tên đế cấp hung thú nhận lấy một cỗ không gian chi lực áp xúc, trong nháy mắt liền bị không gian đè ép được biến thành một đám mưa máu, vẫn lạc ngay tại chỗ. Thấy như vậy một màn, cái khác đế cấp hung thú con ngươi co rụt lại, ý sợ hãi lan tràn ra. H-h-h-h-4. Từng người đế cấp hung thú tránh ra một con đường, túi đầu. Hừ. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đi về phía truyền thừa đại điện cửa vào, chợt một quyền đánh vào trong đại điện, toàn bộ thân thể tiến nhập trong đó. Lúc này, mới nói Diệp Thiên mấy tên đế cấp hung thú dọa đến có quắp mềm nhũn ra. Bọn chúng may mắn vô cùng, may mắn nói chỉ là Diệp Thiên, nhưng chưa hề nói xấu, nếu không hiện tại hóa thành xương máu thì có bọn chúng mấy cái. Hung thú thế giới giảng cứu mạnh được yếu thua, một khi bị giết, cái khác hung thú có thể sẽ không vì ngươi chủ trì công đạo. Diệp Thiên vốn không tất yếu khoảnh khắc mấy đầu đế cấp hung thú, thế nhưng mấy đầu đế cấp hung thú nhường hắn khó chịu, hắn muốn giết cứ giết, hung thú thế giới quy tắc liền là như thế. Mạnh được yếu thua. Không có thực lực liền không nên nghị luận cường đại hung thú, cũng không nên tới gần cường đại hung thú, nếu không chết đều không biết chết như thế nào, mà hiển nhiên cái kia mấy đầu đế cấp hung thú là bản thân tìm đường chết. Truyền thừa trong đại điện. Diệp Thiên dần dần xâm nhập đại điện, cảm thụ đến một cỗ trầm trọng áp lực, đó là tối tăm bên trong Long Uy. Đồng nhiên, Diệp Thiên bị một cỗ lực lượng chuyển qua một cái không gian, ở cái này không gian, hắn thấy được một nhóm đế cấp hung thú. Hết thể có 23. 7 vị hung thú bá chủ không ở. Diệp Thiên tối đạo. Lại đến một cái. Một tên đế cấp hung thú nhìn thoáng qua Diệp Thiên, lẩm bẩm một câu, liền tiếp tục nhìn về phía tòa kia bia đá. Bia đá rất xưa cũ, chỉ có một cái long chảo người ghi tạc trên tấm bia đá. Diệp Thiên hiếu kỳ, cũng nhìn về phía long chảo bia đá. Vành 4. Ý hắn biết phảng phất thấy được một đầu uy phong lẫm lâm thanh sắc thần long. Thanh sắc thần long đứng tại tinh không bên trong, nhẹ nhàng lộ ra một cái móng vuốt, sau đó một chảo, tức khắc một mảng lớn không gian bị móng vuốt cho chảo nát. Cùng lúc đó, một đạo tin tức truyền vào Diệp Thiên não hải bên trong. Lại là muốn sáng tạo chảo kỹ. Diệp Thiên kinh ngạc. Hơn nữa hắn cũng biết rõ cái không gian này là làm gì à, rõ ràng là long tộc đại năng sàng chọn người thừa kế dùng khảo hạch không gian mà thôi, không phải chỉ một cái truyền thừa khảo hạch. Bởi vì hắn không nhìn thấy 7 vị hung thú bá chủ. Chảo kỹ cũng chia là hắc thiết cấp, thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp cùng truyền kỳ cấp, mà lần này khảo hạch 10 phần đơn giản, chỉ cần sáng tạo ra hắc thiết cấp chảo kỹ liền có thể thông qua khảo hạch. Dưới tình huống bình thường, chỉ có nắm giữ chảo kỹ thiên phú sinh mệnh mới có thể sáng tạo ra chảo kỹ, nhưng sự tình không tuyệt đối, chỉ cần ngộ tính thật tốt, có lẽ đối chảo kỹ có nhất định hiểu rõ. Cũng là có thể sáng tạo ra tương đối thấp cấp hắc thiết cấp chảo kỹ, chỉ là bản thân không có cách nào tu luyện thôi. Liên giống với Diệp Thiên, cầm một bản chảo kỹ cho hắn xem không hiểu sao. Không, hắn nhìn hiểu, chỉ là không có chảo kỹ thiên phú, cho dù đã luyện thành, cũng chỉ là đồ có hắn hình, không phát huy ra huy lực thôi. Nếu để cho Diệp Thiên sáng tạo ra bạch ngân cấp hoàng kim cấp kỹ, hắn khẳng định không hy vọng gì. Nhưng cái này tòa không gian khảo hạch tiêu chuẩn chỉ là cần sáng tạo ra một môn hắc thiết cấp chảo kỹ. Hơn nữa, vừa rồi tòa kia trên tấm bia đá càng là phóng xuất ra một đạo ấn ký, có thể làm cho người quan sát đến thần long sử xuất một môn kỹ, cho dù hơi nhỏ bé tìm hiểu một chút, cũng là có hy vọng sáng tạo ra một môn kỹ. Nếu thật không có cách nào sáng tạo ra chảo kỹ, vậy cũng chỉ có thể chứng minh cái này sinh mệnh ngộ tính hay sao, nói cách khác tu vi không đủ, kiến thức không đủ. Bởi vì tu vi cao, kiến thức nói nhiều, vẫn là có thể sáng tạo ra một môn hắc thiết cấp kỹ. Mà những cái này đế cấp hung thú đến nơi này đoán chừng rất lâu, nhưng lại nguyên một đám còn tại thử nghiệm, rõ ràng ngộ tính hay sao, không có cách nào sáng tạo ra chảo kỹ. Nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, cái này quá đơn giản. Hắn thế nhưng là tồn tại đỉnh cấp ngộ tính thiên phú, có thể tăng phúc 20 lần ngộ tính A, đừng nói hắc thiết cấp kỹ, nếu để cho hắn thời gian mà nói. Hắn thậm chí có thể sáng tạo ra thanh đồng cấp chảo kỹ. Rốt cuộc là nếm thí lĩnh hội hắc thiết cấp kỹ, vẫn là nếm thí lĩnh hội thanh đồng cấp kỹ. Diệp Thiên bắt đầu do dự. Hắn tổng cảm giác được cái này một lần khảo hạch cùng cuối cùng truyền thừa có quan hệ, vạn nhất chỉ sáng tạo ra nhỏ yếu hắc thiết cấp chảo kỹ, dẫn đến đằng sau truyền thừa thất bại, tổn thất kia liền lớn. Suy nghĩ mấy giây, Diệp Thiên liền có quyết định. Hắn quyết định sáng tạo ra thanh đồng cấp trảo kỹ. Hắn có cao đẳng thời gian thiên phú, có thể gia tốc 10 lần thời gian, hoàn toàn không lo lắng vấn đề thời gian. Hắn có đỉnh cấp ngộ tính thiên phú, có thể tăng phúc 20 lần ngộ tính, cũng không lo lắng ngộ tính vấn đề. Như thế, hắn nếu là không đi sáng tạo ra một môn thanh đồng cấp kỹ, dẫn đến truyền thừa thất bại, hắn đến thời điểm khẳng định được quất chính mình hai bàn tay. Gấp 10 lần thời gian gia tốc. Diệp Thiên trốn ở một bên, âm thầm mở ra thời gian gia tốc, chỉ bao trùm bên cạnh mình điểm này phạm vi. Chợt, hắn lại mở ra đỉnh cấp ngộ tính thiên phú, ngộ tính nháy mắt tăng phúc 20 lần. Lĩnh hội kỹ bia đá. Diệp Thiên ánh mắt tiếp tục nhìn về phía bia đá, hai bên lĩnh hội, một bên sáng tạo. Trảo kỹ trên tấm bia đá đầu kia thần long thi triển ra đến trảo kỹ hẳn là truyền kỳ cấp kỹ, chỉ bất quá đối phương tu vi rất cao, tuyệt đối là thần cấp phía trên tồn tại, cho nên mới tạo thành kinh khủng như vậy phá hư hình ảnh. Lĩnh hội truyền kỳ cấp trảo kỹ, một chút cấu tạo thanh đồng cấp kỹ, một bước này cũng không phải là rất khó khăn. Lấy Diệp Thiên vô thượng cấp thiên phú tu luyện, đế cấp tu vi, 20 lần ngộ tính tăng phúc, ý đồ sáng tạo ra thanh đồng cấp trảo kỹ hy vọng rất lớn. Thời gian từng giờ trôi qua. Trong nháy mắt, ngoại giới đi qua một ngày, mà Diệp Thiên thì thời gian gia tốc dưới đã trải qua vượt qua 10 ngày thời gian. Trải qua 10 ngày thời gian, hắn rốt cục sáng tạo ra một môn thanh đồng cấp kỹ. Diệp Thiên đem cái môn này kỹ mệnh danh là Thiểu Thanh Long Trảo. Bởi vì cái môn này kỹ như cũ có con kia thanh sắc thần long trảo kỹ hình bóng, có thể nói là thoát thai từ đối phương trảo kỹ, dùng tiểu thanh long trảo ngược lại cũng thích hợp. Trảo kỹ sáng tạo ra 2.4 đến, Diệp Thiên giải trừ thời gian thiên phú cùng nộ tính thiên phú. Tiếp lấy, Diệp Thiên đem liên quan tới tiểu thanh long trảo nội dung lấy ý biết truyền thâu phương thức đưa vào trảo kỹ bia đá bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo quang mang bọc lấy Diệp Thiên rời đi vùng không gian này. Cái gì? Đầu kia kim sắc viên hầu dĩ nhiên sáng tạo ra hắc thiết cấp kỹ, thông qua được khảo hạch 3. Không ít đế cấp hung thú kinh hãi. Một tên đế cấp hung thú suy đoán đạo, có lẽ đối phương vừa vặn có trảo kỹ thiên phú, cho nên mới nhanh như vậy sáng tạo ra hắc thiết cấp kỹ. A. Cái khác đế cấp hung thú liên tục gật đầu đồng ý thuyết pháp này. Nếu không bọn chúng cũng không nguyện ý tin tưởng cùng chúng nó tu vi không sai biệt lắm kim sắc viên hầu tại sao nhanh như vậy sáng tạo ra hắc thiết cấp trảo kỹ, mà bọn hắn nhưng ngay cả đầu mối đều không có. Bọn chúng cảm thấy Diệp Thiên khẳng định có trảo kỹ thiên phú, chỉ có thuyết pháp này mới hợp lý. Đáng tiếc bọn chúng căn bản không biết Diệp Thiên có vô thượng cấp thiên phú tu luyện cùng đỉnh cấp ngộ tính thiên phú, hơn nữa còn là một tên nhân loại. Chương 247, ngừng bước đệ tam tầng. Hư không trung ương thi thể khổng lồ. Canh thứ nhất. Đây là nơi nào? Diệp Thiên phát hiện mình bị truyền đến một phiến đại địa phía trên, chung quanh tất cả đều là một mảnh thụ mục. Thiên không phía trên càng là có một khỏa thái dương, nơi này như là một cái thế giới. Chẳng lẽ ta ra truyền thừa đại điện? Hay là cái này thế giới ở vào truyền thừa đại điện bên trong? Diệp Thiên không hiểu. Nhưng rất nhanh, hắn giật mình. Đây không phải thân thể ta ba. Diệp Thiên phát hiện mình đã biến thành một con rồng, một đầu thanh sắc tiểu long, tu vi đại khái là vương cấp tả hữu. Hơn nữa, hắn phát hiện bản thân phục chế thiên phú cùng những thiên phú khác cũng không thấy. Không đúng, đây không phải thân thể ta. Nếu là đoán không sai mà nói, ta hiện tại hẳn là một đạo ý biết chiếm cứ cái này thân thể. Không, cái này thân thể cũng không nhất định là thật, có lẽ là cùng loại với giả lập thế giới một dạng tồn tại. Diệp Thiên suy đoán đạo. Quả nhiên. Rất nhanh, một đạo tin tức truyền vào Diệp Thiên ý thức bên trong. Cái này tin tức chủ yếu nói cho hắn biết đây là một cái hư huyễn thế giới, cũng là khảo hạch một chỗ, mà ý hắn biết bị tước đoạt một tia, tiến vào cái này thế giới. Về phần hắn bản thể thì tại một cái không gian độc lập đang ngủ say, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nội dung khảo hạch 21 chính là lợi dụng cố này tiểu thanh long thân thể đi chiến đấu, thời gian là một ngày. Trong vòng một ngày còn sống sót, liền có thể tiến vào đệ nhị tầng hư huyễn thế giới tiếp tục khảo hạch. Mà bảo hộ thời gian là 10 phút, 10 phút sau đó, sẽ có rất nhiều hung thú vây giết tới. Mặt khác, cỗ này tiểu thanh long thân thể chỉ có thần tinh cấp huyết mạch thiên phú, đỉnh cấp kỹ thiên phú, đỉnh cấp lực lượng thiên phú, đỉnh cấp phòng ngự thiên phú cùng đỉnh cấp tốc độ thiên phú, trừ cái đó ra liền không có những thiên phú khác. Quả nhiên, sáng tạo ra trảo kỹ cùng đằng sau khảo hạch có quan hệ. Ta sáng tạo ra thanh đồng cấp kỹ, chiếm cứ ưu thế. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là có ưu thế, lại không phải ưu thế duy nhất. Diệp Thiên tối đạo. Hắn suy đoán phiến này hư huyễn thế giới khẳng định có tăng lên thiên phú cùng thực lực bảo vật, nếu là chiếm được những cái kia bảo vật, cỗ này tiểu thanh long thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. 10 phút thời gian, không thể lãng phí. Diệp Thiên nắm chặt thời gian tìm kiếm bảo vật. 1 phút đi qua. 2 phút đi qua. 3 phút đi qua. Rốt cục tại thứ 5 phút thời điểm, Diệp Thiên phát hiện một gốc thanh sắc cỏ non, gốc này cỏ non tràn đầy sinh cơ chi lực. Xem xét cũng không phải là vật bình thường, hơn nữa còn có một đầu lớn hắc có thể thủ hộ lấy. Vương thú. Diệp Thiên phán đoán thực lực đối phương. Không nói hai lời, Diệp Thiên vọt tới. Đỉnh cấp lực lượng thiên phú. Tiểu thanh long chảo. Chảo kỹ có thể cùng lực lượng thiên phú điệp ra, cho nên tại đỉnh cấp lực lượng thiên phú tăng phúc phía dưới, tiểu thanh long chảo uy lực đạt đến 10 phần kinh khủng cấp độ. Coi. Một chảo phía dưới. Đầu kia hắc có thể vương thú trực tiếp bị miểu sát. Lúc này, Diệp Thiên một ngụm nuốt vào gốc này cỏ non. Rất nhanh, Diệp Thiên phát hiện bản thân nhiều hơn một môn thiên phú, khép lại thiên phú. Thông qua chạm đến thiên phú ấn ký, hắn biết rõ đây là một môn trung đẳng khép lại thiên phú, mặc dù không phải rất cao, nhưng cũng coi là một môn thủ đoạn bảo mệnh, đầy đủ hắn gia tăng một số hy vọng. Tiếp tục tìm kiếm. Thứ 10 phút, Diệp Thiên tìm được một đóa hoa. Thông qua kiểm tra phát hiện cái này một đóa hoa có thể tăng lên một số huyết mạch lực lượng, tăng cường tu vi. Hung thú tu luyện chính là rèn luyện huyết mạch chi lực, rèn luyện thân thể, chỉ cần nhường huyết mạch không ngừng tăng lên, thực lực liền sẽ đột phá. Cỗ này tiểu thanh long thân thể mới ở vào vương cấp sơ kỳ, vừa rồi đột phá không được lâu bộ dáng, cho nên phục dụng đóa hoa này sau đó, thực lực của hắn tăng trưởng hơn 2 lần. Thứ 10 phút đi qua. Một số hung thú tại tối tăm bên trong ảnh hưởng dưới hướng về Diệp Thiên đến đây. 2014. Giống 3. Không ít vương thú vọt tới, cuồng bạo khí thế nghiền ép mà đến, nhường từng cây đại thụ hóa thành bột mịn. Chiến đấu bắt đầu. Giết. Diệp Thiên mở ra lực lượng thiên phú, thi triển thanh đồng cấp kỹ tiểu thanh long chảo, đại sát tứ phương, đánh chết từng cái vương thú. Giờ phút này, hắn như là chân chính giống như long vậy. Nghiền ép toàn trường. Nhưng mà, tiến vào phiến này hư huyễn thế giới cũng không phải là chỉ có Diệp Thiên một người, cái khác 7 vị hung thú bá chủ cùng số rất ít mấy vị đế cấp hung thú cũng đi tới phiến này hư huyễn thế giới. Nhưng chúng nó tình cảnh nhưng liền không có Diệp Thiên tốt. Tại chỗ rất xa, một đầu tiểu thanh long đang nhanh chóng chạy trốn, trên người nó đâu đâu cũng có vết thương, lân phiến đã biến mất hơn phân nửa, toàn bộ dáng 10 phần thê thảm. Đáng chết! Nếu là ta thiên phú và tu vi đều tại, các ngươi sợi kiến há có thể tổn thương ta. Đầu này tiểu thanh long gầm thét. Nó cùng Diệp Thiên một dạng, cũng là chiếm cứ cái này hư huyễn thế giới tiểu thanh long thân thể, chân chính thân phận là huyết nha bá chủ. Đáng tiếc. Bất cứ sinh vật nào đến nơi này điểm xuất phát đều là giống nhau, đều là vừa vặn bước vào vương cấp không bao lâu tiểu thanh long, thiên phú cũng giống như vậy, duy nhất không giống chính là nắm giữ kỹ. Nếu là bản thân liền nắm giữ trảo kỹ thiên phú, nắm giữ cường đại trảo kỹ, cái kia ở cái này hư huyễn thế giới thì có ưu thế cự lớn. Đáng tiếc, huyết nha bá chủ bản thân cũng không có trảo kỹ, cho nên không có cách nào nắm giữ ưu thế. Ta đoán chừng không chịu nổi, nhất định sẽ bị đào thải. Ngoại trừ cửu mệnh miêu đế nắm giữ cao đẳng trảo kỹ thiên phú bên ngoài, cái khác hung thú bá chủ đều không có trảo kỹ thiên phú. Lần này, nói không chừng sẽ bị cửu mệnh miêu đế đọc đến chỗ tốt. Huyết nha bá chủ nghĩ như vậy đạo. Đột ngột. Phía trước, một nhóm vương thú ngăn cản nó. Không được. Huyết nha bá chủ kinh khủng. Rất nhanh. Cái này một nhóm vương thú đem trọng thương huyết nha bá chủ vây quanh, xinh xinh đưa nó vây giết thành tạt bã. Huyết nha bá chủ bị đào thải. Nhưng mà, huyết nha bá chủ cũng không phải là duy nhất một cái bị đào thải hung thú bá chủ. Cái khác hung thú bá chủ cũng nhất bị đào thải. Diệp Thiên không biết hung thú các bá chủ tình huống, hắn như cũ đang ra sức chém giết, đem từng cái hung thú chém giết. Một bên chém giết, một bên tìm kiếm có thể đối bản thân hữu dụng bảo vật, lợi dụng những cái này bảo vật cưỡng ép tăng lên thực lực mình. Dù sao đây bất quá là hư huyễn thân thể thôi, cho dù hao hết tiềm lực cũng không ảnh hưởng cái gì. Thời gian một chút trôi đi mất, mà Diệp Thiên cũng đang không ngừng giết bên trong. thôn phệ cái khác hung thú thi thể, thôn phệ bảo vật, thực lực càng ngày càng cường đại. Rốt cục, một ngày thời gian trôi qua. Vành 4. Một đạo quang mang bao phủ Diệp Thiên, đem Diệp Thiên lần thứ hai chuyển rời đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thiên đi tới lại một phiến thiên địa. Hư huyễn thế giới đệ nhị tầng sao. Diệp Thiên lẩm bẩm 423 lẩm bẩm đạo. Đồng dạng, hắn cũng cần tại đệ nhị tầng hư huyễn thế giới ngốc một ngày thời gian, mà cái này đệ nhị tầng hư huyễn thế giới hung thú có thể so sánh tầng thứ nhất muốn cường đại rất nhiều, nếu là không có thực lực cường đại căn bản sống không được bao lâu. Diệp Thiên nương tựa theo trung đẳng khép lại thiên phú và thanh đồng cấp kỹ tiểu thanh long chảo mạnh mẽ tại đệ nhị tầng hư huyễn thế giới giết ra một mảnh bầu trời, lấy trọng thương ngã gục đại giới rốt cuộc sống qua một ngày. Hư huyễn thế giới đệ tam tầng. Nơi này hung thú càng đáng sợ hơn, Diệp Thiên chỉ sinh tồn nửa giờ, liền bị một nhóm đáng sợ hung thú cho vây giết. Diệp Thiên, dừng bước tại đệ tam tầng. Truyền thừa đại điện, một cái nào đó không gian độc lập. Diệp Thiên tô tỉnh tới, hắn kiểm tra một bản thân thân thể, phát hiện là bản thân bản thể, lúc này mới lỏng một cái khí. Ta xông qua đệ tam tầng, hơn nữa vận khí không tệ, chiếm được không ít bảo vật tăng lên thực lực, tức chính là một số nắm giữ trảo kỹ thiên phú lại tu luyện qua không ít trảo kỹ hung thú cũng không nhất định có thể có ta thành tích tốt. Diệp Thiên tối đạo. Đúng lúc này, một mai lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là cái gì? Diệp Thiên hơi nghi hoặc một chút. Hắn nghĩ muốn đem mai này lệnh bài thu vào không gian tùy thân, nhưng phát hiện lại thu không đi vào, bất đắc dĩ chỉ có thể đặt ở trong túi quần áo. Đột nhiên, quen thuộc truyền tống xuất hiện. Sau một khắc, Diệp Thiên bị truyền tống rời đi phiến này không gian độc lập. Lúc này, hắn đi tới một tòa vô cùng cự đại hư không bên trong, mà trong hư không, một bộ vô cùng cự đại thi thể triệt để chấn kinh hắn. Đó là chương 248, Thanh Long thi thể thiên phú tình huống. Canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Hư không tại chỗ rất xa, một bộ lan tràn vạn mét thi thể hoành nằm ở nơi nào, đó là một bộ Thanh Long thi thể, cho dù chết đi không biết bao nhiêu vạn năm, trên người khí tức như cũ 10 phần cường đại vô cùng. Đứng ở chỗ này, Diệp Thiên đều cảm thụ đến cự đại áp lực. Cô thi thể này chính là vị kêu Long tộc đại năng nha. Diệp Thiên suy đoán. Hắn không biết vị này Long tộc đại năng là thế nào chết, có lẽ là tuổi thọ hao tổn chỉ có tử vong, lại hoặc là trọng thương tử vong. Nhưng không thể phủ nhận là, cường đại đến Long tộc rất có thể cấp độ này cường giả cũng là sẽ chết. Hắn bây giờ còn rất yếu, bây giờ chút thực lực ấy còn không đáng kiêu ngạo. Tại Thanh Long thi thể phía trước có nguyên một đám quang đoàn, mỗi một quang đoàn bên trong đều có một kiện bảo vật, mà lúc này phiến này hư không bên trong không hề chỉ có Diệp Thiên một người. Còn có mấy vị hung thú bá chủ. Mấy vị này hung thú bá chủ đã trải qua hướng về bảo vật vọt tới, đang từ từ chọn lựa bảo vật. Hoa. Một cỗ tin tức truyền đến. Diệp Thiên rất nhanh hiểu nơi này là tình huống như thế nào. Nghiêm chỉnh mà nói, vùng không gian này là Thanh Long mộ địa, nhưng cũng là bảo tàng chi địa. Thanh Long đại năng đem bản thân một bộ phận bảo vật đặt ở nơi này, khảo hạch xông qua ải thứ nhất. Liền được sáng tạo ra hắc thiết cấp trảo kỹ sấm quan giả nhóm đều có tư cách đến nơi này. Nhưng nếu là xông qua hư huyễn thế giới tầng thứ nhất cường giả liền có thể thu hoạch được một mai lệnh bài, cái viên kia lệnh bài chủ yếu tác dụng chính là ngăn cản áp lực, có thể cho sấm quan giả nhóm tiến nhập đến chỗ càng sâu, tìm kiếm thích hợp bản thân tốt nhất bảo vật, thậm chí có cơ hội thu hoạch được Thanh Long đại năng lưu lại một chút truyền thừa. Không thể tại hư huyễn thế giới xông qua một tầng sấm quan giả chỉ có thể lấy đi một kiện bảo vật, tại hư huyễn thế giới xông qua từng tầng thì có thể thu hoạch được hai kiện bảo vật, nếu là ở hư huyễn thế giới xông qua hai tầng mà nói, thì có thể thu hoạch được ba kiện bảo vật. Cứ thế mà suy ra, chỉ cần hư huyễn thế giới xông qua tầng càng nhiều, thì có thể mang đi càng nhiều bảo vật. Ta tại hư huyễn thế giới xông qua hai tầng, không thể xông qua đệ tam tầng, dạng này nói chuyện. Ta có thể mang đi ba kiện bảo vật. Diệp Thiên nhìn qua cái này đầy trời quang đoàn, trong lòng muốn lập tức toàn bộ lấy đi, nhưng là biết rõ cái kia không thực tế. Thanh Long đại năng cấp độ quá cao, cho dù đã chết rồi, lưu lại thủ đoạn cũng không phải thần cấp có thể chống lại, huống chi hắn mới chỉ là đế cấp mà thôi, tự nhiên không có cách nào vi phạm nơi này quy tắc. Coi! Diệp Thiên hướng về Thanh Long đại năng thi thể phương hướng bay qua, xâm nhập hư không chỗ sâu. Về phân phụ cận quang đoàn, hắn liền nhìn hứng thú đều không có. một số phổ thông bảo vật, hắn có thể không để vào mắt. Càng đến gần Thanh Long đại năng thi thể, áp lực càng lớn, tối tăm bên trong một cỗ lực lượng làm dùng ở trên người, nhường hắn phi hành tốc độ chậm đến cực hạn. Lúc này, hắn đã trải qua mở ra áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, cực tốc thiên phú, phòng ngự thiên phú, thậm chí vận chuyển không gian thiên phú đến ngăn cản cỗ này áp lực. Có thể chỉ bay một khoảng cách, hắn liền nửa bước khó đi. Đúng lúc này, hắn trong túi áo lệnh bài phát ra một đạo nhàn nhạt màn sáng. Tức khắc, áp lực chợt giảm. Đúng rồi, lệnh bài. Diệp Thiên nhìn thấy lệnh bài đưa đến hiệu quả, tức khắc đại hỉ, thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng về Thanh Long đại năng thi thể phương hướng bay đi. Ngoại trừ thu hoạch được càng tốt bảo vật, hắn còn có một cái mục đích, kia chính là tới gần Thanh Long có thể thi thể, nhìn một chút đối phương thiên phú tình huống. Thanh Long thi thể 10 phần hoàn chỉnh, theo lý thuyết hẳn là sẽ xem xét đến đối phương thi thể. Vạn nhất đối phương có rất nhiều bức thiên phú, hắn lần này chẳng phải là kiếm bộn rồi. 30 vạn mét, 20 vạn mét, 15 vạn mét. Diệp Thiên cự ly Thanh Long thi thể càng ngày càng gần, chỉ cần tới gần 10 vạn mét, hắn liền có thể xem xét đến Thanh Long thi thể thiên phú tình huống. 100.690 mét. Diệp Thiên cảm thụ đến cực hạn, phảng phất lại tiến lên trước một bước đều khó khăn cực kỳ. Còn kém 690 thước. Diệp Thiên có chút không cam tâm. Hắn thúc giục ngụy áo nghĩa cấp khép lại thiên phú, chợt mở ra thuấn di thiên phú, nháy mắt vượt qua 690 mét cự ly, nhích tới gần Thanh Long thi thể 10 vạn mét cự ly. Vành 4. Kinh khủng áp lực đánh tới, Diệp Thiên nhục thân thừa nhận siêu việt thân thể cực hạn lực lượng, bắt đầu nứt nẻ. Diệp Thiên không có chú ý cùng thân thể tình huống, nhanh chóng xem xét Thanh Long thi thể thiên phú tình huống. Coi. Võng mạc bên trên xuất hiện một đạo thiên phú tình huống. Chủng loại, Thanh Long. Huyết mạch thiên phú, vô thượng cấp. Lực lượng thiên phú, thần cấp. Phòng ngự thiên phú, áo nghĩa. Tốc độ thiên phú, áo nghĩa. Phi hành thiên phú, áo nghĩa. Trảo kỹ thiên phú, thần tinh. Trận pháp thiên phú, huy nguyệt. Sinh mệnh thiên phú, áo nghĩa. Liên tiếp thiên phú quả thực nhường Diệp Thiên hoa mắt, mặc dù sau đó mặt một chút thiên phú không cao lắm, chỉ là có chút cao đẳng, đỉnh cấp thiên phú, hiển nhiên Thanh Long đại năng cũng không có để ý những thiên phú này, thậm chí lười đi tăng lên. Có thể phía trước những thiên phú này quá kinh người. Thần cấp lực lượng thiên phú, thần tinh cấp kỹ thiên phú, huy nguyệt cấp trận pháp thiên phú cùng áo nghĩa cấp sinh mệnh thiên phú. Cái nào một cái thiên phú đều đủ để cho người không ngừng hâm mộ, mà Thanh Long đại năng lại có nhiều như vậy, hơn nữa nó huyết mạch thiên phú dĩ nhiên siêu việt hy nhật cấp, đạt đến vô thượng cấp huyết mạch thiên phú. Trong nháy mắt, Diệp Thiên trong đầu nghĩ rất nhiều. Hắn đang suy nghĩ lựa chọn cái nào hai cái thiên phú tiến hành phục chế, cho hắn thời gian cũng không nhiều. Cuối cùng, hắn lựa chọn thần cấp lực lượng thiên phú và áo nghĩa cấp sinh mệnh thiên phú. Về phần huy nguyệt cấp trận pháp thiên phú mặc dù cũng rất nhu bức, nhưng hắn coi như phục chế cũng không có tác dụng gì, bởi vì trên địa cầu trước mắt không cái gì trận pháp truyền thừa, hắn phục chế cái môn này thiên phú, còn phải đi tìm kiếm trận pháp truyền thừa, cần gì chứ? Chờ hắn ngày sau cường đại, còn sầu tìm không thấy huy nguyệt cấp trận pháp thiên phú sao? Mà thần tinh cấp trảo kỹ thiên phú, hắn mặc dù cũng rất muốn muốn, nhưng hắn đã có thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Không tất yếu lại đi tìm kiếm thần tinh cấp đao pháp thiên phú, nếu là có dư thừa phục chế cơ hội, hắn cũng đúng không ngại đi phục chế một chút. Có thể tổng hợp một chút, hắn vẫn là lựa chọn áo nghĩa cấp sinh mệnh thiên phú cùng thần cấp lực lượng thiên phú. Phục chế thần cấp lực lượng thiên phú. Phục chế áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Qua trong giây lát, Diệp Thiên phục chế đến nơi này hai môn thiên phú, lại thuấn di rời đi. 10 vạn mét bên ngoài. Diệp Thiên thuấn di trở về. Toàn thân vết máu đầm địa, thủ thương không nhẹ. Nhưng đang khép lại thiên phú phía dưới, thương thế nhanh chóng khôi phục, chỉ chốc lát sau liền triệt để khôi phục tới. Dùng một lần bị thương này đổi hai môn như bức thiên phú, cái này 10 điểm đáng giá. Những thiên phú khác không phục chế, khá là đáng tiếc. Diệp Thiên cảm thán một chút. Nhưng đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một chuyện. Tựa hồ cũng không có hạn chế bản thân ở nơi này một phiến hư không ngốc nhiều thời gian dài a. Nếu là hắn tiếp tục ngốc một ngày mà nói, phục chế thiên phú, sao chịu, làm lệnh thời gian liền kết thúc, đến thời điểm hắn liền lại có thể phục chế thiên phú. Đúng rồi a, ta có thể đợi một ngày lại phục chế a. Diệp Thiên đột nhiên nghĩ đến. Tức khắc, nội tâm của hắn kích động lên. hắn chuẩn bị lần tiếp theo phục chế huy nguyệt cấp trận pháp thiên phú cùng thần tinh cấp kỹ thiên phú, cái này hai môn thiên phú cũng là phi thường hiếm thấy, có thể phục chế tự nhiên là muốn phục chế. Xem trước một chút bảo vật a. Diệp Thiên tại phụ cận nhìn một chút, tìm kiếm thích hợp bản thân bảo vật. Cách đó không xa một cái quang đoàn. Huy nguyệt cấp trảm nguyệt thương. Diệp Thiên ý thức tiếp xúc cái này quang đoàn, truyền đến một đạo tin tức, nhường hắn đối cái này bảo vật có đại khái hiểu rõ. Không thể không nói, cái này một kiện bảo vật mười phần chân quý. Huy nguyệt cấp vũ khí, hắn đều chưa từng thấy qua, Trung Hải siêu cấp căn cứ chân quý nhất vũ khí liền được thần tinh cấp vũ khí mà thôi. Nguyên một đám quang đoàn bị Diệp Thiên xem mà qua, đủ loại bảo vật nhường Diệp Thiên đều hết sức tâm động, nhưng không có tìm tới thích hợp. Đột nhiên, một cái quang đoàn hấp dẫn Diệp Thiên chú ý. Chương 249, ba kiện bảo vật. Canh 3, cầu toàn đặt trước. Cái này quang đoàn bên trong là một cây cỏ, nhưng hình dạng lại giống như long chảo đồng dạng, nhìn qua mười phần bất phàm. Diệp Thiên ý thức tiếp xúc cái này quang đoàn, một đạo tin tức truyền đến. Thần long chảo can thảo, 10 vạn năm phần, có thể để thuần huyết long tộc thành viên một nửa xác suất sinh ra thần tinh cấp chảo thiên phú. Diệp Thiên chân kinh. Phần này bảo vật cũng quá chân quý à, lại là có thể sinh ra thần tinh cấp chảo thiên phú bảo vật, chân quý như thế đồ vật cứ như vậy để ở chỗ này. Cái này khu vực cái khác bảo vật cùng cái này thần long chảo căn thảo so sánh không thể nghi ngờ kém rất nhiều a. Trong lúc đó, Diệp Thiên suy nghĩ minh bạch. Cái này thần long chảo căn thảo chỉ đối thuần huyết long tộc thành viên có hiệu quả, mà đối những sinh vật khác không có tác dụng gì, cho nên mới có thể bị để ở chỗ này, mà không phải là thuần huyết long tộc người cho dù phát hiện cái này thần long chảo căn thảo, cũng sẽ không lựa chọn nó. Thích hợp chính mình mới gọi là bảo vật, không được thích hợp bản thân cũng không phải là bảo vật. Cái khác hung thú bá chủ nếu là có thể đến nơi này, phát hiện cái này bảo vật, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn thần long chảo căn thảo, bởi vì đối bọn nó vô dụng, nhưng Diệp Thiên cần cái này thần long chảo căn thảo a. Chỉ vì hắn có một đầu long tộc sủng vật từng cái chiến huyết thiên long tiểu huyết. Tiểu huyết là chiến huyết thiên long, chân chính thuần huyết long tộc, huyết mạch vô cùng tinh thuần, lại có hy nhật cấp huyết mạch thiên phú cũng mười phần cường đại, gần với tôn này thanh long đại năng. Đáng tiếc tiểu huyết 0427 có chảo thiên phú, nếu là tiểu huyết thu được chảo thiên phú, nó thực lực liền vô cùng nghịch thiên. Căn này thần long chảo căn thảo đối tiểu huyết mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện nghịch thiên cải mệnh chí bảo, không phải cái khác bảo vật có thể so sánh. Tiểu huyết nếu là luyện hóa thần long chảo căn thảo, thì có một nửa tỷ lệ sinh ra thần tinh cấp chảo thiên phú, hơn nữa ta cũng có thể phục chế tiểu huyết thần tinh cấp chảo thiên phú, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Có thần tinh cấp chảo thiên phú, lại tăng thêm thanh long thần tinh cấp chảo thiên phú, vậy ta liền dung hợp hai môn thần tinh cấp chảo thiên phú, tương lai có cơ hội thu hoạch được huy nguyệt cấp chảo thiên phú. Diệp Thiên hơi có chút kích động nghĩ đạo. Tuyển. Diệp Thiên bắt lại cái này quang đoàn, lấy đi thần long chảo căn thảo. Dạng này bảo vật, sớm một chút cầm tới tay mới an tâm, vạn nhất có cái khác hung thú bá chủ cũng có thể đi đến nơi này, vạn nhất coi trọng thần long chảo căn thảo, chuẩn bị thu lưu lấy ngày sau cùng thuần huyết long tộc giao dịch, hắn chẳng phải là được hối hận chết ta. Coi. Thần long chảo căn thảo bị Diệp Thiên thu vào không gian tùy thân, trong lòng triệt để quyết định. Ba kiện bảo vật đã trải qua lấy được một kiện, còn có thể cầm lấy được hai kiện bảo vật. Diệp Thiên không nổi, chậm rãi tìm kiếm, nơi này bảo vật có thể không ít, luôn có thích hợp hắn bảo vật. Đồng nhiên, một bóng người từ hắn cách đó không xa bay qua, hướng về càng xa xôi mà đi, nháy mắt tiến nhập thanh long thi thể 10 vạn mét phạm vi bên trong. Cửu mệnh miêu đế. Diệp Thiên thần sắc khẽ động. Cửu mệnh miêu đế thực lực không kém gì ta, nhưng tuyệt đối không thể so với ta cường đại, nhưng nó lại lập tức tiến nhập thanh long thi thể 10 vạn mét phạm vi bên trong. Rất hiển nhiên nếu như bài công lao. Nhìn đến nó xông qua hư huyễn thế giới đệ tam tầng, thu được cao hơn đẳng cấp lệnh bài. Diệp Thiên suy đoán. Đối với cửu mệnh miêu đế có thể xông qua hư huyễn thế giới đệ tam tầng, hắn một chút cũng không kinh ngạc, dù sao cửu mệnh miêu đế nắm giữ cao đẳng thiên phú, khẳng định tu luyện qua bạch ngân cấp kỹ, chiếm cứ tiểu thanh long thân thể tại hư huyễn thế giới thực lực viễn siêu những người khác. Có thực lực cường đại thu hoạch được cho phép nhiều bảo vật cơ sẽ tự nhiên liền nhiều, xông qua đệ tam tầng hy vọng rất lớn. Cửu mệnh miêu đế, ngươi đoán chừng có thể thu hoạch được 4 kiện bảo vật A, giết ngươi, ngươi bảo vật chính là ta. Diệp Thiên âm thầm đạo. vô luận là vì nhân loại giải quyết hung thú uy hiếp, hay là vì bản thân, hắn đều phải đối đi cửu mệnh miêu đế. Nếu là lần này không giết cửu mệnh miêu đế nói không chừng rất nhanh liền sẽ trở thành thần cấp hung thú. Hơn nữa cửu mệnh miêu đế thu được thanh long đại năng 4 kiện bảo vật, thực lực tất nhiên càng đáng sợ hơn. Cho nên, hắn phải không tiếc bất cứ giá nào chém giết cửu mệnh miêu đế. Tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Diệp Thiên cũng không phải chỉ ở nơi này một mảnh khu vực tìm kiếm bảo vật, so sánh xa một chút khu vực, hắn cũng tìm xem một chút, có chút bảo vật cấp bậc mặc dù thấp một số, nhưng nếu là đối với hắn có chỗ dùng mà nói, hắn giá trị thậm chí so một số chân quý hiếm thấy bảo vật cao hơn. Hắn chỉ tìm đối bản thân hữu dụng bảo vật, mà không phải tìm chân quý bảo vật. Mấy giờ sau đó, lại một kiện bảo vật hấp dẫn Diệp Thiên chú ý. Cái kia là một khối thiên thạch, hiện lên xuất hiện tối, giờ, kim sắc, phát ra nhàn nhạt quang mang. Diệp Thiên ý thức tiếp xúc quang đoàn sau đó, liền biết được khối này thiên thạch lai lịch. Canh kim thạch, kim thuộc tính chí bảo, có thể phụ trợ kim thuộc tính đế cấp tu luyện giả đánh vỡ thân thể cực hạn. Cũng có thể hiệp trợ kiếm tu hoặc là đao tu đúc thành tiên thiên kiếm thể hoặc tiên thiên đao thể. Canh kim thạch, cùng loại với dị hỏa một loại trí bảo nha, có thể trợ giúp nhân loại đánh vỡ thân thể cực hạn, nhưng chỉ sợ nhất định phải nắm giữ áo nghĩa cấp kim hệ thiên phú, mà lại còn có thể đúc thành tiên thiên đao thể. Vừa vặn, ta liền nắm giữ đao pháp thiên phú, lại là thần tinh cấp đao pháp thiên phú, hẳn là sẽ lợi dụng canh kim thạch đúc thành tiên thiên đao thể. Diệp Thiên tâm động đạo. Nhưng hắn không có bật người liền lựa chọn canh kim thạch, mà là chuẩn bị nhìn nhìn lại. Chỉ có 2 lần cơ hội, mà hắn còn có cho phép nhiều bảo vật không có nhìn xem, vạn nhất đằng sau nhìn thấy càng tốt bảo vật, một khi dùng hết rồi cơ hội, chẳng phải là được hối hận nha. Dù sao canh kim thạch đối những cái này hung thú bá chủ trợ giúp không lớn, những cái này hung thú bá chủ lại không có kiếm pháp thiên phú, sẽ không đần độn đi lãng phí một cơ hội lựa chọn nó. Diệp Thiên ly khai. Tiếp tục xem xét cái khác bảo vật. Thời gian một chút trôi đi mất. Nửa ngày sau, cái khác hung thú các bá chủ một vừa rời đi vùng không gian này, hiển nhiên đều lựa chọn xong bảo vật, thậm chí ngay cả cửu mệnh miêu đế cũng rời đi phiến này hư không không gian. Nhưng Diệp Thiên tin tưởng những cái này hung thú bá chủ đoán chừng sẽ không rời đi Long Cung, tối thiểu nhất thời gian ngắn sẽ không rời đi, có lẽ nghĩ đến đi tìm kiếm truyền tống trận hoặc là địa phương khác, nhìn xem có hay không những cơ duyên khác. Cho nên, hắn cũng không sợ những cái này hung thú bá chủ chạy mất. Trong bất chi bất giác, một ngày thời gian sắp trôi qua. Diệp Thiên lại tới canh kim thạch vị trí địa phương, bắt lại quang đoàn, lấy đi canh kim thạch, đem hắn bỏ vào tùy thân không. Hắn đã trải qua cơ hồ thấy hết tất cả bảo vật, những cái này bảo vật bên trong tạm thời đối với hắn tác dụng tương đối lớn, canh kim thạch không thể nghi ngờ ở trong đó. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là lấy đi canh kim thạch. Như thế mới có thể lợi ích mạnh miệng nhất, mà cái khác bảo vật có lẽ về sau đối với hắn hữu dụng, nhưng tạm thời lại đối với hắn vô dụng, không bằng không lấy. Mà Diệp Thiên kiện thứ 3 bảo vật, liền được cuối cùng một kiện bảo vật cũng lựa chọn xong. Kiện thứ 3 bảo vật là một môn trận pháp truyền thừa, 3 phần huy nguyệt cấp trận pháp bản thiết kế, 20 phần thần tinh cấp trận pháp bản thiết kế cùng hơn 1000 cấp trận pháp bản thiết kế, nhiều như vậy bản thiết kế hội tụ mà thành một môn trận pháp truyền thừa. Diệp Thiên đã trải qua chuẩn bị phục chế thanh long đại năng huy nguyệt cấp trận pháp thiên phú, bây giờ lại thấy được môn này trận pháp truyền thừa, vừa vặn có đem trận pháp thiên phú phát huy đi ra cơ hội, tự nhiên muốn lựa chọn môn này trận pháp truyền thừa. Đương nhiên, hắn bây giờ còn không thể lấy đi kiện thứ 3 bảo vật, một ngày lấy đi mà nói, hắn bật người cũng sẽ bị truyền tống ly khai, vậy liền không có cơ hội phục chế thanh long trên thi thể huy cấp trận pháp thiên phú cùng thần tinh cấp trảo thiên phú. Chậm rãi chờ lấy, phục chế thiên phú làm lệnh thời gian kết thúc. Có thể tại phục chế. Diệp Thiên vạn phần kích động. Tức khắc, hắn vội vàng đi tới tiếp cận 10 vạn mét địa phương, chuẩn bị lại lợi dụng thuấn di phục chế đến thanh long 2 môn thiên phú. Thuấn di. Chương 250, hung thú bá chủ trong lúc đó chém giết. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Một cái thuấn di phía dưới, Diệp Thiên đi tới thanh long thi thể 10 vạn mét chỗ. Tức khắc một cỗ kinh khủng áp lực đánh tới. Nhục thân băng liệt. Máu tươi chảy ròng. Diệp Thiên vội vàng phục chế thanh long thần tinh cấp trảo thiên phú cùng huy nguyệt cấp trận pháp thiên phú, chợt lần thứ 2 thuấn di rời đi. Thanh long thi thể 10 vạn mét phạm vi bên ngoài. Diệp Thiên sâu hít thở một cái, trên người thương thế đang khép lại thiên phú cùng áo nghĩa cấp sinh mệnh thiên phú song trọng khôi phục lại, cơ hồ trong nháy mắt, liền khôi phục tới. Áo nghĩa cấp sinh mệnh thiên phú là từ trên người Thanh Long phục chế tới tay, mà trước đó đã trải qua thành công dung hợp. Sinh mệnh thiên phú 10 phần nghịch thiên, nó có thể lấy khôi phục tất cả thương thế cùng sinh mệnh lực, chỉ cần không chết đi, liền có thể lợi dụng sinh mệnh thiên phú khôi phục tới, trừ phi là linh hồn thương thế, cái kia sinh mệnh thiên phú cũng không có thể bất lực. Khép lại thiên phú từ nhất định trên ý nghĩa có thể tính thành sinh mệnh thiên phú một cái chi nhánh. Cho nên sinh mệnh thiên phú so khép lại thiên phú càng thêm nghịch thiên mà cường đại. Thương thế khôi phục sau đó, Diệp Thiên không có đi lấy đi trận pháp truyền thừa, mà là lập tức bắt đầu dung hợp thần tinh cấp trảo thiên phú cùng huy nguyệt cấp trận pháp thiên phú, nơi này vừa vặn không có hung thú, là dung hợp thiên phú tốt nhất chi địa. Vành 4. Dung hợp bắt đầu. 10 phút sau, thần tinh cấp trảo thiên phú dung hợp thành công. Nghỉ ngơi nửa giờ. Diệp Thiên lại sẽ huy nguyệt cấp trận pháp thiên phú dung hợp thành công. Thiên phú dung hợp thành công, Diệp Thiên đi tới trận pháp truyền thừa quang cầu chỗ, đem truyền thừa châu lấy đi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo sức đẩy truyền đến, Diệp Thiên bị Na Di rời đi. Làm Diệp Thiên lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã đứng ở truyền thừa đại điện bên trong, trong tay đang nắm chặt một cái truyền thừa châu. Tâm niệm vừa động, truyền thừa châu thu vào không gian tùy thân, chỉ đợi ngày sau lại nhìn. Đi ra truyền thừa đại điện, Diệp Thiên thấy được thi thể đầy đất, tất cả đều là trước đó những cái kia đế cấp hung thú thi thể, hơn nữa còn có một bộ là từng tại Thanh Long bảo tàng hư không nhìn thấy một vị đế cấp hung thú, vị này đế cấp hung thú rõ ràng sáng tạo ra trảo kỹ, thu được ban thưởng cơ hội. Có thể bây giờ, nó cũng chết ở nơi này. Hẳn là mấy vị kia hung thú bá chủ làm. Diệp Thiên suy đoán. Hắn thậm chí hoài nghi mấy vị kia hung thú bá chủ trong lúc đó có thể hay không cũng tự giết lẫn nhau. Khả năng này không phải là không có, 9.000 năm trước cái kia 9 vị thần cấp hung thú sở dĩ không tự giết lẫn nhau là bởi vì thực lực sai biệt không lớn, tăng thêm ly khai Long Cung sau đó, rất nhanh liền bị Long tộc cường giả mang đi. Mà bây giờ, mấy vị này thú bá chủ không có trở thành thần cấp hung thú, mà là trước giờ tiến nhập Long Cung, có lẽ thật sẽ vì bảo vật mà tự giết lẫn nhau. Dù sao Thanh Long đại năng bảo vật chân quý bực nào, tùy tiện một kiện tiểu vật phẩm đặt ở ngoại giới đều là chí bảo. Hung thú vì lợi ích, sự tình gì không làm ra đến. Giết hung thú đoạt lấy bảo vật, cái này ở thú thế giới rất bình thường. Diệp Thiên tại Long Cung bên trong tìm trong chốc lát, đồng thời thôi miên một cái đế cấp hung thú, cái này mới biết được mấy vị hung thú bá chủ vừa rồi không lâu đi ra. Mấy vị kia hung thú bá chủ xác thực là tìm được truyền tống trận. Nhưng tiến vào truyền tống đại điện không bao lâu liền đi ra, liền đi thẳng Long Cung. Hiển nhiên, bọn chúng cũng biết rõ Long Cung không cái gì thứ tốt, tiếp tục lưu lại cũng là lãng phí thời gian. Mà trước hết nhất ly khai là huyết nha bá chủ 5 vị bá chủ, mà Kim Giác Ngân Đế cùng Cửu Mệnh Miêu Đế là đi theo ra ngoài. Có lẽ có đại chiến. Diệp Thiên vội vàng hướng về Long Cung bên ngoài chạy đi. Rất nhanh, Diệp Thiên đi ra Long Cung, nhẹ nhõm xuyên qua lớn. Đi tới ngoại giới. Long Cung đại trận là phòng ngừa bên ngoài sinh vật tiến đến, nhưng không được trong hạn chế sinh vật rời đi, cho nên Diệp Thiên không có nhận đại trận ngăn cản. Mới vừa rời đi đại trận, Diệp Thiên liền ẩn thân đi lên. Rầm 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 4. Nơi xa vùng biển, hung thú các bá chủ đang tại chém giết. Chính là bởi vì chém giết thảm liệt, cho nên Diệp Thiên đi ra kịp thời ẩn thân, không có gây nên bọn chúng chú ý. Lúc này, chiến đấu lại là hiện lên xuất hiện một mảnh ngược lại cục diện, bởi vì Kim Giác Ngân Đế cùng Cửu Mệnh Miêu Đế hai đại hung thú hoàn toàn nghiền ép cái khác ngũ đại hung thú bá chủ, thậm chí ngũ đại hung thú bá chủ cũng đã thụ thương không nhẹ. Kim Giác Ngân Đế, Cửu Mệnh Miêu Đế, các ngươi không cần quá phận nữa. Chúng ta những cái này hy nhật cấp huyết mạch thiên phú là Long tộc bồi dưỡng đi ra, nếu là không lâu sau nữa, các ngươi hai cái bước vào thần cấp hung thú cấp độ, Long tộc cường giả một khi giáng lâm. Phát hiện chỉ có các ngươi hai cái thần cấp hung thú, điều tra ra là hai người các ngươi đối, cẩn thận trừng phạt cho các ngươi. Huyết nha bá chủ giống to đạo. Cửu Mệnh Miêu Đế như cũ công kích, không chần chờ chút nào, ngược lại cười lạnh đạo. Huyết nha bá chủ, đến thời điểm các ngươi đã chết, hung thú trong lúc đó mạnh được yếu thua, hai bên chém giết rất bình thường. Chỉ chốc lát sau, huyết nha bá chủ bị Cửu Mệnh Miêu Đế đánh chết, trên người bảo vật toàn bộ bị Cửu Mệnh Miêu Đế lấy đi. Mà Kim Giác Ngân Đế cũng chém giết Thái Sơn bá chủ, chợt bắt đầu truy sát cái khác hung thú bá chủ. Chỉ chốc lát sau, năm cái hung thú bá chủ nhau nhau bị Kim Giác Ngân Đế cùng Cửu Mệnh Miêu Đế chạm giết chết, trên người bảo vật bị cướp đoạt. Đến tận đây, cái này hung thú thế giới chỉ còn lại hai cái hung thú bá chủ. Diệp Thiên ẩn tàng âm thầm, tối âm thầm nói, năm cái hung thú bá chủ chết vừa vặn, cũng tiết kiệm ta đi động thủ. Cầu hoa tươi. Hắn tiếp tục quan sát, không hề rời đi. Mà Kim Giác Thú bá chủ cùng Cửu Mệnh Miêu Đế cũng không hề rời đi, đồng dạng ẩn giấu đi khí tức, âm thầm chờ đợi cái khác đế cấp hung thú Long Cung bên trong đi ra. Rõ ràng, hai bọn chúng chuẩn bị đem Long Cung bên trong đế cấp đám hung thú toàn bộ chém giết, không lưu một cái. Có lẽ cái nào đó đế cấp hung thú trên người thì có từ truyền thừa đại điện bên trong thu hoạch được bảo vật đây, như thế bảo vật, cho dù chỉ có một cái, bọn chúng cũng mười phần tâm động a. Theo lấy thời gian tốc độ chạy trôi qua, từng người đế cấp hung thú đi ra. Nhưng những cái này đế cấp hung thú vừa ra tới, liền bị Kim Giác Ngân Đế cùng Cửu Mệnh Miêu Đế đánh giết. Trong nháy mắt, tầm 10 ngày trôi qua. Một ngày này, Long Cung bắt đầu chấn động, dần dần ẩn nấp đi, từ mặt biển bên trên biến mất. Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được Long Cung ở vào vùng biển cái nào đó không gian bên trong, đoán chừng thời gian ngắn là rất khó lại để cho hắn hiện hình. Nơi xa, Kim Giác Ngân Đế cùng Cửu Mệnh Miêu Đế lẫn nhau kiêng kỵ một cái, liền riêng phần mình hướng về một cái phương hướng rời đi. Diệp Thiên theo dõi Cửu Mệnh Miêu Đế, không có lựa chọn Kim Giác Ngân Đế, bởi vì Kim Giác Ngân Đế tạm thời không có trùng kích thần cấp hung thú dự định, mà Cửu Mệnh Miêu Đế cũng đã đi ở chuyển hóa thần thể đạo trên đường. Cho nên, đệ nhất mục tiêu săn giết chọn lọc tự nhiên Cửu Mệnh Miêu Đế. Cửu Mệnh Miêu Đế bay hồi lâu, rốt cục rời đi biển cả, chuẩn bị tiến về bản thân hang ổ. Đột nhiên, một cỗ không gian chi lực giáng lâm, cầm giữ hư không, đóng kết vùng không gian này. Không gian thiên phú ba. Cửu Mệnh Miêu Đế giật mình, hơn nữa cỗ này không gian áp chế rất mạnh, cái này không hiểu địch người không phải bình thường đế cấp. Oanh bốn. Cửu Mệnh Miêu Đế thần thức quét ngang mà đi. Mà Diệp Thiên tại phát động không gian thiên phú thời điểm, ẩn thân thiên phú tự nhiên cũng không có biện pháp duy trì, thân hình xuất hiện ở nơi xa. Bị Cửu Mệnh Miêu Đế thoáng cái phát hiện. Lúc này, Diệp Thiên vẫn như cũ là ngụy trang trạng thái, cái kia kim sắc viên hầu bộ dáng. Là ngươi. Cửu Mệnh Miêu Đế nhận ra Diệp Thiên, bởi vì nó tại Thanh Long Tàng Bảo Khố Hư không gặp qua Diệp Thiên. Trước đó, nó còn nghi hoặc Diệp Thiên tại sao không đi ra, nó còn chuẩn bị săn giết Diệp Thiên lấy được lấy bảo vật đây. Có thể từ đầu đến cuối, Diệp Thiên đều không có đi ra. Nó coi là Diệp Thiên là chết ở Long Cung bên trong đế cấp hung thú chém giết bên trong, không nghĩ đến Diệp Thiên lại đi tới trước mặt nó. Giết nó, bảo vật chính là ta. Cửu Mệnh Miêu Đế một mặt vẻ tham lam.